Chương 231, có một kết thúc. Thiên hộ bị vũ. Chương 231, có một kết thúc. Thiên hộ bị vũ. Hô. Theo quỷ môn quan phía trước đi một lượt Diệp Bắc, lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy ngạo đứng ở hư không, cùng Bạch Xà rằng co Giang Huyền, hắn ánh mắt chờ mong. Giang Huyền, có thể hay không giữ vững Thiên Du Thành, thì nhìn ngươi a. Cùng lúc đó, Giang Huyền ánh mắt đầu tiên là đảo qua phủ phục tại đầy khắp núi đồi, đầy mặt sùng kính mấy ngàn hung thú. Lập tức, mới là nằm ở Bạch Xà sau lưng, cái kia ba đầu chính kiêng kỵ theo dõi hắn thất giai hung thú. Sau cùng, mới là cái kia một đôi có thâm thúy mắt vàng Bạch Xà. Xem ra, ngươi chính là bọn này hung thú bên trong, chân chính vương a. Giang Huyền tự nói một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Cùng là thất giai tứ trọng, hắn có thể không sợ đối phương. Mà nếu có thể đem đối phương kết, Thiên Du Thành trận này thú triều, cũng đem không tấn công mà phá. Lúc này nhiệm vụ cũng có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Nghĩ như vậy, Giang Huyền rút ra Thiên Linh Đao. Rút đao đồng thời, thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt bị dẫn ra. Lửa cháy hừng hực tại thân đao giấy lên, như ngâm như lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao, cũng tại Giang Huyền quanh thân tràn ngập. Giống. Giang Huyền nhìn chăm chú lên Bạch Xà đồng thời, Bạch Xà cũng một mực đang chú ý hắn. Tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Xà liền biết, mình tại Hàn Đàm lúc cảm ứng được cái kia đạo khí tức nguy hiểm, thì là đối phương. Gặp Giang Huyền chuẩn bị xuất thủ, Bạch Xà cũng là phát ra một tiếng quát chói tai. Chỉ bất quá, một tiếng này cũng không phải là vì quát lui Giang Huyền, mà chính là hướng sau lưng ba đầu thất giai hung thú phát ra tín hiệu. Quát chói tai âm thanh vừa mới rơi xuống, ba đầu thất giai hung thú cũng đều cùng nhau hướng về phía trước, cùng Bạch Xà đặt song song. Đúng là muốn cùng Bạch Xà liên thủ, cùng nhau đối phó Giang Huyền. Bạch Xà vẫn như cũng là mở ra miệng to như chậu máu, thai nén thổ tức. Chỉ bất quá, cùng lúc trước hai lần khác biệt, lần này nó toàn lực ứng phó. Liên đỉnh đầu hai cái xà giác cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng chói mắt, đang thu nạp thiên địa linh khí. Càng thêm kinh khủng khí tức tại máu của nó trong miệng thai nén. So với này, mặt khác ba đầu thất giai hung thú thi triển sát chiêu, uy lực thì phải kém hơn được nhiều. Nhưng tại đạo kia hàn băng hồng lưu giếng bắn ra đồng thời, bọn chúng cái kia ẩn chứa cực hạn sát lực chiêu số cũng cùng nhau bắn ra. Cứ như vậy hướng về Giang Huyền mà đi, đem hắn vây quanh trong đó. Thổ tức lạnh tấu xương, sát chiêu cường hãn, mang theo kinh khủng sát ý phóng tới Giang Huyền. Mà đối mặt cảnh này, Giang Huyền sắc mặt thì là lạnh nhạt. Sau lưng cái kia thai nén đến cực hạn kinh khủng ba động, cũng nơi này khắc bạo phát. Long viêm phệ nhật đao. Theo Giang Huyền lên tiếng, hắn tay nắm thiên linh đao, hướng về bốn đầu thất giai hung thú một đao đánh xuống. Trong lúc nhất thời, cái kia tràn ngập thiên địa vô biên linh khí, dường như bị nhen lửa đồng dạng, như rồng diễm giống như nóng rực bao quang, cứ như vậy hoành quán trường không, mang theo vô biên bệ nghệ chi ý, chấn áp xuống. Cứ như vậy trực tiếp, chặn bốn đầu thất giai hung thú phát ra sát chiêu. Vô biên ánh sáng vào hư không bên trong bạo phát, ánh sáng sáng chói, chói lọi chói mắt, mà nhiều màu bên trong cũng tràn ngập uy lực khủng bố. Dư âm tiêu tan thời khắc, thì liền không gian đều đang đồn lay động, chấn động lên. Cho đến cái kia vô biên kinh khủng nóng rực bao quang, đem hết thể đều nuốt mất, như là một tấm vô tình thiết truy. Thôn vệ Bạch Xà phát ra cực hàn hồng lưu, thôn vệ ba đầu thất giai hung thú kinh khủng sát chiêu. Đồng thời, tại sau khi làm xong những việc này, vẫn thẳng tiến không lùi, hướng về cái kia bốn đầu thất giai hung thú tiếp tục mà đi. Giờ này khắc này, Bạch Xà cặp kia vàng lóng ánh con ngươi cũng rốt cục hiện lộ ra một vẻ bối rối. Còn lại ba đầu thất giai hung thú thì là so với nó còn muốn không bằng, trong mắt tràn đầy kinh khủng chi sắc, muốn bị dọa cho bể mật gần chết. Nhưng tại nóng rực một đao trước mặt, căn bản cũng không biết rõ nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể kiên trì đón lấy. Cho đến cái này bốn đầu cự thú thân ảnh đều bị cái kia nóng rực đao quang nuốt mất, trong nháy mắt dường như bị nhen lửa đồng dạng, cuồn cuộn sóng nhiệt nhấc lên, hướng bốn phía thiên địa mãnh liệt mà đi, phóng xuất ra đả kích cường liệt. Vành trướng hỏa quang cũng trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ, khiến trong đó cảnh tượng không được hiện. Mà nhìn lấy cái này một màn, mọi người chung quanh cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không đơn thuần là bị thương Diệp Bắc, còn có trên tường thành Thiên Du thành thành chủ, cùng dưới tường thành Thiên Du thành thủ quân, bọn hắn đều tại hiếu kỳ kết quả cuối cùng, chăm chú nhìn cái kia mảnh hỏa quang. Ầm, 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 ầm. Dường như đáp lại bọn hắn kêu gọi một dạng. Hỏa quang bên trong, từng đạo ngột ngạt tiếng vang nổ tung. Tại mọi người lòng khẩn trương tự bên trong, cái kia dường như vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm cũng rốt cục biến mất, hiện lộ ra trong đó chẳng cảnh. Bốn cỗ to lớn hung thú thân thể cứ như vậy ngã xuống mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề. Mà bất luận là cái kia cầm đầu Bạch Xà, vẫn là mặt khác ba đầu thất giai hung thú, lúc này ngã trên mặt đất thân thể đều là một mảnh cháy đen. Hiển nhiên là bị cái kia nóng rực hỏa quang chỗ phá hủy. Bọn chúng thể nội sinh cơ cũng bị cái kia nóng rực đao quang hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại cái này bốn cỗ tử thi yên tĩnh nằm trên mặt đất, cứ thế mà chết đi. Nhìn lấy cái này một màn, Diệp Bắc ngăn không được hít sâu một hơi. Cứ việc trong lòng đã có đoán trước, thật là chính trông thấy lúc, loại rung động này vẫn là khó có thể nói hết. Dù sao, vừa mới đầu kia Bạch Xà còn chưa đem hết toàn lực, liền lấy một đạo thổ tức đem hắn trọng thương, càng đem hai gã khác thiên hộ đánh phải trọng thương, đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Nhưng chính là như thế một đầu cường đại hung thú, tại Giang Huyền trong tay, liền một chiêu đều không tiếp được, thì dễ dàng như vậy ngã xuống. Không phải đầu này Bạch Xà yếu, là vị này Giang Thiên Hộ, thực lực quá mạnh a. Diệp Bác tự nói thì thào một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ cười khổ. Mặc dù nói cùng là thiên hộ, nhưng loại này chênh lệch là hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đuổi kịp. Giống mà nhìn lấy bốn đầu thất giai hung thú ngã xuống, đầy khắp núi đồi hung thú đều phát ra không thể tin tiếng gầm gừ. Bất quá làm những này hung thú lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhất thời liền bò lên trên trong lòng của bọn nó. Bởi vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy ngàn con hung thú liền cùng nhau vắt chân lên cổ phi nước đại, cũng không quay đầu lại hướng nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Bọn chúng tranh nhau chèn lấn, dồn hết sức lực, dường như sợ đã chậm một giây, liền bị Giang Huyền chém ở dưới đao. Bước cái kia bốn đầu thất giai hung thú theo gót. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên là muốn nhiều. Tại giải quyết bốn đầu thất giai hung thú về sau, Giang Huyền liền thu hồi thiên linh đao, đem thả đến bên hông vào đao. Hắn đối giải quyết những thứ này sơ giai hung thú cũng không có gì hứng thú. Bằng thiên du thành tự thân thực lực, giải quyết bọn chúng cũng không phải là cái gì nan đề. Uy hiếp lớn nhất những thứ này thất giai hung thú đã bị hắn chém giết. Chuyến này nhiệm vụ cũng coi là có một kết thúc. Những thứ này thất giai hung thú cứ thế mà chết đi. Thú triều cứ như vậy lui đi. Trên tường thành, Thiên Du thành thành chủ nhìn lấy cái này một màn, trong mắt ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, còn có rung động. Liên vị này nhìn quen mưa to gió lớn thành chủ, đều còn như vậy. Chớ nói chi là phía dưới những ngày kia du thành thủ quân. Tại mắt thấy hết thảy bọn hắn trong mắt, lúc này Giang Huyền quả thực có thể so với thần linh. Cho nên bọn họ dơ cao chiến tranh, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hò hét. Thiên hộ bí vũ, thiên hộ bí vũ. Chương 232, chín kiện công vân. Diệp Bác đề nghị. Chương 232, chín kiện công vân. Diệp Bác đề nghị. Mấy ngày về sau, khen thưởng đại điện trước cửa. Giang huynh, nếu không có ngươi, lần này nhiệm vụ, ta sợ là sớm đã táng thân tại Bạch Xà miệng răng phía dưới. Cái này thiên hộ công vân, ta nhận lấy thì ngại. Còn thỉnh Giang huynh nhận lấy. Diệp Bác nói, đem trong tay thiên hộ công vân đưa cho Giang Huyền. Phía sau hắn hai tên thiên hộ nhìn thấy một màn này, cũng làm ra đồng dạng hành động. Cứ việc Giang Huyền chiến Bạch Xà lúc, bọn hắn ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng theo Diệp Bác trong miệng, cùng Thiên Du thành cái khác người trong miệng, cũng chắp vá ra tình cảnh lúc ấy. Bởi vậy, đối Giang Huyền đó là lại kính sợ, vừa cảm kích. So với bọn hắn tính mệnh, món này thiên hộ công vân cũng là thật không tính là gì. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Gặp tình hình này, Giang Huyền cũng không nói gì lời khách khí. Một kiện thiên hộ công vân thì mang ý nghĩa một môn địa cấp võ học. Diệp Bác ba người nguyện ý cho, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thu. Mà lại, không có gì ngoài lần này nhiệm vụ chỗ khen thưởng một kiện thiên hộ công vân. Chém giết năm đầu thất giai hung thú, cũng để cho hắn ngoài định mức đạt được năm kiện thiên hộ công vân. Lại thêm Diệp Bác ba người được cho. Lúc này, trong tay hắn có thiên hộ công vân, đã đi tới 9 kiện nhiều. Cái này mang ý nghĩa cửu môn địa cấp võ học. Bây giờ, muốn đột phá thất giai ngũ trọng cần thiết địa cấp võ học, ta đã không thiếu. Cái này 9 kiện thiên hộ công vân, không chỉ có đầy đủ ta đổi lấy đột phá thất giai lục trọng, cần có lục môn địa cấp võ học, thậm chí còn nhiều hơn 3 môn tới. Như thế tính toán, Giang Huyền trong lòng vui vẻ. Lần này nhiệm vụ, hắn có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta còn có chút sự tình, thì không cùng ngươi nhóm nhiều hàn huyên. Xin được cáo lui trước một bước. Hướng Diệp Bắc ba người cáo lui một tiếng sau, Giang Huyền quay đầu liền hướng đổi lấy võ học cửa điện mà đi. Nhìn lấy Giang Huyền thân ảnh biến mất ở trước mắt, Diệp Bắc lúc này mới lên tiếng cảm thán nói: "Vị này Giang Thiên Hộ, thật sự là một vị kỳ nhân a. Vô luận là Bạch Xà cái kia kinh khủng thổ tức đột kích lúc, cả tại trước người mình kiên cố hộ thuẫn, vẫn là cái kia một cái hòa đao, thuấn sát bốn đầu thất giai hung thú lúc tràn diện, đều cho Diệp Bắc lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu." Nghe thấy hắn lời này, sau lưng hai tên thiên hộ cũng đều liên tục gật đầu. Tuy nói Giang Huyền xuất thủ rung động chẳng cảnh, bọn hắn vẫn chưa trông thấy, chỉ là theo quần chúng vây xem cái kia chắp vá lung tung mà đến. Có thể cái kia bốn cô thất giai hung thú sát chết cháy, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Dạng này thực lực đã là bọn hắn theo không kịp. Lúc này thời điểm, trong đó một vị tiên hộ đột nhiên lên tiếng nói ra: "Nếu như vị này Giang tiên hộ có thể gia nhập đến Chu đại nhân dưới trướng, cái kia đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một đại trợ lực." Người nói vô ý, người nghe có lòng. Nghe nói như thế, Diệp Bác suy tư một trận, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người nói rất có lý. Nếu quả thật có thể thúc đẩy này chuyện, đối Chu đại nhân, đối Giang Thiên Hộ thậm chí chúng ta đều có lợi ích rất lớn. Ta cái này đi tìm Chu đại nhân. Nghĩ đến cái này một ba tháng cục diện, Diệp Bắc lúc này hạ quyết tâm, rời đi khen thưởng đại điện, hướng một cái phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, một gian tiên điện bên trong, thân hình ngay ngắn Chu Nhạc, chính quyết đoán ngồi tại chủ vị phía trên, mà tại hắn trước mặt, tông trọng đầu tiên là thi lễ một cái, lập tức mới bắt đầu giới thiệu nhân vật ở bên cạnh. "Đại nhân, đây chính là trước đó ta và ngươi đề cập qua Dương Tu, làm Chu Nhạc dưới trướng một vị đại tướng. Tống trọng ngày thường nhiệm vụ cũng là tại trấn phủ ti bên trong thu nạp nhân vật, để bọn hắn đồng dạng gia nhập vào Chu Nhạc trận doanh, lớn mạnh cái này nhất thế lực. Đây cũng là Tiết Tuyết Ngưng không thích Tống trọng nguyên nhân một trong." Mà tại Tống trọng tiếng nói vừa ra sau, Dương Tu cũng là vội vàng tiếp qua lời đầu của hắn, hướng Chu Nhạc hành lễ nói: "Tham kiến Chu đại nhân. Thuộc hạ kính ngưỡng đỏ thám đại nhân đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy, tâm tình rất là kích động." Tại Chu đại nhân chỉ huy xuống, trấn phủ ti thế tất liên tiếp đi cao, lại sáng tạo huy hoàng. Theo Dương Tu một trận này mông ngựa, chủ vị Chu Nhạc nghe những lời này, nếp nhăn trên mặt đều muốn cười đến triển khai. Hắn khẽ bước cằm, đầu ngón tay một nắm, một gốc tản ra kỳ hương dược thảo thì bay đến Dương Tu trước mặt. Tại Dương Tu hiếu kỳ dò xét đồng thời, Chu Nhạc giới thiệu thanh âm cũng là vang lên: "Đây là thất giai linh dược, phần dương thảo. Tại thất giai linh dược bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Luyện hóa hắn dược lực, đủ để khiến cho ngươi tu vi càng phía trên một bậc thang, trợ lực ngươi đột phá. Thì làm cho này một lần lễ gặp mặt đi." Tại nghe xong Chu Nhạc giới thiệu về sau, Dương Tu trên mặt biểu lộ lúc này thì biến đến kích động lên. Hắn liên tục không ngừng đưa tay tiếp nhận gốc cây kia lơ lửng giữa trời phần dương thảo, cung kính nói ra: "Đa tạ Chu đại nhân tặng dược." Từ nay về sau, thuộc hạ là Chu đại nhân đi theo làm tùy tùng. Nghe thấy lời này, Chu Nhạc khẽ bước cằm, ánh mắt thâm trầm. Trên danh nghĩa, hắn tuy là bộ trấn thủ sứ, so hạ tuyển thấp thượng nhất đẳng, nhưng bằng mượn chính mình tư lịch, đợi chậm rãi đem trấn phủ ti nắm giữ trong tay, cuối cùng cũng có chính mình cầm quyền một ngày. Mà đúng vào lúc này, ngoài cửa thì truyền đến một trận truyền tin âm thanh. Khởi bẩm Chu đại nhân, Diệp Bắc có chuyện quan trọng tương báo, thỉnh Chu đại nhân thấy một lần. Diệp Bắc. Chu Nhạc hơi suy tư, rất nhanh nhớ tới vị này thất giai tam trọng tiên hộ, liền đem hô tiến vào trong điện. Tham kiến Chu đại nhân. Tiến đến đại điện, Diệp Bắc lúc này hướng Chu Nhạc thi lễ một cái. Bình thân đi, có chuyện quan trọng gì, không ngại mở miệng nói chuyện. Đúng, đại nhân. Nghe được Chu Nhạc mở miệng, Diệp Bắc lúc này lên tiếng. Lập tức, liền đem chính mình chuyến này mục đích nói ra. Trong đó không quên đem lần này chấp hành nhiệm vụ cẩn thận kinh lịch toàn bộ đưa ra. Nếu như có thể đem vị này Giang Thiên Hộ chiêu nhập dưới trướng, ta tin tưởng hắn đem có thể trở thành đại nhân một đại trợ lực. Theo Diệp Bắc lời nói xong, Chu Nhạc thần sắc không khỏi khẽ động, lấy sức một mình thuấn sát bốn đầu thất giai hung thú, trong đó còn bao hàm một vị đồng cấp thất giai tứ trọng hung thú. Cho dù Chu Nhạc làm bộ trấn thủ sứ, lịch duyệt phong phú, nhưng như thế kinh người chiến tích hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có thể Diệp Bắc hiển nhiên không đến mức ở phương diện này lừa gạt hắn, bởi vậy hắn không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Dù sao đúng như là Diệp Bắc nói tới, hắn xác thực cần phải cường đại trợ lực, nếu không cũng sẽ không tại trấn phủ ti lôi kéo nhiều người như vậy, mà như có thể lôi kéo đến như thế kinh diễm thế hệ, đối hắn trưởng không trấn phủ ti kế hoạch không thể nghi ngờ là trợ giúp thật lớn. Mà vừa mới nhận lấy phần dương thảo dương tu, lúc này cũng lộ ra kỳ dị biểu lộ, bởi vì hắn cũng là thất giai tứ trọng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới Diệp Bắc nói tới cái kia cường hãn chiến tích hắn làm không được, bởi vậy hắn nội tâm không khỏi hiện lên một vẻ hoài nghi. Chỉ bất quá vừa mới gia nhập Chu Nhạc dưới trướng, loại này thanh âm nghi ngờ hắn không tốt phát ra. Dù sao dễ dàng như vậy nhận người không nhanh, hắn cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, mà lòng hắn tự chập trùng ở giữa. Một thanh âm thì là phá vỡ trong điện trầm mặc, lên tiếng người chính là Tống Trọng. Chu đại nhân, vị này Giang Thiên Hộ ta cũng có chỗ nghe thấy, nhưng hắn đã là hạ tuyển dưới trướng nhân vật, hiện tại lôi kéo có lẽ thì đã trễ. Chương 233, còn thiếu bốn kiện công vân, tìm tới cửa. Chương 233, còn thiếu bốn kiện công vân, tìm tới cửa. Hạ tuyển dưới trướng. Nghe được Tống Trọng nói, Chu Nhạc sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tại Hạ Tuyền còn chưa gia nhập trấn phủ ti lúc, hắn liền đã là bộ trấn phủ sứ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tại Hạ Không Minh từ nhiệm về sau, trấn phủ sứ trước hẳn là có thể đến phiên chính mình. Có thể kết quả, sau cùng lại là rơi vào Hạ Tuyền trên thân. Cho nên, hắn một mực không cam lòng, không ngừng liên lạc lấy trấn phủ ti bên trong thế lực. Bây giờ, nghe Tống Trọng lại nâng lên đối phương, tâm tình tự nhiên không tốt hơn được. Nhưng hắn vẫn là đè xuống mặt này tâm tình, lên tiếng nói ra: "Nghe, ngươi tựa hồ cũng biết người này, cùng ta mở miệng nói một chút." Nghe thấy lời này, Tống Trọng cũng không có giấu giếm. Trên thực tế, hắn đối Giang Huyền hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nói một chút như thế nào gặp phải, cùng đối phương tại cận thị thiên hộ tuyển bạt lúc biểu hiện. Mà Chu Nhạc lại là nhạy cảm tại trong quá trình này phát hiện trọng điểm. "Ý của ngươi là, tham gia cận thị thiên hộ tuyển bạt lúc, hắn mới thất giai nhị trọng?" Đợi Tống Trọng gật đầu xác nhận sau, Chu Nhạc lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc, mở miệng nói ra: "Mà ngươi vừa mới còn nói, Giang Huyền tu vi đạt tới thất giai tứ trọng." Lần này, cái khác người cũng đều kịp phản ứng. Cách cận thị thiên hộ tuyển bạt vừa mới qua đi mấy tháng thời gian, Giang Huyền có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá, loại này tu luyện tốc độ quả thực là để người theo không kịp. Trong lúc nhất thời, trong điện không khỏi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dương Tu ánh mắt lấp lóe. Vừa mới tại Diệp Bắc mở miệng thời điểm, hắn đã cảm thấy có vấn đề. Cùng là thất giai tứ trọng, chém giết một đầu đồng cấp hung thú đối với hắn mà nói không là vấn đề, nhưng muốn nói thuần sát đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Thúng chi vẫn là trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá nhị trọng tiểu cảnh giới. Phải biết thất giai tông sư mỗi một tầng tiểu cảnh giới đột phá có thể đều không phải là đơn giản như vậy. Hắn theo thất giai tam trọng đột phá tới thất giai tứ trọng đều hao tốn gần thời gian một năm. Cái này Giang Huyền trên thân tuyệt đối có vấn đề, Dương Tu trong lòng hoàn toàn có thể chắc chắn. Mà lúc này Chu Nhạc cũng mở miệng phá vỡ bình tĩnh: "Kẻ này bây giờ tuy nhiên tại Hạ Tuyển dưới trướng, nhưng nếu này tiên tư làm thật, cho dù là đoạn cũng muốn đem theo Hạ Tuyển trong tay đoạt lại." Nghe thấy Chu Nhạc, Dương Tu không khỏi nhướng mày, đi tranh như thế một cái lừa gạt. Hắn thấy cái này rõ ràng cũng là giả, không thể là vì thật, nhưng Chu Nhạc đã làm ra như thế quyết định, hắn vừa gia nhập vào đối phương dưới trướng, nếu như bác bỏ tất nhiên không tốt. Rất nhanh, Dương Tu trong lòng liền toát ra một cái ý tưởng: "Chu đại nhân, thuộc hạ nguyện ý xuất mã tiến về lôi kéo người này, thế tất để hắn cũng gia nhập ngài dưới trướng." Ý niệm tới đây, Dương Tu chủ động mở miệng nói ra. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi đến đem Giang Huyền kéo đến Chu Nhạc trước mặt, đến lúc đó hắn lại chủ động xin đi giết giặc, kiểm nghiệm Giang Huyền thực lực. Đến lúc đó những lời này tự nhiên tự sụp đổ, mà đến lúc đó dám người có công chính mình, thế tất cũng đem đạt được Chu Nhạc khen thưởng cùng coi trọng, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Gặp Dương Tu như thế chủ động, Chu Nhạc cũng là nhẹ gật đầu: "Đã như vậy, việc này thì giao cho ngươi đi làm, hết thảy thuận lợi ta tự nhiên trùng điệp có thưởng." "Vâng." Nghe nói Chu Nhạc lời này, Dương Tu lúc này ứng tiếng là, mà Diệp Bắc cũng là lộ ra mấy cái phần mong đợi. Như việc này thật có thể thành, lấy Chu Nhạc tính tình tất nhiên không thể thiếu hắn ban thưởng. Chỉ có Tống Trọng âm thầm nhíu mày, trong lòng sinh ra không ổn cảm giác. Mà Giang Huyền tất nhiên là không biết, chính mình đã bị Chu Nhạc cho để mắt tới. Hắn lúc này mới đang từ khen thưởng đại điện bên trong đi ra. 9 kiện thiên hộ công văn đều bị ta đổi thành cựu môn địa cấp võ học. Không có gì ngoài đột phá thất giai lục trọng cần thiết lục môn bên ngoài, lại thu hoạch 4 môn võ học, ta liên đột phá thất giai thất trọng cần thiết đều có thể bổ túc. Tiếp đó, cũng là làm tiếp nhiệm vụ, tích lũy đầy đủ cái này 4 kiện thiên hộ công văn. Đang lúc Giang Huyền nghĩ như vậy, ở trong lòng tính toán thời điểm, một đạo thân ảnh lại trực tiếp hướng hắn mà đến, ngăn cản hắn. Ngươi là? Đem Dương Tu ngăn ở trước người mình, Giang Huyền không khỏi không hiểu. Nhưng hắn nhìn ra đối phương không có hảo ý dù sao, nếu chỉ là tới tìm người, trên mặt như thế nào lại ngậm lấy một vẻ vinh báo tự đắc cười lạnh. Ta là Dương Tu, Đỏ Thám Nhạc đại nhân để cho ta tới tìm ngươi. Đi với ta một chuyến đi. Dương Tu lạnh nhạt nói, khoe miệng còn không nhịn được vung lên. Dường như nhìn đến, mình tại Chu Nhạc trước mặt sẽ mở Giang Huyền ngụy trang, để lộ hắn chân diện mục về sau, Chu Nhạc đối với chính mình khen thưởng. Mà nghe thấy lời này, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên biết Chu Nhạc là ai, chính là tại trấn phủ ti bên trong, nhiều lần cùng Hạ Tuyển đối nghịch bộ trấn phủ sứ. Hắn ban đầu đến Hoàng Thành, cùng Tiết Tuyết Ngưng nhìn thấy Tống Trọng, cũng là hắn dưới trướng một viên. Bây giờ đối phương muốn gặp mình, khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhất là, người này một bộ thể mệnh lệnh ngữ khí, để Giang Huyền phá lệ không thích. Nếu không phải hắn có thể cảm thấy được, đối phương khí tức bất quá cũng giống như mình, chính là thất giai tứ trọng. Hắn còn tưởng rằng, đây là Chu Nhạc tự mình đến đây. Giang Huyền cũng không để ý đến tâm tư, lạnh lùng cự tuyệt hắn. Ta không hứng thú. Nói, Giang Huyền liền hướng Dương Tu bên cạnh thân mà đi, chuẩn bị rời đi nơi này. Cự tuyệt. Dương Tu thực sự không nghĩ tới, Giang Huyền cũng dám lướt nhẹ qua Chu Nhạc mặt mũi. Hắn đã đem lời nói cho Chu Nhạc quẳng xuống, muốn đem Giang Huyền mang về. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Giang Huyền rời đi. Sau đó, hắn liền vội vàng tiến lên, lại một lần nữa ngăn lại Giang Huyền. "Tiểu tử, lại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan theo ta đi. Nếu không, có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi cũng không muốn tiếp nhận Chu đại nhân nộ hỏa a?" Như là người khác nghe được như vậy bức hiếp, tất nhiên sẽ sinh ra mấy phần e ngại. Dù sao, Chu Nhạc không đơn thuần là bộ trấn phủ sứ, càng là một vị thực lực cường đại bát giai đại tông sư. Tại Hoàng Thành trấn phủ ti bên trong, chỉ có Hạ Tuyển có thể cùng sánh vai. Đổi lại người khác, tự nhiên không dám đắc tội hắn. Chỉ tiếc Dương Tu hết lần này tới lần khác gặp Giang Huyền. Lúc trước, hắn chém giết Ngụy Tường lúc, làm bắt giai đại tông sư binh bộ thượng thư Ngụy Trình, không phải cũng tìm tới cửa đến. Có thể sau cùng còn không phải bị Hạ Tuyển chặn. Huống chi là chỉ là một cái Chu Nhạc. Liên bộ trấn phủ sứ phó chữ đều đi không rơi, Giang Huyền căn bản không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhàn nhạt lườm Dương Tu liếc một chút. Chó ngoan không cản đường. Chó ngoan không cản đường. Hắn dám chửi mình là chó. Nghe thấy lời này, Dương Tu không khỏi nhiệt huyết sông lên đầu. Bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Giang Huyền, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem ngàn đao bầm thây đồng dạng. Đối lên ánh mắt của hắn, Giang Huyền bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Chính mình không phải còn thiếu 4 kiện thiên hộ công hơn sao? Có lẽ có thể theo kẻ trước mắt này nơi này vào tay. Ý niệm tới đây, hắn cười khẩy, từ tốn nói: "Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao?" "Động thủ?" Nghe đến lời này, Dương Tu trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn có thể quá muốn dạy dỗ tên trước mắt này, mà lại, tuy nhiên không phải tại Chu Nhạc trước mắt vạch trần đối phương, nhưng mình nếu có thể đánh bại hắn, làm sao không làm một loại để lộ chân diện mục phương thức. Sau đó, Dương Tu lúc này đồng ý đánh thì đánh. Chương 234, Dương Tu mắc câu. Chỉ có thảm bại phần. Chương 234, Dương Tu mắc câu. Chỉ có thảm bại phần. Gặp Dương Tu một bộ đỏ mắt bộ dáng, Giang Huyền nhất thời trong lòng biết đối phương mắc câu, khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó mà nói rằng: "Có điều, ta cũng không đánh vô vị chiến đấu. Muốn đánh thì đánh bạc 4 kiện thiên hộ công văn." Giang Huyền ném ra chính mình mục đích thật sự. Bây giờ, hắn khoảng cách đột phá thất giai thất trọng cần thiết thất môn địa cấp võ học, còn kém 4 môn. Nếu là có thể theo Dương Tu trên thân kế tụ, đó là tốt nhất. Nếu không, hắn cũng sẽ không cùng Dương Tu nói nhiều như vậy. Sớm thì rời khỏi nơi này, lừa nhác cùng đối phương nói nhảm. Bất quá, hắn lời nói này vừa ra, lại là khiến Dương Tu có chút chần chừ. 4 môn thiên hộ công văn, với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Thậm chí hắn trên thân đều móc không ra. Duy nhất giá trị số này, vẫn là Chu Nhạc vừa mới tặng cho phần Dương Thảo. Dù sao, không phải ai đều cùng Giang Huyền một dạng, có kinh người như vậy chiến lực. Mỗi một lần xác nhận nhiệm vụ, thu hoạch công văn, đều là lấy mạng đi đổi. Loại này tình huống phía dưới, thắng còn tốt. Nếu là thua, thua trận trong tay cái này gốc phần Dương Thảo, không biết đến đau lòng bao lâu thời gian. Mà Giang Huyền cũng nhìn ra trong mắt của hắn chần chờ, sau đó vờ tha để bắt thật. Đã cầm không ra, cái kia dễ tính. Nói, Giang Huyền liền muốn theo Dương Tu bên người đi qua. Trong mắt của hắn cũng vừa đúng lộ ra một vẻ nhẹ nhàng, dường như nhẹ nhàng thở ra một dạng. Loại này tiết mục, Giang Huyền đã không phải lần đầu tiên diễn, thuần thục cùng cực. Rõ ràng chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng lại hết lần này tới lần khác trở lại thời gian, để Dương Tu cho chú ý tới, cho hắn đầy đủ không gian tưởng tượng. Hắn tại sao muốn lộ ra nhẹ nhõm ánh mắt? Chẳng lẽ nói, hắn đang sợ ta? Trên thực tế, hắn căn bản cũng không dám cùng ta đánh, chỉ là cáo mượn oai hồ thôi. Liên tiếp phỏng đoán, tại Dương Tu trong lòng nhiệt lên. Tại Giang Huyền đi ra mấy bước về sau, hắn rốt cục cắn răng, kêu hắn lại: "Ngươi đứng lại đó cho ta. Ai nói ta không dám đánh cược?" Không bao lâu, diễn võ trường, làm trấn phủ ti trung cấp thiết lập luyện võ trường điểm. Diễn võ trường chiếm diện tích cực lớn, thậm chí có thể dùng quần quận để hình dung. Dù sao, tới chỗ này tu hành, nhiều vì thất giai tông sư, lấy bọn hắn thực lực, phàm là xuất thủ, liền đem ảnh hưởng sâu xa. cho nên mới có dạng này quy mô. Mà Giang Huyền cùng Dương Tu vừa tới nơi này, liền đưa tới không ít người chú ý đối tại Giang Huyền vị này mới lên cấp thiên hộ, tại trường cái khác người mà biết không nhiều. Nhưng đối Dương Tu, bọn hắn có thể là hiểu rõ cực kỳ. Là một vị thất giai tứ trọng võ giả, hắn tại trấn phủ ti bên trong cũng coi như có chút danh khí. Mà lấy một đám thiên hộ nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra, Giang Huyền cùng Dương Tu ở giữa cái kia rõ ràng hỏa dự bị. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi hào hào hứng thú. Có ý tứ, hai người này, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này giao đấu hay sao? Cái này trẻ tuổi tiểu tử, là làm sao chọc Dương Tu ra hỏa này? Tốt, cái này có thể có trò hay để nhìn. Dương Tu đột phá thất giai tứ trọng về sau, rất lâu không gặp hắn xuất thủ. Tiểu tử này, thật có thể là hắn đối thủ. Một đám quen thuộc Dương Tu thiên hộ nghị luận ầm ĩ bất quá, lại là cũng không coi trọng tuổi trẻ Giang Huyền, cho là hắn không phải Dương Tu đối thủ. Mà những lời này cũng đều bị Dương Tu cùng Giang Huyền nghe vào tai một bên. Dương Tu khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Giang Huyền, nhàn nhạt cười nói: "Đều đến diễn võ trường, ngươi cũng đừng nói với ta ngươi sợ." Cùng nhau đi tới diễn võ trường, Dương Tu cũng là càng phát ra tự tin. Là một vị mới lên cấp thiên hộ, Giang Huyền có thể đột phá đến thất giai tứ trọng, hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm. Nhưng tu vi đột phá cấp tốc, thế tất liền mang theo thực lực phù phiếm. Thêm hắn vừa mới bộ kia rụt rè bộ dáng, Dương Tu đã nghĩ đến, lần này mình không chỉ có thể bạch trần đối phương chân diện mục, còn có thể được không bốn kiện thiên hộ công vân. Chu Nhạc bên kia khẳng định cũng có thể bởi vì chính mình hiệu suất làm việc mà đối với chính mình lau mắt mà nhìn, từ đó làm chính mình càng được coi trọng. Ý niệm tới đây, Dương Tu nụ cười trên mặt cơ hồ không che giấu được. Ai nói một trận chiến này không tốt? Một trận chiến này có thể quá tốt rồi, ngươi đừng sợ là được. Giang Huyền cũng là nhàn nhạt hồi phục một câu. Theo Dương Tu trên thân khí tức đến xem, đối phương bất quá cũng mới thất giai tứ trọng, cùng là thất giai tứ trọng, hắn liền giống nhau cảnh giới hung thú đều có thể một đao thuần sát, huống chi là chỉ là một cái Dương Tu. Nghe nói lời ấy, Dương Tu thì là hừ một tiếng, không cùng Giang Huyền tiếp tục cãi lại. Ai thắng ai thua, đến lúc đó so tài xem hư thực, cũng không phải giống Giang Huyền dạng này tranh đua miệng lưỡi, liền có thể chi phối chiến quả. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, cũng cùng Giang Huyền đi tới một chỗ trống trải chi địa trước, dừng bước. Ngay ở chỗ này đi. Nghe thấy Dương Sửa, Giang Huyền gật gật đầu, lập tức cũng dừng bước lại, cùng Dương Tu giằng co. Trong lúc nhất thời, hai người đồng loạt phóng thích tu vi, dẫn ra thiên địa lực lượng. Thuộc về thất giai tứ trọng võ giả bành trướng khí tức mãnh liệt phun trào. Mọi người vây xem cảm giác được lúc, sắc mặt cũng không khỏi ảo ảo nhất biến. Tiểu tử này thế mà cũng là thất giai tứ trọng. Nhìn bộ dáng này, hắn có vẻ như còn 50 tuổi không đến a. Như thế tuổi tác, có thể có như thế tu vi, thật sự là kinh khủng như vậy. Bất quá Dương Tu thực lực cũng không kém đi nơi nào. Theo ta thấy, tiểu tử này muốn chiến thắng Dương Tu, vẫn là thực tế không lớn. Gặp hai người đồng thời phóng thích khí tức, vây xem một đám thiên hộ cũng đều ảo ảo kinh ngạc, khiếp sợ nhìn lấy Giang Huyền. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Dương Tu là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, áp chế tiểu tử này, lại không nghĩ rằng bộ dáng tuổi trẻ Giang Huyền lại cũng là một vị thất giai tứ trọng võ giả. Mà ở trong đám người bị hấp dẫn tới Tiết Tuyết Ngưng cũng là một mặt kinh dị. Nàng vốn chỉ là gặp diễn võ trường đám người tụ tập qua đến xem náo nhiệt, nhưng không ngờ có thể ở chỗ này nhìn đến Giang Huyền. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là trước đó vài ngày vừa nhìn thấy Giang Huyền lúc hắn vẫn chỉ là thất giai tam trọng, mà bây giờ không ngờ đạt tới thất giai tứ trọng. Thế này sao lại là may mắn đột phá? Hắn gái này đột phá không khỏi cũng quá không giảng đạo lý. Nghĩ đến Giang Huyền đã từng nói tới may mắn đột phá, Tiết Tuyết Ngưng thì không khỏi một mặt phức tạp. Lần một lần hai, cái kia còn có thể nói là thật may mắn. Có thể đã nhiều lần như vậy đi qua, cái kia còn có thể gọi may mắn sao? Lúc trước đem theo Yên Châu mang đến, thật là một cái quyết định chính xác. Có điều, hắn làm sao cùng Dương Tu lên xung đột? Muốn hết đây hết thảy sau. Tiết Tuyết Ngưng đem ánh mắt nhìn về phía cùng Giang Huyền rằng co Dương Tu, không khỏi nhíu mày. Đối Dương Tu, nàng tự nhiên cũng có hiểu biết. Có thể theo nàng tin tức, đối phương có vẻ như đã đầu phục Chu Nhạc trận doanh. Cái này là làm sao cùng Giang Huyền nhắc lên liên quan? Chẳng lẽ là Chu Nhạc bên kia cũng hiểu biết Giang Huyền tình huống, muốn lôi kéo? Tiết Tuyết Ngưng náo hải bên trong lóe qua nhiều loại khả năng. Đến mức Dương Tu cùng Giang Huyền giao chiến, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ có tận mắt chứng kiến qua Giang Huyền xuất thủ, mới có thể biết được hắn áp chế lực đến tột cùng là kinh khủng bậc nào. Đồng cấp võ giả, căn bản thì không phải là hắn đối thủ. Huống chi Dương Tu thực lực tại trấn phủ ti bên trong, vốn là không tính là cỡ nào xuất chúng. Tại Tiết Tuyết Ngưng trong mắt, hắn cùng Giang Huyền nhất chiến, cái kia chỉ có thảm bại phần. Chương 235, công văn tới tay. Lớn nhất quyết định chính xác. Chương 235, công văn tới tay. Lớn nhất quyết định chính xác. Ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ, làm tốt thảm bại chuẩn bị đi. Dương Tu ánh mắt mãnh liệt, hướng Giang Huyền tự tin nói. Vừa mới nói xong, liền đạt được Giang Huyền lạnh nhạt đáp lại. Lời này nên là ta tặng cho ngươi. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay liền bảo ngươi lĩnh hội trời cao đất rộng. Dương Tu khẽ quát một tiếng, một thanh trường thương phù hiện ở trong tay. Trường thương vừa ra, quanh người hắn tiên địa linh khí nhất thời cũng đều biến đến bắt đầu cuồng bạo. Màu tím điện lưu tại Dương Tu bao quanh, xì xì rung động. Lập tức, Dương Tu ánh mắt lạnh thấu xương, trong tay trường thương bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Lôi kiếp thương mang. Tiếng nói vừa ra, kinh khủng màu tím điện lưu trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Điện lưu ngưng kết tại mũi thương, cũng tại cùng thời khắc đó đột nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, dường như không khí đều bị điện ly đồng dạng, không gian biến đến hư huyễn. Mũi thương dũng cảm tiến tới, mang theo vô tận sát ý, hướng về Giang Huyền bay thẳng mà đi. Cảm nhận được đạo này mũi thương chi uy, không ít tiên hộ đều biến sắc. Không hổ là Dương Tu a. Môn này địa cấp võ học, sợ là sắp bị hắn luyện đến đại thành cấp trình độ. Tiểu tử này xem ra là bị sợ choáng váng. Vốn là cái kia như thế, hắn làm sao có thể là Dương Tu đối thủ? Kinh thán hết Dương Tu biểu hiện ra thực lực, lại nhìn một mặt lạnh nhạt Giang Huyền. Mọi người cho là hắn là bị mũi thương hù doãn ốc, ào ào niệm ai. Mà Tiết Tuyết ngưng nghe những âm thanh này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bị một môn chưa đến đại thành cấp địa cấp võ học dọa sợ. Riêng là nàng biết, Giang Huyền trên thân đại thành cấp địa cấp võ học thì không ngừng một môn. Huống chi hắn còn cùng Dương Tu một dạng, cùng là thất giai tứ trọng. Những người này, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Tại Tiết Tuyết ngưng nghĩ như vậy thời điểm, Giang Huyền cũng cuối cùng từ bên hông rút ra Thiên Linh đao. Thân đao giấy lên kinh khủng mãnh liệt diễm, như muốn đem vạn vật bị bỏng. Theo Giang Huyền vung đao, một đạo vô cùng cường đại nóng rực đao quang, cũng trong nháy mắt rơi xuống, như muốn chém chết hết thảy. Long viêm vệ nhật đao, đao quang giống như long diễm, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền giống như nhen nhóm thiên địa đồng dạng, khiến bốn phía nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Nay như thế, thậm chí so Dương Tu chỗ nở rộ lôi kiếp thương mang, còn muốn càng hơn một bậc. Gặp một màn này, vây xem một đám thiên hộ ảo ảo kinh hãi. Giờ phút này đều cùng nhau thất thanh, nói không ra lời. Mà trong nháy mắt này, cái kia mũi thương cùng đao quang cũng đã va chạm tại một khối. Lôi hỏa xen lẫn, bộc phát ra uy lực khủng bố, hướng chung quanh bao phủ. Chỉ là thời gian hô hấp, đã đem chung quanh nổ nghiêng trời lệch đất, một mảnh hỗn độn. Mà tại Dương Tu hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia nóng rực đao quang dường như mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng, một cái thốt vệ, liền đem hắn phóng ra lôi quang mũi thương đống nhiên ma diệt. Mà đạo này sắc bén đao quang thì đi thế không giảm, vẫn như cũ hung mãnh, thẳng đến trùng kích tại Dương Tu trên thân, khiến vị này tiên hộ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu phun phè phè. Đây là Giang Huyền thu tay lại tình huống. Nếu là hắn không thu tay lại, toàn lực hướng Dương Tu xuất chiêu, một kích này liền đủ để muốn Dương Tu mệnh. Dù sao, liền xem như đầu kia thất giai tứ trọng cường hãn bạch xà, tại một đao kia dưới, đều bị một kích mất mạng, biến thành một bộ xác chết cháy. Huống chi là nhục thân cường độ còn lâu mới có thể cùng hung thú so sánh Dương Tu. Nhìn lấy Dương Tu như đạn pháo bị đánh bay, ngã rơi xuống đất chẳng cảnh. Một đám tiên hộ ào ào hít vào khí lạnh. Sau một lúc lâu, mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Cái này là từ đâu xuất hiện tiểu tử? Thực lực vậy mà như thế cường đại. Tu vi đạt tới thất giai tứ trọng, còn chưa tính. Vừa mới môn kia địa cấp võ học, lại nhưng đã đạt đến đại thành cấp cảnh giới. Cái này là bực nào yêu nghiệt? Vừa mới Giang Huyền thi triển Long Viêm Vệ Nhật Đao một màn kia, tại trường một đám tiên hộ cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Nay uy lực chỉ có đại thành cấp địa cấp võ học mới có thể đạt tới. Xuất hiện tại một vị như thế tiểu tử trẻ tuổi trên thân, có thể nói là để người không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Dương Tu cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Huyền. Không có khả năng, ta làm sao lại thua? Ta làm sao lại thua tại hắn trong tay? Dương Tu thật sự là không nghĩ tới. Diệp Bắc nói, rõ ràng đều là thật. Giang Huyền thực lực cũng là như thế vượt ra khỏi lẽ thường. Mà tại hắn vô năng gào thét thời điểm, Giang Huyền thân ảnh cũng đã đi tới Dương Tu phụ cận. Hắn thu hồi Thiên Linh đao, ở trên cao nhìn xuống như chó mất chủ giống như Dương Tu, lạnh nhạt nói ra: "Dương Thiên Hộ, bây giờ thắng bại đã phân, chúng ta quyết định đổ ước, cũng là thời điểm thực hiện đi." Nghe được Giang Huyền, Dương Tu cái này mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn nhớ tới Giang Huyền cùng mình đổ ước lúc, cũng trong nháy mắt rụt rè hình ảnh. Giờ phút này, hắn mới nhận thức muộn. Lấy Giang Huyền biểu hiện ra thực lực, hắn lại làm sao có thể sẽ sợ? Đây rõ ràng cũng là tại diễn chính mình a. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi tức giận lên đầu, một mặt dữ tợn mà nhìn xem Giang Huyền. Ngươi vừa mới là tại diễn ta, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn trốn nợ sao? Gặp Dương Tu bộ này vô năng vẫn nộ bộ dáng, Giang Huyền không có sợ hãi, chỉ là bình tĩnh mà đưa tay đặt ở trên chuôi đao. Dường như chỉ cần Dương Tu lại có một câu không phục, hắn liền đem thanh đao quất ra, lại cho hắn một cái đẹp mắt. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Dương Tu tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn ra Giang Huyền trong mắt sát ý, biết mình nếu như không tuân, tiểu tử này sợ là thật dám xuất thủ. Sau đó, cắn răng, hắn đành phải theo càn khôn túi bên trong lấy ra phần Dương Thảo, giao cho Giang Huyền trước mặt. Đây là thất giai linh dược, phần Dương Thảo. Tại khen thưởng đại điện, có thể bằng cái này một gốc linh dược đổi lấy bốn kiện thiên hộ công vân. Nghe xong Dương Tu nói, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức liền một tay lấy hắn bỏ vào trong túi. Có cái này gốc phần Dương Thảo, hắn khoảng cách đột phá thất giai thất trọng cần thiết bốn môn địa cấp võ học cũng rốt cục để tụ hoàn tất. Thật sự là đa tạ ngươi, Dương Thiên Hộ. Quẳng xuống câu nói này sau, Giang Huyền cũng không ở chỗ này đất nhiều lưu. Lúc này liền hướng về khen thưởng đại điện mà đi, chuẩn bị đem cái này gốc phần Dương Thảo biến hiện. Mà nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Dương Tu trên mặt lại là lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn muốn cho là chính mình lần này là nhiều thắng cục diện, thật không nghĩ đến kết cục lại sẽ là như vậy. Nếu là tin tức truyền đến Chu Nhạc bên kia, vị kia Chu đại nhân sợ là sẽ phải đối với hắn rất thất vọng đi. Dương Tu không dám nghĩ tiếp nữa. Nói tóm lại, chuyện lần này đối với hắn mà nói, hoàn toàn cũng là vừa bồi phu nhân lại chết bình. Mà nhìn lấy Giang Huyền bóng lưng rời đi, một đám vây xem thiên hộ cũng đều nghị luận ầm ĩ, cái này tuổi trẻ người đến cùng là ai? Trấn phủ ti nhiều như thế một vị mãnh nhân, chúng ta vậy mà đều không biết. Nhưng đi qua hôm nay sự kiện này về sau, ta dám nói, rất nhanh hắn liền đem tại trấn phủ ti danh tiếng vang xa. Nghe những thứ này thiên hộ nghị luận thanh âm, Tiết Tuyết ngưng mỉm cười, nhưng nàng vẫn chưa tham dự vào những thứ này nói chuyện với nhau bên trong. Nghe một trận về sau, cũng liền rời khỏi nơi này. Có thể nàng nụ cười trên mặt lại là thật lâu không rời. Đem Giang Huyền chiêu nhập hoàng thành trấn phủ ti, thật có thể nói là nàng làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Chương 236, tức giận Chu Nhạc. Đột phá thất giai ngũ trọng. Chương 236, tức giận Chu Nhạc. Đột phá thất giai ngũ trọng. Cái này phế vật, liền như vậy một kiện tiểu sự đều làm không xong sao? Tống Trọng, đây chính là ngươi mang cho ta người. Quả thực đem mặt của ta đều mất hết. Thiên điện bên trong, Dương Tu bị Giang Huyền đánh bại tin tức đã truyền đến Chu Nhạc cùng Tống Trọng bên hai. Giận không nhịn nổi Chu Nhạc, trực tiếp chỉ lên Tống Trọng cái mũi. Đối mặt Chu Nhạc chỉ trích, Tống Trọng thì là cúi thấp đầu. Trong lòng cũng là đem Dương Tu mắng cái máu chó đầy đầu. Hắn tự nhiên biết Chu Nhạc tức giận điểm ở đâu. Em đẹp để Dương Tu đi mời cá nhân tới, đánh lên còn chưa tính. Mấu chốt là, tại diễn võ trường bên trong, nhiều như vậy đồng liêu nhìn soi mói, hắn cho đánh thua. Phải biết, hắn nhưng là vừa mới gia nhập Chu Nhạc dưới trướng, mà Giang Huyền lại là hạ tuyển người bên kia. Như thế bại bởi đối phương, cũng để Chu Nhạc thua mấy phần thể diện. Chu Nhạc có thể không buồn giận mới là lạ. Chu đại nhân còn xin bất giận. Ta cam đoan, từ nay về sau, Dương Tu sẽ không lại xuất hiện tại ngài dưới mí mắt. Đỏ thắm đại nhân không cần vì hắn như thế phí sức. Tống Trọng cũng rõ ràng, phát sinh chuyện như vậy, Dương Tu không có khả năng lại đến Chu Nhạc coi trọng. Bởi vậy, cũng là mang tương Dương Tu cùng chính mình phủ nhận liên quan. Như thế rất tốt. Đi xuống đi. Nghe Tống Trọng, Chu Nhạc tâm tình mới tính khá hơn chút, rên lên một tiếng. Tống Trọng cũng làm vội vàng cáo tử, không dám ở thiên điện ở lâu, mà chờ hắn rời đi thiên điện về sau. Chu Nhạc sắc mặt vẫn là âm trầm, nỉ non tự nói: "Hạ Tuyền, lại là Hạ Tuyền. Vì sao thì hết lần này tới lần khác là nàng? Ta Chu Nhạc, đến cùng có một điểm nào không bằng đối phương? Cũng bởi vì nàng họ Hạ sao? Chẳng lẽ, cuối cùng ta vẫn là chỉ có thể lựa chọn cùng vị kia hợp tác?" Chu Nhạc che lớp thanh âm, lượn lờ tại thiên điện bên trong. Cùng lúc đó, trấn phủ sứ điện bên trong, Tiết Tuyết ngưng nhất kiến Hạ Tuyền đồng thời, cũng đem vừa mới diễn võ trường phát sinh hết thể cáo chi Hạ Tuyền. Để vị này trấn phủ sứ không khỏi lông mày nhíu lại. Giang Huyền đột phá thất giai tứ trọng, còn đánh bại Dương Tu. Nếu thật là nếu như vậy, Chu Nhạc tên kia, đoán chừng lại được oan nổi giận trong bụng. Nghe được Hạ Tuyền, Tiết Tuyết ngưng cũng không nhịn được phụ họa cười nói: "Đúng vậy a. Ngay trước diễn võ trường nhiều người như vậy trước mặt, thủ hạ bị Giang Huyền đánh bại. Lấy Chu Nhạc tính tình, khẳng định là đấm ngược dậm chân. Có điều, muốn ta nói a, cũng chính là Giang Huyền. Đổi lại cái khác thiên hộ, tu luyện tốc độ nào có hắn như thế kinh khủng." Nghe thấy lời này, Hạ Tuyền cũng là khẽ bước cằm. Cho dù đối vị này kiến thức rộng rãi trấn phủ sứ mà nói, Giang Huyền tu luyện tốc độ, ý nguyên cũng là nàng chưa bao giờ nghe. Bất quá, Tiết Tuyết ngưng những lời này, nhưng cũng để cho nàng lấy lại tinh thần. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Bên này lời nói, ta còn thật có một kiện nhiệm vụ, thích hợp Giang Huyền đi làm. Chờ qua mấy ngày hồ sơ vụ án đi vào, từ ngươi đi phân phó Giang Huyền. Nghe vậy, Tiết Tuyết ngưng nhẹ gật đầu, lập tức lại đem đề tài dẫn hướng một phương diện khác. Đại nhân, khoảng cách phái ra Trần Đêm đi qua, cũng đã qua một đoạn thời gian. Trần Đêm bên kia phải chăng có đầu mối gì? Hạ Tuyền khẽ bước cằm, nhưng nói về việc này lúc, sắc mặt không khỏi bao phủ vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này thiết khoáng cơ án, sợ là đúng như ngươi ta suy nghĩ, không có đơn giản như vậy. Trần Đêm lần trước cùng ta báo cáo lúc, đã phát hiện Chu Viễn tung tích. Nghe được cái tên này, Tiết Tuyết ngưng cũng là một mặt kinh dị. Chu Viễn, Càn Châu một vị nổi tiếng bát giai đại tông sư, cùng mặt khác sáu vị Càn Châu đại tông sư cùng một chỗ, thịnh sừng Càn Châu thất hùng. Mà cái này thất hùng, đều là vị kia Càn Vương thủ hạ nhân vật. Hắn tung tích xuất hiện tại thiết khoáng cướp án bên trong, đã đủ để chứng minh. Cái này cái cọc thiết khoáng cướp án, tuyệt đối cùng Càn Vương có quan hệ. Việc đã đến nước này, chúng ta ngoại trừ sớm dự phòng, cũng chỉ có thể chờ Trần Đêm bên kia tin tức. Ngươi thật cũng không tất yếu nghĩ quá nhiều. Càn Châu dù sao cũng là thuộc về Càn Vương đất phong, cho dù là trấn phủ ti, đối với nơi đó giám thị cường độ, cũng vô pháp giống tại cái khác châu một dạng thủ đoạn thông thiên. Trước mắt duy nhất có thể làm, cũng là nhìn Trần Đêm có thể hay không thám thính đến càng nhiều. Nghe nói lời ấy, Tiết Tuyết ngưng cũng là nhẹ gật đầu. Đừng nói nàng không cần thiết nghĩ, liên tính toán có, nàng cũng không dám quá thâm nhập nghĩ. Dù sao, Càn Vương ngoại trừ Đại Chu thân vương cái này thân phận bên ngoài, hắn thực lực cũng là Càn Châu bên trong đệ nhất. Lấy bắt giai cửu trọng tu vi, che đậy Càn Châu thất hùng, vì Càn Châu tối cường giả. Án này nếu là thật sự cùng Càn Vương dính líu quan hệ, vẹn vẹn trấn phủ ti lực lượng cũng là còn thiếu rất nhiều giải quyết. Mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì, Giang Huyền tiểu viện bên trong, Hám Nhạc trưởng đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến thất giai ngũ trọng. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, một cỗ rồi rào sâu xa trường pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải bên trong. Theo cỗ này ký ức cùng nhau mà đến, là Giang Huyền thiên linh thần biết bị khai thác, hóa hà hải lao nhanh cảm thụ. Cái kia đủ để bao phủ phương viên 40 dặm thần thức, giờ phút này lại lần nữa đạt được kéo dài, đạt đến đủ để bao phủ phương viên 50 dặm khoảng cách. Cùng lúc đó, tại thần thức tinh tiến phía dưới, Giang Huyền thể nội tinh khí cũng lại lần nữa đạt được áp xúc. Nay đã vô cùng ngưng luyện tinh khí, hóa thành càng thêm tinh mịn tinh thể. Càng phát ra rất nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa lại càng phát ra cường đại. Tụ linh trận pháp tụ đến thiên địa linh khí, không ngừng tràn vào Giang Huyền thể nội, bổ sung áp xúc tiêu hao. Cho đến một vòng này áp xúc hoàn thành, cái kia nhỏ xíu tinh thể hồng lưu tại Giang Huyền thể nội lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Kết thúc đột phá Giang Huyền, cũng rốt cục mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục đột phá thất giai ngũ trọng. Tiếp đó, cũng là lặng chờ đột phá thất giai lục trọng, thất giai thất trọng. Thật sự là không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến a. Một bên cảm khái, Giang Huyền một bên gọi ra hệ thống mặt bảng. Tràn đầy chữ nhất thời hiện lên ở trước mắt hắn. Ký chủ, Giang Huyền tu vi Thất giai ngũ trọng kim cương bất hoại thần chưa nhập môn, U Minh quỷ trảo chưa nhập môn, Bạo Vũ Lê Hoa trầm chưa nhập môn, Hàn Đảm Ngưng Thủy chỉ chưa nhập môn, Mạn Thiên Hoa Vũ Thủ chưa nhập môn, Bích Hải Truy Pháp chưa nhập môn, Lăng Vân Phi Tụ Công chưa nhập môn, Phá Không Tiễn Thuật chưa nhập môn, Tử Ngọ Đoạn Hồn Thối chưa nhập môn, Vô Ảnh Hắc Thiên Phiêu chưa nhập môn, Phong Quyền Tản Vân Đao chưa nhập môn, Đạp Vân Chủ Nguyệt chưa nhập môn, Phiêu Tuyết Kiếm Pháp tiểu thành cấp 1231-4000, chọn vẹn thập tam môn địa cấp võ học, hiện lên ở Giang Huyền mặt bảng phía trên. Những thứ này liền đều là hắn hoàn thành Thiên Du Thành Thú Triều nhiệm vụ. Cùng theo Dương Tu trên thân thắng được 4 kiện Thiên Hộ Công Vân, chỗ cùng một chỗ đổi lấy được. Có thể nói, tương lai một đoạn thời gian, Giang Huyền cơ bản thì không lo thu hoạch địa cấp võ học. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Giang Huyền sẽ tạm thời dừng lại chính mình cấp bộ. Tiết Thiên Hộ nói, hôm nay có một kiện nhiệm vụ muốn giao phó cho ta, cũng không biết là nhiệm vụ gì. Đích thì thầm một tiếng, Giang Huyền chờ xuất phát về sau, liền hướng Hoàng Thành Trấn Phủ Ti phương hướng mà đi. Chương 237, Tân Nhiệm Vụ. Cổ Quái Lữ Điếm. Chương 237, Tân Nhiệm Vụ. Cổ Quái Lữ Điếm. Hoàng Thành Trấn Phủ Ti. Một gian đại điện bên trong, Tiết Tuyết ngưng tức sạm mặt lại mà nhìn trước mắt Giang Huyền. Thật lâu về sau, mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra: "Ngươi tại sao lại đột phá?" Hôm nay vốn là Tiết Tuyết Ngưng hướng Giang Huyền giới thiệu nhiệm vụ thời gian, chỉ bất quá, hắn một bước tiến điện cửa, Tiết Tuyết Ngưng liền cảm nhận được hắn trên thân thất giai ngũ trọng khí tức. Rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn là thất giai tứ trọng, lúc này mới mấy ngày trôi qua thì biến thành thất giai ngũ trọng. Tiết Tuyết Ngưng thậm chí đều không dám nghĩ, có phải hay không lại cho Giang Huyền mấy cái ngày thời gian, hắn liền có thể đuổi kịp chính mình, đột phá đến thất giai thất trọng. "May mắn mà thôi, may mắn mà thôi." Đối lên Tiết Tuyết Ngưng ánh mắt, Giang Huyền chỉ là cười hắc hắc. Thế thế, Tiết Tuyết Ngưng thì là một mặt bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có tại cái này để tại phía trên lâu trò chuyện, mà chính là quay lại đến lần này nhiệm vụ tới. Ngươi có nghe nói qua Âm Hồn Lĩnh chỗ này địa giới? Âm Hồn Lĩnh? Nghe cái này tà tính tên, Giang Huyền lắc đầu. Tiết Tuyết Ngưng thấy thế, cũng là giải thích lên. Âm Hồn Lĩnh chính là Bắc Châu một chỗ kỳ địa, âm hàn vô cùng. Nhưng là trong khoảng thời gian này, lại không hiểu vô cớ mất tích nhiều người, sống chết không rõ. Vô luận là địa phương trấn phủ ti, vẫn là các phương cao thủ, đều từng tiến về tìm tòi hư thực. Có thể bước vào này lĩnh về sau, liền lại không còn sống tin tức. Trong đó thậm chí không thiếu mấy vị sơ nhập thất giai tông sư. Bởi vậy, cái này nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu chúng ta. Thế nào, có thể có lòng tin giải quyết? Nghe vậy, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ thế nhưng là thất giai ngũ trọng tu vi, có thể nguy hiểm cho sơ nhập thất giai, có thể chưa hẳn có thể tổn thương được hắn. Hắn thấy, cái này nhiệm vụ, đơn giản chính là có người ở sau lưng giở trò. Chỉ cần hắn đem người này chân diện mục vạch trần là đủ. Mà gặp Giang Huyền tự tin như vậy, Tiết Tuyết Ngưng liền cũng không nói thêm lời, trực tiếp cùng Giang Huyền nói đến lần này nhiệm vụ thù lao. Hoàn thành nhiệm vụ, diệt trừ hung phạm, khen thưởng 4 kiện thiên hộ công vân. Ta thì tại này chờ tin tức tốt của ngươi. Bắc Châu mặc dù cùng Trung Châu giáp giới, nhưng theo Hoàng Thành đi qua, cũng muốn cái mười mấy ngày. Ngươi tốt nhất vẫn là nắm chặt 4 kiện thiên hộ công vân. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng nói tới thù lao, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn đột phá thất giai bắt trọng, cũng liền chỉ cần bắt môn địa cấp võ học. Cái này 4 kiện thiên hộ công vân đều có thể đến một nửa. Muốn là tại trên đường này, còn có thể nhiều chém mấy cái thất giai võ giả, hoặc là thất giai hung thú. Tích lũy đủ cái này bắt môn địa cấp võ học có vẻ như cũng không phải việc khó gì. Nghĩ như vậy, Giang Huyền cũng là ứng Tiết Tuyết Ngưng một tiếng. "Biết, Thiết Thiên Hộ." Nói, Giang Huyền cũng liền rời đi đại điện. Trong chớp mắt, chính là mười mấy ngày trôi qua. Bắc Châu, Hắc Phong trấn, rốt cục đến nơi này. Giang Huyền lái một thất phổ thông tuấn mã, nhìn lấy thạch địa phía trên khắc lấy Hắc Phong trấn chữ, hắn lại lần nữa ngự mã, bước vào tòa này tiểu trấn địa giới. Âm Hồn Lĩnh ở vào Bắc Châu giã ngoại hoang vu. Ngày bình thường ít ai lui tới, chưa có người tới. Mà cái này Hắc Phong trấn đúng lúc chính là Âm Hồn Lĩnh phụ cận duy nhất thành trấn. Bởi vậy, Giang Huyền mới đưa đệ nhất trạm chọn tại nơi này, mong đợi có thể ở chỗ này thu hoạch một số tin tức. Vì che giấu hai mắt người, hắn không chỉ có đem thiên hộ chuyên xứng Hãn Huyết Bảo Mã đổi thành một thất phổ thông tuấn mã, đồng thời trên thân đường đỏ quan phục từ lâu đổi thành một bộ thường phục, tăng thêm bên hông bội đao, cả người như là một vị phổ thông giang hồ hiệp khách. Tìm được một gian lữ điếm về sau, không đợi hắn bước vào trong đó, một vị tiểu nhị lúc này tiến lên đón, giúp hắn dắt qua trong tay tuấn mã, đồng thời vẫn không quên bắt chuyện hắn hướng trong lữ điếm ngồi. Chỉ bất quá, đánh giá Giang Huyền tiểu nhị, lại là không khỏi lông mày nhíu lại. Khách quan chẳng lẽ cũng là vì Âm Hồn Lĩnh bên trong cơ duyên mà đến? Lữ điếm trong nội đường rất là quẩn cung é, chỉ có Giang Huyền một người. Bởi vậy, tại vì Giang Huyền dâng đủ đồ ăn về sau, tiểu nhị rất là tựa như quen cùng Giang Huyền dựng lên lời nói tới. Cơ duyên? Cái gì cơ duyên? Giang Huyền nghe nói lời ấy, không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao, lại xuất phát Âm Hồn Lĩnh trước, hắn cũng thám thính qua nơi đây một số tin tức, có thể chưa từng nghe nói qua nơi đây có cái gì cơ duyên. Ta cũng là theo một bản hiệp khách chỗ đó nghe được. Đoạn thời gian trước, trên thị trấn liên tiếp đến không ít hiệp khách. Về sau ta mới biết được, nghe nói là Âm Hồn Lĩnh bên trong ra một cọc cơ duyên có vẻ như cùng cái gì thất giai tông sư có quan hệ. Còn tưởng rằng thiếu hiệp, ngươi cũng là bởi vì này mà đến, nguyên lai không phải a. Cái kia thiếu hiệp liền làm ta không nói gì đi. Nói, tiểu nhị gãi đầu một cái, cười ha hả. Cũng không lại quấy rầy Giang Huyền, vẫn công việc lưu đủ lên. Cơ duyên. Thú vị. Một vị phổ thông điếm tiểu nhị, lại có tông sư tu vi. Đồng thời, trong tiệm tông sư lại có trọn vẹn hai vị. Sẽ không phải, bọn hắn cùng ta lần này nhiệm vụ có liên quan a? Trở lại lữ điếm gian phòng về sau, Giang Huyền nghĩ đến vừa mới kinh lực, không khỏi tự nói ra. Tại điếm tiểu nhị giúp hắn dẫn ngựa thời điểm, hắn kỳ thật thì có phát giác. Dù sao, đối phương tuy nhiên che giấu chính mình tu vi, nhưng ở Giang Huyền trong mắt, phá giải vừa biến mất dấu thủ đoạn thì cùng trò trẻ con một dạng. Bởi vì hắn thất giai ngũ trọng tu vi, tại phía xa đối phương phía trên, mà ngoại trừ vị này điếm tiểu nhị bên ngoài, tại trong lữ điếm, hắn cũng đã nhận ra một đạo khác tông sư khí tức. Một nhà rừng núi hoang vắng lữ điếm, có thể có như thế hai vị cường giả, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Muốn cho Giang Huyền không khả nghi tâm cũng khó khăn, ai nhất là điếm tiểu nhị còn chủ động cùng hắn nâng lên âm hồn lĩnh hoài có cơ duyên. Cái này nói rõ là muốn đem ta hướng âm hồn lĩnh dẫn a. Mà lại hai vị thất giai tam trọng võ giả, chẳng lẽ trước đó những cái kia vẫn lạc tại âm hồn lĩnh người cũng là nghe bọn hắn mà nói, sau đó tử ở trong đó. Nghĩ như vậy, Giang Huyền không khỏi suy đoán nói, đến mức sự thực là không như hắn suy nghĩ, chỉ đợi hắn đi nghiệm chứng một phen, vậy liền có thể được đến xác nhận. Cùng lúc đó, trong tiệm bếp sau bên trong, nhị ca, ta cảm giác tiểu tử này có chút không đúng, đều không có người nào đến Hắc Phong Trấn, hắn còn dám tới, tuyệt đối không phải đi ngang qua đơn giản như vậy. Muốn hay không, chúng ta trực tiếp đem hắn ở chỗ này làm. Dù sao đại ca cũng sắp đột phá rồi, đến lúc đó chúng ta ba người chuyển sang nơi khác, như cũ khoái hoạt tiêu sái. Điếm tiểu nhị thay đổi tại Giang Huyền trước mặt đàng hoàng chất phát, trên mặt dơ lên sát ý nói đến làm Giang Huyền lúc, càng là dựng lên một cái cắt cổ thủ thế. Mà nghe được hắn lời nói này, trước mặt hắn một vị trưởng quỹ bộ dáng nam tử trầm tư một lát, lắc đầu. Trước tính quan kỳ biến, nhìn xem tiểu tử này tính toán gì. Nếu là đi vào âm hồn lĩnh, thì thuận tay đem hắn giải quyết, để hắn trở thành đại ca chất dinh dưỡng. Vừa vặn cũng đi xem một chút, cô nàng kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhắc đến cái kia tiểu nữ, tiểu nhị sắc mặt cũng không khỏi biến hóa một trận, tựa hồ nhớ tới cái gì lệnh hắn e ngại tràn diện. Bởi vậy, hắn không có phản bác nữa trưởng quỹ, chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 238, xuất thủ. Đã trúng thiết bản. Chương 238, xuất thủ. Đã trúng thiết bản. Hôm sau, một chỗ sớm bày ra bên trong. Chủ quán tại cái này bày quậy bán hàng lâu như vậy, có thể từng có nghe nói qua, cái này Hắc Phong Trấn phụ cận có gì cơ duyên tồn tại. Giang Huyền muốn một phần trà sớm, ngồi tại sớm bày ra bên trong. Đống nhiên linh quang lóe lên, hướng về chính đang bận rộn chủ quán nói ra. Nghe vậy, cái kia chủ quán không khỏi sững sờ, lập tức mới mở miệng nói. Khách quan thật là nói bừa. Hắc Phong Trấn như thế cằn cỗi, làm sao có thể có cái gì cái gọi là cơ duyên? Tối thiểu lão thân tại cái này nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói. Chưa nghe nói qua. Giang Huyền yên lặng uống một hơi ấm áp nước trà, trong lòng nhất thời cười lạnh. Cái kia lữ điếm tiểu nhị, nói lời quả nhiên có vấn đề. Nếu không, nếu như âm hồn linh thật có cơ duyên, dẫn tới số lớn như khách, làm sao có thể lữ điếm tiểu nhị biết được, mà vị này chủ quán lại không biết? Mà liền tại Giang Huyền suy nghĩ đồng thời, vị kia bận rộn chủ quán cũng là sau đó mà nói rằng, bất quá nhắc tới cũng kéo léo. Mấy ngày trước đây, cũng có một nữ tử tới đây, hỏi lao thân như thế một vấn đề. Chẳng lẽ khách quan cùng người kia quen biết hay sao? Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi sững sờ. Cái gì nữ tử? Chủ quán nhớ lại một phen, nói tiếp, nữ tử kia ăn mặc hết sức hoa lệ, hoàn toàn không giống chúng ta bên này người. Hắn dung mạo, tại lao thân người ta gặp qua bên trong có thể nói là xinh đẹp nhất. Nàng còn thân phụ một thanh trường kiếm, nhìn qua, đáp lời tiểu ca ngươi mở dạng, là một vị giang hồ hiệp khách. Giang hồ nữ hiệp. Giang Huyền nghe xong về sau, thật cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao, tại cái này âm hồn lĩnh bên trong mất tích người, có thể một điểm không ít. Nữ tử này rất có thể là cũng giống như mình, tới tìm hiểu ngọn ngành mà thôi. Nghĩ như vậy, Giang Huyền rất nhanh hưởng dụng hết trên bàn trà sớm, để xuống mấy cái đồng tiền về sau, liền ngự mã rời đi, hướng về âm hồn lĩnh phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, trong lữ điếm, một mực chú ý Giang Huyền tiểu nhị, cũng chú ý tới hắn hành động. Cùng tồn tại tức hướng trưởng quỹ báo cáo. Nhị ca, tiểu tử kia động. Hắn hướng âm hồn lĩnh phương hướng đi. Nghe tiểu nhị, trưởng quỹ bộ dáng bình tĩnh phân phó nói, đã hắn muốn chết, vậy liền cho hắn thống khoái đi. Giao cho ngươi. Tính toán thời gian, cái kia nữ cũng đã bị nhốt trận bên trong. Ta đi đại ca bế quan địa phương, nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào. Chúng ta tại cái kia gặp mặt. Nói, trưởng quỹ cùng tiểu nhị thuần thục đi ra lữ điếm, khép lại cửa tiệm. Hai người mỗi người giá mã, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Không bao lâu, âm hồn lĩnh. Giang Huyền ngự mã đi vào cái này hoang vu sơn lĩnh bên trong. Tuy là ban ngày, nhưng nơi này vẫn như cũ âm trầm. Chỉ là đặt mình vào trong đó, đều có thể cảm nhận được một cỗ siêu siêu ý lạnh. Dường như thật có cô hồn dã quỷ ở bên thai kêu gào đồng dạng. Khó trách được gọi là âm hồn lĩnh. Giang Huyền tự nói một tiếng, vẫn chưa quá mức để ý đang lúc hắn dự định tiếp tục đi tới lúc. Triển khai thần thức, lại là đem chính đang áp sát điếm tiểu nhị thu vào náo hải. Có ý tứ. Chỉ một người sao? Giang Huyền thế nhưng là nhớ đến, ngoại trừ điếm tiểu nhị bên ngoài, trong tiệm vị kia trưởng quỹ cũng là một vị thất giai tông sư. Bây giờ chỉ có điếm tiểu nhị đi vào, không khỏi để hắn hơi đáng tiếc. Đáng tiếc không thể cùng một chỗ giải quyết. Có điều, chờ ta giải quyết âm hồn lĩnh bên trong phiền phức, lại đi giải quyết tên kia trưởng quỹ, ngược lại cũng không muộn. Giang Huyền nhàn nhạt tự nói một tiếng, tiếp tục ngự mã tiến lên. Chỉ bất quá, lại là cố ý thả chậm lại bước chân, chờ lấy điếm tiểu nhị đi vào. Hai người thực lực đều là thất giai nhị trọng, đối phó đồng dạng tông sư, không phải vấn đề gì. Nhưng ở đã thất giai ngũ trọng Giang Huyền trước mặt, nhưng là tuyệt không đầy đủ nhịn. Còn đặt cái này chậm rãi đi đây. Đã như vậy, tiểu gia ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Không bao lâu, điếm tiểu nhị cũng đã đuổi kịp Giang Huyền thân ảnh. Nhìn lấy chậm rãi từ Giang Huyền, khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Lập tức, liền nắm chặt nắm đấm, đột nhiên điều động thiên địa lực lượng, khát máu cựu tiêu quyền. Theo điếm tiểu nhị quát khẽ một tiếng, hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên bạo phát. Một đạo to lớn quyền ấn nhất thời phù hiện ở chân trời. Đạo này quyền ấn thật lớn rồi dạo, tràn ngập huyết sắc. Bá đạo tuyệt luân đồng thời, cũng mang theo một vệ thích giết chóc khí tức. Cứ như vậy hướng về Giang Huyền bao phủ tới, muốn đem hắn chân áp mà xuống, giết chết tại chỗ. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Đáng tiếc, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Đối mặt Điếm Tiểu Nhị thi triển một quyền này, này uy thế tuy nhiên kinh khủng, nhưng ở Giang Huyền trong mắt, nhưng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hắn yên lặng quay người, đánh ra một quyền. Kịp phản ứng sao? Thất giai tông sư một kích, như thế nào ngươi muốn cản thì có thể đỡ nổi? Nhìn lấy Giang Huyền bộ dáng, Điếm Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng. Từ tại hắn một chiêu này nhân vật, sớm đã nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí không thiếu nhân vật cấp bậc tông sư. Giang Huyền muốn ngăn trở một kích này, hắn thấy, cũng là không biết lượng sức. Có thể không đợi hắn thu hồi nụ cười, một màn trước mắt, lại là để hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Giang Huyền tiện tay vung ra một quyền. Tại thiên địa bên trong, ngưng tụ thành một đạo to lớn hơn quyền ấn. Đạo này quyền ấn thế bất khả kháng, chấn áp xuống, lại trực tiếp đem Điếm Tiểu Nhị một quyền kia đánh cái vỡ nát. Đồng thời, còn không ngừng ở trước mặt hắn phóng đại, hướng về hắn thân thể tiếp cận. Không. Giờ này khắc này, Điếm Tiểu Nhị rốt cục kịp phản ứng, phát ra một tiếng quát chói tai. Hắn muốn phải thoát đi, né tránh. Tuy nhiên lại thì đã trễ. Cái kia đạo quyền ấn đã giết tới trước người hắn, cũng ở trên người hắn nổ tung. Ầm. Theo một đạo vô cùng thanh thúy nổ vang, Điếm Tiểu Nhị dưới thân tất ngựa trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đến mức Điếm Tiểu Nhị bản thân, thất giai tông sư cường đại thân thể tố chất, thì khiến cho hắn vẫn chưa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn thân thể như diều đứt dây giống như bay ra, cho đến trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Cứ việc thể nội đã bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, toàn thân vô cùng chật vật, nhưng dầu gì cũng là kéo lại thở ra một hơi. Tông sư, là một tên so với ta mạnh hơn được nhiều tông sư. Hắn thực lực, chỉ sợ cùng đại ca giống. Lần này đã trúng thiết bản. Tuy nhiên toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều truyền lại kịch liệt đau nhức, nhưng Điếm Tiểu Nhị suy nghĩ lại là vô cùng thư thái. Hắn rõ ràng, lần này là chọc tới kẻ không nên chọc, thì cùng trước mấy ngày gặp phải nữ tử kia một dạng. Vậy mà lúc này, hối hận đã quá muộn. Làm Điếm Tiểu Nhị khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Huyền vị trí lúc, lại phát hiện thân ảnh của đối phương sớm đã không tại. Chỉ còn một thất ngăm đen tuấn mã, còn yên tĩnh ngây người tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, một cái trọng kích thì rơi vào trên ngực của hắn, trong nháy mắt liền đạp gãy bộ ngực hắn nhiều chỗ có cách. Đau đến Điếm Tiểu Nhị phát ra đau thấu tim gan kêu thảm. Mà Giang Huyền thì là nhắm mắt làm ngơ, lại một chút để hắn triệt để yên tĩnh trở lại. Lập tức, liền dạng này một chân đạp hắn, một bên từ trên cao nhìn xuống nói: "Ta hỏi, người đáp." Nghe hiểu thì gật đầu. Nếu không, nghe rõ Giang Huyền uy hiếp ý vị, Điếm Tiểu Nhị gật đầu như dã tỏi. Tại Giang Huyền cái này vô song thực lực trước mặt, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Chương 239, sự tình mọn nguồn. Dạ Vô Phong hiện thân. Chương 239, sự tình mọn nguồn. Dạ Vô Phong hiện thân. Âm hồn lĩnh gần đây mất tích án, phải chăng cùng các ngươi có quan hệ? Giang Huyền hỏi thăm đồng thời. Rồi giao thần thức cũng là bao phủ tại Điếm Tiểu Nhị trên thân. Một khi hắn nói dối, những cái kia không kiểm hãm được biểu hiện, liền đều muốn bị hắn phát hiện. Mà Điếm Tiểu Nhị tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, hắn biết gì nói nấy. Rất nhanh cũng để cho Giang Huyền biết chân tướng sự tình. Điếm Tiểu Nhị tam huynh đệ, chính là một đám ngoại ý muốn đạt được cơ duyên tán tu. Mà bọn hắn lấy được công pháp truyền thừa, có chút tà môn. Chính là lấy người làm huyết thực đan dược, hấp thu lớn mạnh, thu hoạch được cường đại chi lực. Trong đó cường đại nhất thì là bọn hắn đại ca, Dạ Vô Phong. Hắn tu vi, trọn vẹn đạt đến thất giai ngũ trọng. Đồng thời, đã hướng về thất giai lục trọng phương hướng tại tiến bộ. Sau đó, Điếm Tiểu Nhị liền cùng nhị ca giả trang Lữ Tiểu Nhị, mượn cơ hội hấp dẫn quá khứ những khách, đem bọn hắn dẫn đến âm hồn lĩnh về sau, lại xuất thủ đánh giết. Sau cùng đem bọn hắn đều giao cho Dạ Vô Phong, lấy cung cấp đối phương đột phá. Chỉ là không nghĩ tới, gặp Giang Huyền như thế một cái hàng cứng. Thì ra là thế. Nghe nói cả kiện chuyện đã xảy ra, Giang Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Tà ma ngoại đạo, luôn luôn không bị hắn dung thân nhẫn. Vô luận là lúc đầu gặp phải huyết sát môn, vẫn là đằng sau tao ngộ luyện thi tông, những thủ đoạn này đều vì hắn trô khinh thường. Bởi vậy, hiểu rõ hết sự tình mọn nguồn, hắn trong lòng đối cái này huynh đệ ba người đã lên tất sát chi tâm. Bất quá bây giờ sự tình còn không có hỏi xong, người bị kia nhị ca, hắn tại sao không có tới? Đoạn thời gian trước, có một vị tông sư nữ kiếm khách đi vào Hắc Phong trấn. Thực lực của nàng tại chúng ta phía trên, nhận ra huynh đệ chúng ta hai người tu vi, cũng ép hỏi ra đại ca hạ lạc. Huynh đệ chúng ta hai người hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đại ca vị trí nói cho nàng. Có điều, chỗ đó bị đại ca bố trí trận pháp bình thường tông sư không cách nào phá giải. Trừ phi thực lực cùng đại ca một dạng cường đại, hoặc là giống huynh đệ chúng ta một dạng, nắm giữ trận bài. Gặp Giang Huyền đưa ánh mắt ném đi qua, Điếm Tiểu Nhị nhất thời sợ run cả người, bận điệu theo càn khôn túi móc ra một khối ngọc bài, giao cho Giang Huyền trong tay. "Ra, đây chính là cái kia trận pháp Có điều, trận này bài chỉ có thể tiến vào vòng ngoài đại trận. Đại ca chỗ bên trong trận, trừ hắn bên ngoài, những người khác không thể tiến vào." Điếm Tiểu Nhị giao qua trận bài, vẫn không bên hướng Giang Huyền giải thích nói. "Không tệ. Ngươi đại ca vị trí ở đâu?" Tiếp nhận trận bài về sau, Giang Huyền lúc này ném ra một vấn đề cuối cùng. Gặp Điếm Tiểu Nhị chỉ rõ về sau, hắn lúc này mới lại lần nữa ra tay, cho Điếm Tiểu Nhị một thông khoái. Lập tức liền lần theo Điếm Tiểu Nhị chỉ phương hướng nhìn lại. Thất giai ngũ trọng kẻ cầm đầu sao? Xem ra, lần này nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thu hồi Điếm Tiểu Nhị thi thể, Giang Huyền lúc này mới đem Mã Nhi gọi tới, dùng ngựa rời đi. Cùng lúc đó, âm hồn linh chỗ sâu, một tên người mặc hoa lệ cẩm y liễu, dung mạo thanh lệ tuyệt sắc nữ tử nhíu mày đứng ở tại chỗ. Nàng bốn phía mặc dù không có vật gì, còn ở lại chỗ này hoang vu sơn lĩnh bên trong, nhưng lại có một nói bình chướng vô hình, đem nàng vây ở nơi này, để cho nàng ra vào không được. Thật đáng chết. Không nghĩ tới, một tổ tiểu tặc có thể có thủ đoạn như thế. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương. Mộ Dung Yên nhìn lấy chung quanh vô hình cấu trận, có chút bất đắc dĩ. Đoạn thời gian trước, nàng nghe nói âm hồn lĩnh nhiều lần có quái chuyện phát sinh, sau đó đến đây tìm hiểu. Đi đến Hắc Phong trấn lúc, dễ như trở bàn tay liền phát hiện có vấn đề điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ. Nhưng không nghĩ tới, hai người tuy nhiên thổ lộ chân tướng, cũng chỉ có một bộ phận. Dẫn đến nàng bị vây ở tòa này khốn trận bên trong, chỉ có một thân thất giai tứ trọng thực lực, có thể lại vô dụng. Cái này một trận pháp tầng thứ, bất ngờ đạt đến thất giai ngũ trọng, cho nên mới có nàng như thế tình trạng. Tiểu mỹ nhân, hiện tại cảm giác như thế nào? Còn đáp ý sao? Lúc này thời điểm, một đạo mang theo trảo phúng thanh âm, tại Mộ Dung Yên bên tai vang lên. Nàng lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp trưởng quỹ xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại ta trước mặt, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Nhìn thấy cái này đem nàng lừa gạt tới kẻ cầm đầu, Mộ Dung Yên ánh mắt không khỏi phát lạnh. Bên hông trường kiếm phút chốc rút ra, hàn mang hiển thị rõ. Chỉ bất quá, sắc bén kia chi khí lan tràn mà ra lúc, nhưng lại rất nhanh bị nhốt trận vô hình bình chướng ngăn trở, không thể ảnh hưởng đến trưởng quỹ mảy may. Nhìn lấy cái này một màn, trưởng quỹ trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Vô dụng, tiểu mỹ nhân, đạo này khốn trận chính là ta đại ca sở thiết, trừ phi thất giai ngũ trọng xuất thủ, nếu không không cách nào bị đánh phá. Ngươi còn là dẹp ý niệm này, ngoan ngoãn chờ ta đại ca xuất hiện, lưu lạc làm này huyết tử đi. Nghe văn trưởng quỹ, Mộ Dung Yên trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ, đồng thời còn có một đạo ghen ghét chi sắc. Xuất thân tự Mộ Dung thế gia nàng, tự nhiên rõ ràng huyết thực hàng nghĩa, cũng thứ nhất căm hận bọn này tà môn ngoại đạo. Các ngươi bọn này xuất sinh, chờ ta rời đi nơi này, thế tất yếu để cho các ngươi trả giá đắt. Đại giới. Nghe thấy lời này, trưởng quỹ không khỏi cười ha ha. Chờ ngươi có thể trốn tới rồi nói sau. Có điều, ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, ngoan ngoãn bị ta đại ca luyện hóa, trở thành ta đại ca một bộ phận đi. Nghe trưởng quỹ, Mộ Dung Yên sắc mặt càng âm trầm. Nàng lại làm sao không rõ ràng điểm này? Nhưng thật chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay tại Mộ Dung Yên trong lòng hoàn toàn u ám lúc, khốn trận bên ngoài lại là vang lên một thanh âm. Đồng thời tại nàng và trưởng quỹ bên tai vang lên. Là ai? Thanh âm từ phía sau truyền đến, để trưởng quỹ giật nảy mình. Lập tức hắn liền nhìn thấy cưỡi tuấn mã đi ra Giang Huyền. Hắn tự nhiên nhận được cái này đi vào qua chính mình lữ điếm tiểu tử. Sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến âm trầm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Tam đâu? Lời này nói ra đồng thời, trưởng quỹ liền ý thức được hắn dư thừa. Hắn an bài Lao Tam tiến đến ngăn trở giết Giang Huyền. Bây giờ, Giang Huyền không chỉ có không chết, hơn nữa còn tìm đến nơi này. Rất hiển nhiên, đối phương đã chết tại Giang Huyền trong tay. Ý thức được điểm này, trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Bởi vì Lao Tam tu vi giống như hắn, đều là thất giai nhị trọng. Giang Huyền có thể giết hắn, mang ý nghĩa chính mình cũng không phải là hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, trưởng quỹ không khỏi tiến tới lưỡng nan. Hắn trên thân tuy nhiên có thể xuyên thấu khốn trận trận bài, nhưng là khốn trận bên trong lại còn có Mộ Dung Yên vị này thất giai tứ trọng tại. Cái này hoàn toàn biến thành thẳng thắn hai đầu chặn lại. Giọt giọt như hạt đậu nành mồ hôi lạnh bắt đầu ở trưởng quỹ cái chán hiện lên. Lần này thật gặp phải tử cục. Mà đang lúc Giang Huyền chuẩn bị xuất thủ, đem trưởng quỹ chu sát tại chỗ lúc, khốn trận chỗ sâu lại là đột nhiên truyền ra một trận động tĩnh. Sau một khắc, một đạo du dương sâu xa thanh âm nhất thời vang vọng mọi người tại đây bên hai. Chỉ là đóng cái quan, không nghĩ tới vừa ra tới bên ngoài vậy mà như thế náo nhiệt. Theo thanh âm truyền ra, một tên thân mang áo đen yêu dị nam tử theo khốn trận chỗ sâu đi ra. Chương 240, vậy liền đánh vỡ nó. Giờ đến phiên ngươi chết. Chương 240, vậy liền đánh vỡ nó. Giờ đến phiên ngươi chết. Nam tử một bộ áo đen, dáng người thon dài, màu da tuy nhiên vô cùng trắng nõn, nhưng lại lộ ra một cô mất tự nhiên huyết sắc, bởi vậy lộ ra cả người yêu dị vô cùng. Theo khốn trận chỗ sâu đi ra về sau, hắn đầu tiên là quét Mộ Dung Yên liếc một chút, như dò xét một kiện hàng hóa đồng dạng, hài lòng gật gật đầu. Lập tức, cái này mới một lần nữa nhìn phía Giang Huyền, cảm giác được hắn trên thân thất giai ngũ trọng khí tức, không khỏi lộ ra vẻ kiêu rẻ. Đại ca, nhìn thấy yêu dị nam tử, trưởng quỹ thần sắc không khỏi kích động lên, đồng thời cũng thở dài một hơi. Có đại ca tại, chính mình có lẽ còn có được cứu. Mà Giang Huyền cũng cảm ứng được yêu dị nam tử trên thân khí tức. Lúc này, được nghe lại trưởng quỹ, rất nhanh kịp phản ứng. Cái này nên cũng là cái kia Dạ Vô Phong. Các hạ không ngại cho ta một bộ mặt, tha ta nhị đệ một mạng. Dạ Vô Phong không khó cảm giác được Giang Huyền trên thân sát ý, nhưng hắn vẫn là mở miệng, nỗ lực cùng Giang Huyền hiệp thương. Bất quá, Giang Huyền lại là lắc đầu. Hôm nay, ta không chỉ muốn bọn hắn hai cái mệnh, còn muốn ngươi. Nói, Giang Huyền một thân tu vi vận chuyển, đồng thời giở ra tay đi. Một cái từ thiên địa linh khí ngưng kết thành đại thủ, nhất thời thì hiện lên ở hư không bên trong, cũng trực tiếp bóp lấy trưởng quỹ cổ. Chỉ là thất giai nhị trọng trưởng quỹ, căn bản cũng không phải là Giang Huyền đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị Giang Huyền một chiêu mất mạng, xóa đi khí tức, biến thành một cỗ thi thể. Ngươi làm sao dám? Nhìn lấy cái này một màn, Dạ Vô Phong nhất thời trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin. Hắn không nghĩ tới, Giang Huyền thế mà như vậy hùng hổ dọa người. Một lời không hợp thì thống hạ sát thủ. Mà thân ở khốn trận bên trong Mộ Dung Yên, nhìn lấy xuất thủ như thế quả quyết Giang Huyền, Một đôi mắt đẹp bên trong cũng nổi lên từng trận dị sắc. Ta có gì không dám? Tiếp đó, sẽ đến lượt ngươi. Thu hồi trưởng quỹ thi thể đồng thời, Giang Huyền lật bàn tay một cái. Vừa mới điếm tiểu nhị đưa cho cái viên kia ngọc bài, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh khí chú nhập ngọc bài bên trong, hướng về phía trước mấy bước. Nhất thời, giống dung nhập một cái ngâm một chút một dạng. Thân hình của hắn dễ như trở bàn tay chỗ, liền tiến vào vô hình khốn trận bên trong. Lao Tam trận bài. Chẳng lẽ, Lao Tam cũng tử tại gia hỏa này trong tay? Nhìn đến Giang Huyền trong tay trận bài, Dạ Vô Phong trong lòng nhất thời nhảy một cái. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn vung tay lên, một cái linh khí đại thủ trong nháy mắt thành hình, đem Mộ Dung Yên bắt. Sau đó, hắn liền dẫn Mộ Dung Yên cùng một chỗ, lui đến khốn trận chỗ càng sâu địa giới. Cho đến đi tới nơi này càng sâu tầng trận pháp, Dạ Vô Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt Giang Huyền lúc, hắn tổng cảm nhận được một vẻ uy hiếp ý vị. Bây giờ có tầng này trận pháp thủ hộ, hắn mới cảm giác được một chút an tâm. Còn có một tầng trận pháp sao? Theo Giang Huyền ý niệm tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền cảm giác được một đạo như vỏ rùa đồng dạng cứng rắn bình chướng, đem Dạ Vô Phong bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, vừa mới cái kia có thể phá vỡ khốn trận trận bài, lúc này đối mặt cái này giống vỏ rùa một dạng trận pháp, cũng đã mất đi công hiệu. Tiểu tử, tầng này thủ hộ trận pháp, chỉ có ta mới có thể tiến nhập. Không có trận bài, ta nhìn ngươi muốn làm sao tiến đến? Ta khoảng cách đột phá thất giai lục trọng, chỉ kém một đường. Chờ ta đem cái này tiểu mỹ nhân tu vi hút khô, chính là ta đột phá thời điểm. Đến lúc đó, chính là ngươi tử kỳ. Dạ Vô Phong ánh mắt hung lệ, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Huyền. Nói, trong lòng bàn tay hắn lại lần nữa bạo phát một trận dồi dào hấp lực. Cho dù Mộ Dung Yên có lòng chống cự, nhưng lại cũng không phải là hắn đối thủ. Một thân tu vi ngăn không được theo Dạ Vô Phong mà điều hành, ẩn ẩn có sói mòn, hướng về hắn trên thân chuyển đi tình thế. Đồng thời, Dạ Vô Phong trên thân khí tức cũng ẩn ẩn có kéo lên chi thế, muốn theo thất giai ngũ trọng, hướng thất giai lục trọng kéo lên mà đi. Rất hiển nhiên, đúng như là chính hắn nói tới, Dạ Vô Phong khoảng cách thất giai lục trọng chỉ kém một đường. Không có trận bài, ta liền mở không ra đạo này trận pháp. Vậy ta liền đánh vào đi. Nhìn thấy Dạ Vô Phong hành động, Giang Huyền ý nguyên bình tĩnh, lạnh nhạt rút ra bên hông mình thiên linh đao. Trường đao bị rút ra trong nháy mắt, nhất thời có mênh mông thiên địa linh khí vọt tới. Tại trên thân đao giấy lên có thể thiêu đốt hết thể manh liệt diễm. Đánh vào đến. Ngươi tại si tâm vọng tưởng cái gì? Nghe được Giang Huyền, Dạ Vô Phong không che giấu chút nào chính mình chế giễu, rêu nói: "Đạo này Huyền Quy trận pháp, chính là ta lấy thất giai ngũ trọng tu vi sở thiết. Trừ phi thất giai lục trọng võ giả xuất thủ, nếu không tuyệt đối không cách nào lấy cậy mạnh phá vỡ. Ngươi còn là dẹp ý niệm này, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ. Chờ ta đột phá về sau, đi ra kết người tính mệnh đi." Một bên nói, Dạ Vô Phong trên tay động tác cũng không chậm dần. Mộ Dung Yên trên thân tu vi, liền muốn hướng về thân thể hắn vượt qua. Mà lúc này, Giang Huyền ánh mắt cũng là càng thêm lạnh thấu xương. "Đã như vậy, vậy ta liền chém cho ngươi xem." Long Viêm Phệ Nhật Đao. Theo Giang Huyền một đao kia bổ ra, hòa hồng như rồng diễm đáng sợ đao quang, nhất thời liền hướng cái kia tầng Huyền Quy bình chướng phá vỡ. Hắn uy lực khủng bố, cho dù là Dạ Vô Phong cũng không cách nào khinh thường. Vội vàng dừng lại trong tay động tác, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo nóng rực đao quang. Trong mắt tràn đầy không thể tin chi ý, làm sao có thể? Hắn không phải cũng là thất giai ngũ trọng sao? Sao có thể phóng xuất ra như thế cường đại chiêu số? Cùng là thất giai ngũ trọng, Dạ Vô Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Huyền một đao này uy lực. Hắn rõ ràng biết, chính mình tuyệt đối không chặn được một đao kia. Trận pháp có thể đỡ nổi một đao kia sao? Nếu như nói, vừa mới Dạ Vô Phong còn tin tâm tràn đầy, nhưng là bây giờ, chính thức kiến thức đến một đao này cường hắn sau, hắn lòng tin không khỏi dao động. Mà ở bên cạnh hắn Mộ Dung Yên, một đôi mắt đẹp cũng là viết đầy giật mình. Đây là đại thành cấp địa cấp võ học, cái này là bực nào thiên tiêu, có thể tại cái này niên kỷ bước vào tông sư tầng thứ, còn tại một môn địa cấp võ học phía trên có như thế tạo nghệ, cho dù đặt ở hoàn thành cũng không thể nào là nguy ngập vô danh a. Làm Mộ Dung gia xuất thân tử đệ, Mộ Dung Yên nhãn lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Dạ Vô Phong nhìn không ra Giang Huyền cường ở đâu, có thể nàng lại là đã nhìn ra. Dung động sau khi, Mộ Dung Yên nội tâm cũng là một trận kinh hỉ. Dù sao tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, ngoại trừ Giang Huyền cũng không có cái khác người có thể cứu nàng. Nếu là Giang Huyền thật có thể phá vỡ tầng này vỏ rùa trận pháp, như vậy nàng cũng có thể trốn qua nhất kiếp. Sau đó, tại Dạ Vô Phong sợ hãi, Mộ Dung Yên ánh mắt mong chờ bên trong, cái kia đạo hỏa hồng đao quang cứ như vậy đâm vào cái kia vỏ rùa bình chướng phía trên. Chỉ là chạm nhau trong nháy mắt, vỏ rùa bình chướng phía trên vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn, rất nhanh liền biến đến lung lay sắp đổ lên. Tiếp qua mấy hơi thở, liền triệt để không kiên trì nổi, triệt để vỡ vụn ra. Chỉ còn một trận nóng rực của phong phất qua Dạ Vô Phong gương mặt. Rất nhanh, hắn liền đối với phía trên Giang Huyền cái kia lạnh thấu xương ánh mắt. Hiện tại, trận pháp đã phá, giờ đến phiên ngươi đi chết. Chương 241, thu hoạch tương đối khá. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 241, thu hoạch tương đối khá. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giang Huyền người hung ác không nói nhiều. Trận pháp một phá, Thiên Linh đao liền bị lại lần nữa cầm lên. Đỏ thấm đao quang lại lần nữa nhuộm đỏ hư không, vận sức chờ phát động, liền muốn hướng Dạ Vô Phong rơi xuống. "Ca, đừng đánh nữa. Van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm." Dạ Vô Phong đã bị sợ mất mật. Vừa mới Giang Huyền đánh tan Huyền Quy trận pháp hình ảnh, đối với hắn mà nói còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này, cái này mang theo cường hãn sát lực một đao, lại là nhắm ngay hắn. Hắn trong lòng biết, chính mình tuyệt không có khả năng là một đao này đối thủ, cho nên liên tục hướng Giang Huyền cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể buông tha hắn. Không cần cái gì ngươi làm, ta chỉ muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền ánh mắt đạm mạc, vung đao chém xuống. Đao quang như có phần thiên khả năng, như vậy bạo phát, hướng về Dạ Vô Phong mà đi. Vì cái gì? Tại sao muốn bức ta? Ta không muốn chết ta. Dạ Vô Phong một bên gầm nhẹ, một bên không ngừng xuất chiêu, rồi giao thiên địa linh khí tại hắn quanh người lưu chuyển, một đạo lại một đạo kinh khủng sát chiêu, cứ như vậy hướng về Giang Huyền đánh tới. Có thể nhưng vẫn là ngăn không được cái kia phần thiên nhất đao, cho đến rốt cục cản không thể cản. Dạ Vô Phong tính mệnh mới hoàn toàn bị một đao kia chung kết, chỉ còn lại một bộ mang theo cháy đen tử thi ngã xuống Giang Huyền trước mắt. Đến tận đây, huynh đệ ba người có thể nói là chết cái chỉnh chỉnh tề tề. Giang Huyền chuyến này nhiệm vụ cũng coi là tuyên cáo hoàn thành. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Mộ Dung gia đem nhớ đến thiếu hiệp tân tình, còn không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Hôm nay tri ân, tiểu nữ tử ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Làm Giang Huyền thu hồi Dạ Vô Phong thi thể sau, một bên Mộ Dung Yên cũng lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Một đôi mắt đẹp như là lấp lóe bảo thạch, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Huyền. Dù sao, trước mắt Giang Huyền đủ để thỏa mãn Mộ Dung Yên đối thiếu niên tiên tiêu hết thể tưởng tượng. Tuổi trẻ lại cường đại, quả thực như là theo thoại bản bên trong đi ra nhân vật. Mà Giang Huyền nghe xong Mộ Dung Yên lời nói này, lại là không khỏi sửng sở, lập tức lên tiếng hỏi ngược lại. Mộ Dung gia, tiểu thư chẳng lẽ xuất từ Hoàng Thành Mộ Dung gia? Tại gia nhập Hoàng Thành trấn phủ ti lúc đầu đoạn thời gian kia, Tiết Tuyết Ngưng ngoại trừ hướng mọi người thông dụng trấn phủ ti một số sự việc cần giải quyết, cũng không quên hướng Giang Huyền bọn người giảng thuật một số hoàng thành thế lực. Trong đó, đặc thù nhất chính là Mộ Dung gia. Cái này một gia tộc tại triều đường bên trong cũng không thế lực, có thể địa vị tại hoàng thành bên trong lại là siêu thoát ra khỏi trần thế. Chỉ vì Mộ Dung gia lão tổ chính là bây giờ Đại Chu ngũ đại võ thần một trong. Đồng thời cùng chức trấn phủ sứ Hạ Khương Minh, còn có đại nội tổng quản Trần Công Công đều tọa trấn tại hoàng thành bên trong. Bởi vậy, giao phó Mộ Dung gia siêu nhiên địa vị. Đương nhiên, dù vậy, Mộ Dung gia tộc tại hoàng thành bên trong cũng là khá là khiêm tốn. Chỉ bất quá, chỉ cần Mộ Dung lão tổ còn tại một ngày, Mộ Dung gia địa vị thì không cho dao động. Bây giờ Mộ Dung Yên nâng lên Mộ Dung gia, Giang Huyền phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến nơi này. Thiếu hiệp lại đối với ta Mộ Dung gia có nghe thấy? Nghe vậy, Mộ Dung Yên cũng là nhỏ lấy làm kinh hãi. Mộ Dung gia từ trước đến nay địa thấp, không có gì ngoài trong hoàng thành người bên ngoài, không có người nào biết được. Giang Huyền đã có thể chuẩn xác đoán được. Hắn lai lịch thân phận, muốn đến cũng không đơn giản. Tại hạ trấn phủ Ti Thiên hộ, Giang Huyền. Lần này xác nhận nhiệm vụ, đến tra ra âm hồn lĩnh mất tích một án. Không nghĩ tới có thể tại này gặp phải Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung Yên đã quang minh thân phận, Giang Huyền tự cũng không có gì tốt giấu giếm. Nguyên lai là trấn phủ Ti Thiên hộ. Nghe thấy lời này, Mộ Dung Yên cũng mới hiểu rõ. Bất quá trong lòng nhưng cũng ở trong tối tự oán thầm. Chính mình cũng liền bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, trong hoàng thành đã xuất hiện như thế không tuyệt vời thiếu niên thiên kiêu. Cho dù là đối với nhìn quen thiên kiêu nhân vật nàng mà nói, trước mắt Giang Huyền, tại bọn hắn bên trong cũng thuộc về nhất lưu nhân vật. Nơi này không phải mọi món chờ đợi địa phương. Mộ Dung cô nương, chúng ta vẫn là nắm chặt trở về hoàng thành đi. Suy nghĩ bị Giang Huyền đánh gãy, Mộ Dung Yên nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người cũng liền bước lên đường trở về. Khát máu cựu tiêu quyền, uống máu bảy kiếm, huyết ma chi thủ. Giang Huyền cùng Mộ Dung Yên mỗi người khống chế thất ngựa, tiến lên tại trở về trên đường. Giang Huyền vẫn như cũng là nhất tâm nhị dụng, một bên giá mã, một bên phân tâm lựa lấy chiến lợi phẩm. Không bao lâu, ba môn phong cách cổ xưa điển tịch liền bị hắn theo ba người càn khôn túi bên trong phân biệt lấy ra. Bất ngờ đều là địa cấp võ học. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, ta nên được bốn kiện thiên hộ công vân, tăng thêm ba người này tính mệnh cũng là bảy kiện, cũng chính là thất môn địa cấp võ học. Lại thêm trong tay cái này ba môn địa cấp võ học, đột phá thất giai bắt trọng võ học số lượng, lúc này ta đều đã tề tụ. Nghĩ như vậy, Giang Huyền trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Mà cái này một màn cũng bị bên cạnh Mộ Dung Yên xem ở trong mắt. Nguyên lai hắn đối võ học điển tịch cảm thấy hứng thú không? Mộ Dung Yên lặng yên đem cảnh này nhớ ở trong lòng. Nàng nguyên bản còn đau đầu, nên như thế nào nhảy sông Huyền chỗ tốt, đáp tạ hắn ân cứu mạng. Mắt thấy cái này một màn, nhưng trong lòng thì không khỏi có chủ ý trong nháy mắt, liền đem gần đại nửa tháng trôi qua. Hoàng thành trấn phủ thi, trấn phủ sứ điện. Tiết Tuyết Ngưng một mặt nghiêm nghị, cầm lấy một phong mật tín, bước vào cửa điện. Đại nhân, Càn Châu bên kia chuyển về mật tín, là Trần Dạ gửi tới tin tức. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng lời này, Hạ Tuyền nhất thời thả ra trong tay sự vụ, ngẩng đầu lên. Lập tức, Tiết Tuyết Ngưng trong tay cái kia phong mật tín, liền đi đến trong tay của nàng. Mở ra phong thư về sau, trong đó trang giấy chữ viết nhất thời thu vào Hạ Tuyền trong mắt. Mỗi đọc một chữ, đều làm Hạ Tuyền mày nhíu lại gấp mấy phần. Cho đến xem hết, cả ở giữa đại điện đều lộ ra một cỗ trầm trọng bầu không khí, khiến Tiết Tuyết Ngưng có chút không thở nổi. Đại nhân, Trần Dạ đến tột cùng truyền về tin tức gì? Gặp Hạ Tuyền sắc mặt như thế âm trầm, Tiết Tuyết Ngưng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cũng không dám bằng luôn, chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Chính ngươi xem đi. Hạ Tuyền vẫn chưa nhiều lời, làm giơ tay lên, cái kia phong mật tín nhất thời liền từ trong tay nàng bay đến Tiết Tuyết Ngưng trong tay. Thấy rõ trên đó văn tự, Tiết Tuyết Ngưng đồng tử nhất thời cũng là bỗng nhiên thích chặt. Thân lặn trong Càn Châu biên cảnh, phát hiện một chỗ đoán tạo chi địa. Hoàng Châu để lại mất hắc thiết đều là tồn tại ở nơi đây, dùng cho binh giáp chế tạo. Trước mắt, theo thần chi quan sát, chế tạo binh giáp chia ra ba đường, mang đến Càn Châu, Quang Châu, Hán Châu tam địa, đều có tông sư đi theo bảo hộ, thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại tại đoán tạo chi địa, phát hiện Càn Vương dưới trướng đại tông sư Chu Viễn. Nhìn đại nhân thu đến này tin về sau, nhanh chóng lấy biện pháp. Xem hết phong mật thư này về sau, Tiết Tuyết ngưng một mặt chấn kinh. Không chỉ có thật như các nàng sở liệu, Càn Vương trộm lấy nhóm này hắc thiết, thật là dùng cho chế tạo binh giáp, mà lại, hắn lại còn cấu kết Quang Châu cùng Hàn Châu. Lấy trên tay những chứng cứ này, đã đủ để chứng minh Càn Vương đã có mưu phản chi tâm. Đồng thời, hắn còn đã làm tốt chu toàn chuẩn bị. Tiết Tuyết ngưng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Hạ Tuyền sắc mặt sẽ như thế âm trầm. Chương 242, Thiên Tiêu Yến thì mời. Tiến cung diện thánh. Chương 242, Thiên Tiêu Yến thì mời. Tiến cung diện thánh. Tuyết ngưng, tạm thời thoái thác hết thể không cần thiết nhiệm vụ. Tập kết trong ti sở hữu thiên hộ lực lượng. Ta tiến một chuyến trong cung. Tiết Tuyết ngưng xem xét mật tín đồng thời. Hạ Tuyền cũng đã suy tư hoàn tất. Một bên theo trong tay nàng đem mật tín thu hồi, một bên hướng nàng nói ra. Bây giờ như thế chứng cứ xác thực bày ở trước mắt, chấn phủ ti tự nhiên lấy biện pháp. Đương nhiên, chuyện lớn như thế, nàng tự nhiên không có khả năng không hướng nữ đế bẩm báo. Vâng. Nghe được Hạ Tuyền, Tiết Tuyết ngưng lên tiếng. Nhưng lúc này, Hạ Tuyền đã biến mất tại trong điện, mà coi như nàng chuẩn bị rời đi, đi chấp hành Hạ Tuyền mệnh lệnh thời điểm. Một vị phụ trách truyền tin bách hộ cũng là đi vào trong điện, gặp Hạ Tuyền không tại, hắn thì ngược lại hướng Tiết Tuyết ngưng báo cáo. Khởi bẩm Tiết Thiên Hộ, Mộ Dung gia một vị tiểu thư đi vào, muốn gặp hạ trấn phủ sứ. Mộ Dung gia. Nghe thấy lời này, Tiết Tuyết ngưng không khỏi lông mày nhíu lại. Làm trong hoàng thành siêu nhiên thế lực, Mộ Dung gia không chỉ có cùng trong hoàng thành người cực ít tiếp xúc, cho dù là trấn phủ ti cũng cực ít cùng bọn hắn có chỗ lui tới. Bây giờ đột nhiên đi vào, ý muốn như thế nào? Tiết Tuyết ngưng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lạnh nhạt hướng đối phương nói ra. Dẫn đường đi. Cùng lúc đó, trấn phủ ti trước cửa, Giang Huyền như thường ngày đồng dạng, sớm đến đây, tại trấn phủ ti bên trong tòa trấn. Bây giờ, đột phá thất giai bắt trọng địa cấp võ học, ta đã tập hợp đầy. Khoảng cách đột phá thất giai cửu trọng cửu môn địa cấp võ học, cũng chỉ kém bắt môn. Chỉ tiếc, gần nhất cũng không có thích hợp nhiệm vụ. Lắc đầu, Giang Huyền đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ ném sau đầu, mà hắn một bước vào đại môn. Một vị nhận ra hắn bách hộ, liền vội vàng hướng hắn nói ra: "Giang Thiên hộ, ngài đã tới. Thiết Thiên hộ để cho ta thông báo ngài một tiếng. Nói ngài đến, liền lập tức tiến đến tìm nàng, nàng có việc muốn tìm ngươi." Thiết Tuyết ngưng tìm chính mình. Nghe thấy lời này, Giang Huyền không khỏi sửng sở, lập tức mới nhẹ gật đầu, hướng Thiết Tuyết ngưng chỗ đại điện mà đi. "Thiết Thiên hộ, ngài tìm ta?" Đến Thiết Tuyết ngưng chỗ đại điện lúc, Giang Huyền vừa đến nơi đây, liền gặp một nhóm lớn thiên hộ đang từ đại điện đi ra, mà hắn cũng mới nhìn thấy Tiết Tuyết ngưng. "Ngươi đã đến? Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn cùng Mộ Dung gia dựng vào quan hệ." Tiết Tuyết ngưng nhìn thấy Giang Huyền, thì là một mặt ngạc nhiên nói: "Mộ Dung gia?" Đang lúc Giang Huyền hiếu kỳ, Tiết Tuyết ngưng như thế nào biết được lúc, liền gặp Tiết Tuyết ngưng cổ tay khẽ đảo, một phong chất liệu đặc thù thì mời, cứ như vậy xuất hiện tại trong tay của nàng. Đợi nàng chuyển giao đến Giang Huyền trong tay lúc, Giang Huyền lúc này mới tại thiệp mời bìa, nhìn đến Lưu Kim chữ Mộ Dung hai chữ. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái này phong thiệp mời, Giang Huyền không khỏi có chỗ hoang mang. Cùng Mộ Dung gia có quan hệ, hắn trước tiên nghĩ tới, cũng là Mộ Dung Yên. Hắn chỉ cùng đối phương có quá gặp nhau. Bất quá, tấm này thiệp mời ý vị, hắn lại cũng không rõ ràng. Đây là Mộ Dung gia tộc tiên kiêu hiến thiệp mời. Một vị tên là Mộ Dung Yên tiểu thư, sáng sớm sai người cho đưa tới. Chỉ mặt gọi tên muốn giao cho ngươi. Gặp Giang Huyền vẫn là một mặt hoang mang, Tiết Tuyết ngưng cũng là giải thích lên. Thiên Kiêu Hiến là Mộ Dung gia tộc một cái truyền thống. Mỗi thời gian 5 năm, sẽ mời trong hoàng thành bảy gia tài hoa thiên kiêu, tại Mộ Dung gia bên trong tụ tập. Muốn nghĩ đạt được thiệp mời, duy có chiếm được Mộ Dung gia người tán thành, mới có thể có đến mời. Có thể bị Mộ Dung gia tộc công nhận thiên kiêu, cơ bản đều hàm kim lượng 10 phần. Đồng thời, làm đại chu trừ hoàng thất bên ngoài, tối cổ lão võ thần thế gia. Mỗi một lần thiên kiêu hiến, Mộ Dung gia tộc chỗ xuất ra đồ vật đều vô cùng chân quý. Bởi vậy, tấm này thiệp mời, thế nhưng là vô số người nằm mộng cũng nhớ lấy được. Tiết Tuyết ngưng nói, trên mặt cũng là không khỏi cảm khái. Bất quá, Giang Huyền có thể được đến tấm này thiệp mời, tuy nhiên tại nàng ngoài ý liệu, nhưng trên thực tế cũng không có giật mình như vậy. Dù sao, lấy Giang Huyền cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ, hắn đều không đủ trình độ thiên kiêu hiến yêu cầu lời nói. Cái kia cả tòa hoàn thành, sợ là thì không ai có thể được. Thì ra là thế. Đa tạ Tiết Thiên hộ. Nghe xong Tiết Tuyết ngưng giải thích, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ, lập tức liền đem tấm này thiệp mời thu vào. Lúc trước, hắn cùng Mộ Dung Yên phân biệt lúc, Mộ Dung Yên thì từng nói qua, đem về tiễn hắn một phần tạ lễ. Rất hiển nhiên, tấm thiệp mời này chính là nàng nói tới tạ lễ. Có thể cùng nàng tính mệnh rằng co, hiển nhiên không phải là cái gì phàm vật. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi trước đừng xác nhận nhiệm vụ. Trong ti sẽ có một trận đại hình hành động. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì an tâm tại trong ti đợi, chờ mệnh lệnh là đủ. Mà tại chuyển giao hết thiên kiêu hiến thiệp mời, Tiết Tuyết ngưng cũng không quên hướng Giang Huyền giao phó nói. Cái này một phát đợi, rất nhanh để Giang Huyền nhớ tới vừa mới rời đi một đám thiên hộ. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng lên tiếng. Lập tức, liền cáo lui một tiếng, rời đi căn này đại điện. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, nguy nga 999 tầng trên bậc thang, Kim Bích Huy Hoàng đại điện, cứ như vậy tọa lạc ở hoàng cung chính bên trong, như tầm mắt bao quát non sông đồng dạng, thật cao đứng sững ở cái này vị trí trung tâm, quan sát chung quanh hết thảy. Mà tại đại điện bên trong, hai nơi bậc thang đem đại điện phân chia thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiến điện chỗ, 50 tên thái giám phân lập thảm đỏ hai bên, không chỉ có thân cao hình thể tương tự, thì liền trên mặt biểu lộ đều là giống nhau tốc trọng. Mà dọc theo bậc thang đi lên, thì là thứ hai chỗ bình tầng. Đứng ở chỗ này thì là 50 tên đái đao thị vệ. Trong đó 30 người tu vi đạt tới lục giai, 15 người tu vi đạt tới thất giai. Thì liền bắt giai đại tông sư đều có chọn vẹn 5 vị. Tại cố này cường hãn lực lượng phía trên, mới là đại chú nữ đế chi tỏa. Ung quý hoàng kim bàn về sau, thân mang màu đen hoàng bào nữ tử lạnh nhạt ngồi tại án trước, bộ dạng phục tùng nhìn trong tay tấu chương. Nàng dung nhan tinh xảo, da thịt giống như vô cùng mịn màng, như thanh xuân thiếu nữ. Nhưng mặt mày bên trong, nhưng lại có một tia thường nhân khó có thể so sánh khí khái hào hùng. Chính là bây giờ chấp trưởng đại chu nữ đế, Cơ Thải Nguyệt. Ở sau lưng hắn, trên mặt phủ đầy nếp nhăn thái giám thân mang màu lam áo bào, yên tĩnh đứng ở phía sau. Hắn rất lão, thì liền ánh mắt đều lộ ra đục ngầu. Thậm chí đứng tại Cơ Thải Nguyệt sau lưng, đều thỉnh thoảng để người bỏ qua hắn tồn tại. Nhưng nếu là bởi vậy không để mắt đến hắn, vậy coi như 10 phần sai. Bởi vì tên thái giám này, chính là bây giờ đại chu hoàng triều ngũ đại võ thần một trong. Kiêm thủ vệ nữ đế cận thị thái giám, Trần Công Công. Mà đúng lúc này, một trận truyền âm theo ngoài cung truyền đến, tràn vào đệ nhất tầng những cái kia thái giám náo hải. Trong chốc ngắn này, bọn hắn liền cùng nhau được ủy, một mặt cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, trấn phủ ti trấn phủ sứ Hạ Tuyển, tại ngoài điện cầu kiến." "Hạ Tuyển, để cho nàng đi vào đi." Nghe thấy là Hạ Tuyển cầu kiến, Cơ Thải Nguyệt lúc này để tay xuống bên trong tấu chương, huy động ống tay áo nói: "Theo nàng mệnh lệnh truyền đạt ra." Rất nhanh, thân mang màu tím quan phục Hạ Tuyển liền tiến vào trong điện. Mãi cho đến đi đến thứ hai chỗ bình đài, mới nửa quỳ hành lễ, cung kính nói ra: "Tham kiến bệ hạ." Chương 243, Cơ Thải Nguyệt suy đoán. Đột phá thất giai lục trọng. Chương 243, Cơ Thải Nguyệt suy đoán. Đột phá thất giai lục trọng. "Đứng dậy đi." Cơ Thải Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Thanh âm đạm mạc không kẹp mảy may tình cảm, vang vọng tại trong điện. "Tạ bệ hạ." Hạ Tuyên đứng dậy về sau, đầu tiên là nhìn chung quanh bốn phía. Lập tức, mới tiếp tục lên tiếng nói ra: "Thần có chuyện quan trọng hướng bệ hạ bẩm báo. Con thỉnh bệ hạ lui tả hữu." "Lui tả hữu?" Nghe thấy lời này, Cơ Thải Nguyệt nội tâm không khỏi hơi hơi xúc động. Nàng rõ ràng Hạ Tuyên tính cách, cần lui tả hữu. Nói rõ Hạ Tuyền muốn hướng nàng hồi báo, cũng không phải cái gì tiểu sự. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng biểu hiện trên mặt cũng không dị dạng, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. "Đều lui ra đi." Nghe thấy Cơ Thải Nguyệt chỉ lệnh, trong lúc nhất thời, trong điện mọi người không chút do dự, ào ào đi ra ngoài. Chỉ là trong chớp mắt công phu, lớn như vậy trong cung điện, liền chỉ còn lại có Hạ Tuyền cùng Cơ Thải Nguyệt. Cùng vẫn như cũ đứng tại Cơ Thải Nguyệt sau lưng, nhưng tồn tại cảm giác cực thấp Trần Công Công. "Hiện tại có thể nói đi." Hạ Tuyền nhẹ gật đầu, lập tức liền trình lên Trần Dạ chỗ truyền về mật tín. Nàng vừa hai tay hiện lên khởi tín điện. Một giây sau, như đấu chuyển tinh di đồng dạng, cái kia phong mật tín tựa như thuấn gian di động đồng dạng, đến Cơ Thải Nguyệt trong tay. Làm Cơ Thải Nguyệt túi đầu xem xét lúc, Hạ Tuyền giải thích, cũng trong điện vang lên: "Đoạn thời gian trước, trấn phủ ti truy tra Hoàng Châu thiết khoáng cơ án, ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Châu hắc thiết khoáng dấu thiếu thốn. Một đường truy tra, phát hiện những thứ này thiếu thốn hắc thiết, đồng đều hướng chạy Càn Châu. Đi qua bây giờ điều tra, đã có thể xác định, Càn Vương chỉ sợ đã có tạo phản chi ý. Đồng thời, Quang Châu, Hán Châu, sợ là cũng đều đã trở thành minh hữu của Hán." Hạ Tuyền túi đầu hướng Cơ Thải Nguyệt báo cáo. Nàng mặc dù nhìn không thấy nữ đế trên mặt biểu lộ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Thải Nguyệt lạnh nhạt thanh âm liền tại nàng bên tai vang lên: "Ngươi dự định như thế nào làm?" Hạ Tuyền tâm lý sớm có dự án. Nghe được Cơ Thải Nguyệt, lúc này đáp: "Thần dự định bằng vào trước mắt đã có manh mối, đem Càn Châu chú tạo chi địa cầm xuống. Đồng thời, lại lấy chú tạo chi địa làm trung tâm, hướng tứ phương dò xét mà đi. Tham dò rõ ràng Càn Vương sở hữu thế lực, cùng Quang Châu cùng Hán Châu tình huống. Chỉ là, bây giờ Càn Vương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nếu như xuất thủ, thế tất đem đả thảo kinh xà, dẫn tới Càn Vương cấp tốc phản công." Hạ Tuyền một bên nói chính mình kế hoạch, một bên nói chính mình lo lắng. Càn Vương chế tạo binh giáp, cũng hướng ba châu chuyển vận, lộ ra nhưng đã sớm có kế hoạch. Phía bên mình một khi lấy hành động, đối phương thế tất có phát giác. Nàng chủ yếu sợ, cũng là Càn Vương cấp tốc độc thủ, hãm thành. Dù sao, hiện tại ai cũng không biết, hắn đến tột cùng chuẩn bị đến trình độ nào. Cho nên Hạ Tuyền hôm nay đến đây, một phương diện là hướng Cơ Thải Nguyệt báo cáo việc này, một phương diện khác thì là muốn cho Cơ Thải Nguyệt đến định đoạt. Các nàng đến tột cùng là nên lập tức độc thủ, vẫn là lặng chờ lại lặng chờ. Liên ấn ngươi kế hoạch đi làm đi. Bây giờ, chấm mới là đại chu chi chủ, hẳn là hoàng thúc sợ ta ba phần mới là. Cơ Thải Nguyệt từ tốn nói, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Vâng. Cái kia thần liền cáo lui trước. Hạ Tuyền nhất thời lĩnh hội Cơ Thải Nguyệt ý tứ, đạt được nàng lần này khẳng định về sau, nàng cũng không trong điện tiếp tục lưu thêm. Cáo lui một tiếng về sau, liền rời đi căn này nguy nga cung điện. Không bao lâu, lớn như vậy trong điện, cũng chỉ còn lại có Cơ Thải Nguyệt cùng Trần Công Công. Hoàng thúc a hoàng thúc, ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Đợi Hạ Tuyền sau khi rời đi, Cơ Thải Nguyệt lúc này mới lên tiếng, nhỉ non tự nói: "Làm vì tiên đế bảo đệ, tại tiên đế tạ thế về sau, Càn Vương vào chỗ, vốn là danh chính ngôn thuận sự tình. Chỉ bất quá, trước khi chết tiên đế lại là lập hạ chỉ ý, đem đế vị chuyển cho nàng. Lúc này mới dẫn tới nàng vào chỗ thời khắc, đại chu hoàng triều dung chuyển. Tuy nói cái này sau lưng đều có Càn Vương thủ bút, nhưng lúc đó, hắn lại là vẫn chưa tự mình hạ tràng. Bất quá, Cơ Thải Nguyệt sớm đã có dự cảm một ngày này đến. Bởi vậy tại Hạ Tuyền báo cáo việc này lúc, cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn." Sau khi nói xong, nàng còn hướng Trần Công Công hỏi một câu: "Trần Công Công, ngươi nói ta vị hoàng thúc kia, tu vi tại bát giai cửu trọng dừng lại lâu như vậy, bây giờ có lá gan chú tạo binh giáp, tìm kiếm đồng lưu, hắn sẽ không phải cũng bước vào võ thần chi cảnh đi. Cơ Thải Nguyệt ánh mắt xa xăm, cùng Trần Công Công chia sẻ lấy chính mình suy đoán. Lời này nghe được Trần Công Công một mặt cười khổ. Bệ hạ, loại này sự tình, thần cũng không dám vọng ngôn. Thần có thể bản phận cực kỳ a. Nghe thấy Trần Công Công lần này trả lời, Cơ Thải Nguyệt không khỏi lắc đầu. Trần Công Công, ngươi vẫn là như thường ngày đồng dạng không thú vị a. Thôi, chẳng không hỏi là được. Nói, Cơ Thải Nguyệt cũng giống không chuyện phát sinh đồng dạng, tiếp tục đem chú ý lực thả ở trước mắt đấu trường phía trên. Trần Công Công cũng khôi phục bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng, như một pho tượng đồng dạng, không lúc đích. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian đi qua. Giang Huyền Thiên Hộ bên ngoài phủ, hết thảy bình tĩnh, nhưng ở Thiên Hộ phủ bên trong, lại là một phái hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Tại ẩn nấp trận pháp che đậy xuống, phủ bên trong linh khí chảy đồng địa, vẫn chưa đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng chút nào. Chỉ bất quá, cái kia tụ linh trận pháp lại là điên cuồng vận chuyển lấy, tốt đem xung quanh linh khí thu nạp mà đến, tràn vào Giang Huyền thể nội, thỏa mãn hắn đột phá cần thiết. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, cho đến Giang Huyền rốt cục hoàn thành đột phá, mở hai mắt ra. Cái kia cuồng bạo linh khí hùng lưu, rốt cục vừa rồi ngừng. Rốt cục đột phá thất giai lục trọng. Thở ra một ngụm trọc khí, Giang Huyền cảm ứng đến thân thể biến hóa, lập tức mới gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, thất giai lục trọng cô ảnh hạn chỉ chưa nhập môn vô tung truy hồn bộ chưa nhập môn phi vũ linh tiêu chưa nhập môn tiên sát liệt không trưởng chưa nhập môn linh văn tỏa hầu liêm chưa nhập môn thị huyết cửu tiêu quyền chưa nhập môn ẩm huyết thất kiếm chưa nhập môn huyết ma chi thủ chưa nhập môn trở lên bắt môn địa cấp võ học, ngoại trừ theo Dạ Vô Phong ba người trên thân đạt được bên ngoài, chính là Giang Huyền lấy tự thân đoạt được công văn tại trấn phủ ti võ khố bên trong đổi lấy, mà không có gì ngoài cái này bắt môn võ học, còn có mặt khác thất môn địa cấp võ học, tại những thứ này võ học phía dưới chờ đợi lấy hệ thống thêm điểm. Thật sự là vô cùng sung túc trận chiến a, chỉ cần lại cho ta hơn một tháng thời gian, ta thì có thể đột phá đến thất giai thất trọng, cùng Thiết Tiên Hộ tu vi cân bằng. Ở trong lòng yên lặng tính toán một phen về sau, Giang Huyền ánh mắt sáng rực sáng lên. Tiết Tuyết Ngưng chính là Giang Huyền đi vào hoàng thành người dẫn đường. Tại ngay lúc đó Giang Huyền nhìn tới, thất giai thất trọng đã là một cái khó có thể với tới độ cao. Lúc này, hắn sắp chạm tới này cấp độ, hắn làm sao có thể không kích động? Thời gian không còn sớm, cũng nên đi tập hợp. Nhìn thoáng qua hắc đến bóng đêm thâm thúy, Giang Huyền tự nói một tiếng, lập tức liền rời đi chính mình Thiên Hộ phủ, hướng hoàng thành trấn phủ đi mà đi. Mà trong cùng một lúc, cơ hồ sở hữu tại trong hoàng thành Thiên Hộ đều cùng Giang Huyền làm lấy một dạng hành động. Chương 244, đến Càn Châu biên cảnh. Nhanh rời. Chương 244, đến Càn Châu biên cảnh. Nhanh rời. Thật nhiều người a. Cho dù Giang Huyền đã sớm có đoán trước, nhưng khi đến trấn phủ ti lúc, vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại trấn phủ ti lúc mới nhập môn, to lớn mấy chục đạo ửng đỏ thân ảnh đã đứng sừng sững ngay tại chỗ. Mỗi một vị đều là trong ti Thiên Hộ, thất giai tông sư tồn tại. Tại trấn phủ ti, có thể đạt tới thất giai tông sư Thiên Hộ, số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Tổng cộng cùng nhau cũng liền gần chừng trăm vị. Có thể nói, không có gì ngoài những cái kia bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Thiên Hộ. Trong hoàng thành sở hữu Thiên Hộ, lúc này đều bị tập kết tại nơi đây. Lớn như thế chiến trận, Hạ Tuyền đây là muốn làm cái gì? Lúc này, làm bộ trấn phủ sứ Chu Nhạc cũng là đã tới nơi đây. Nhìn lấy mọi người tại đây thân ảnh, sắc mặt hắn có chút kinh nghi bất định. Dường như đoán được cái gì, nhưng cũng không cách nào xác định. Toàn thể xếp hàng, phía dưới, ta đem kiểm kê nhân số. Nghe thấy Tiết Tuyết Ngưng thanh âm, không có gì ngoài Chu Nhạc bên ngoài. Tại trường hắn dư Thiên Hộ đều chỉnh tề lại tốt. Bất quá một lát, Tiết Tuyết Ngưng cũng đã đem người đếm rõ điểm hoàn tất. Mà lúc này, Hạ Tuyền cũng là lái một thất thần tuấn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một thất so Hàn Huyết Bảo Mã còn muốn tốt đẹp hung thú. Không chỉ có tiến lên tốc độ, tại phía xa Hàn Huyết Bảo Mã phía trên, thì liên hắn thực lực cũng là cao Hàn Huyết Bảo Mã một đoạn, chính là hung thú bên trong người nổi bật. Nếu không phải Hạ Tuyền bắt giai đại tông sư tu vi, muốn khống chế, đó cũng là si tầm vọng tưởng. Khởi bẩm đại nhân, hoàng thành ti trung tiên nhà, đáp lời 47 người, thực đến 47 người. Thỉnh đại nhân chỉ thị. Theo Tiết Tuyết Ngưng tiếng nói vừa ra, Hạ Tuyền một đôi khí khái anh hùng hừng hực đôi mắt, cũng mới nhìn hướng trong ti nhân vật khác. Sau đó, nàng mới mở miệng nói ra, tối nay nhiệm vụ chính là tuyệt mật, tại đến trước kia, không thể cùng các vị thấu lộ mảy may. Tiếp đó, các vị khởi công, theo ta cùng nhau xuất phát Càn Châu. Càn Châu. Nghe thấy Hạ Tuyền nhắc đến cái này một chỗ tên, không ít ti bên trong tư lịch so sánh Lao Thiên Hộ, đều là ánh mắt giật mình. Giang Huyền ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa. Tuy nhiên hắn tư lịch bất lão, nhưng đối Càn Châu cũng không phải là không hiểu một chút nào. Biết chỗ đó chính là Đại Chu Thân Vương, Càn Vương đất phong. Mà vị này Càn Vương cũng là trước mắt Đại Chu số lượng không nhiều thân vương một trong. Như thế gióng trống thua chiêng tiến về đối phương địa bàn, lần này sợ là có cái gì đại động tác ca. Giang Huyền có thể nghĩ tới, cái khác Thiên Hộ tự nhiên cũng đều có thể nghĩ đến. Bất quá Hạ Tuyền đã nói không thể thấu lộ mảy may, bọn hắn cũng đều biết không nên hỏi nhiều, đều yên lặng nhảy lên tấc ngựa chuẩn bị tiến lên. Mà đang nghe Hạ Tuyền nhắc đến Càn Châu lúc, Chu Nhạc thì là cực lực che giấu đi trong mắt mình bối rối, lập tức mới giống cái khác Thiên Hộ một dạng nhảy lên chính mình Hàn Huyết Bảo Mã đi. Theo Hạ Tuyền một tiếng quát nhẹ, chi này tràn đầy tinh nhuệ đội ngũ cứ như vậy thừa dịp cảnh ban đêm rời đi trấn phủ ti. Càn Châu cùng Trung Châu tuy nhiên giáp giới, nhưng hai châu ở giữa cách xa nhau vẫn vượt qua mấy ngàn dặm. Bởi vậy, cho dù là am hiểu nhanh chóng lao vụt Hàn Huyết Bảo Mã, cũng cần toàn lực lao vụt mấy cái ngày mới có thể đến. Một đoàn người cứ như vậy bí mật tiềm hành lấy, Hạ Tuyền thì lại lấy tự thân bao la thần thức đem chọn chi đội ngũ bao trùm trong đó. Nhìn lấy bộ dáng hơi có vẻ hốt hoảng Chu Nhạc, Nàng khẽ to mày, nhưng lại vẫn chưa nói cái gì. Ba ngày, cũng cuối cùng để chi đội ngũ này theo hoàng thành một đường phi nhanh, đi vào Cản Châu biên cảnh. Nhìn cách đó không xa một mảnh đỏ thẫm hòa sơn, Hạ Tuyền phất tay ra hiệu ngừng cước bộ. Đợi một đám thiên hộ dừng lại, nàng mới lại lần nữa lên tiếng nói: "Tất cả mọi người, phân tán tám mặt, đem nơi đây cho ta vây bao lại, đừng đem bất cứ người nào thả chạy." Nghe được Hạ Tuyền mệnh lệnh, một đám thiên hộ ào ào hẳn là, lập tức hóa thành phân tán trận hình, hướng về chỗ kia hỏa sơn tới gần mà đi. Cùng lúc đó, tại oi bức khó nhịn hỏa sơn bên trong, Chu Viễn đưa thân vào nhiệt độ cao bên trong, nhưng lại chưa nôn nóng. Cái kia liên tiếp không ngừng băng lên, lít nha lít nhít len ken rèn sắt âm thanh. Lúc này ở hắn nghe tới, cũng vô cùng êm tai. Đây là sau cùng một nhóm binh giáp, đem nhóm này binh giáp phát hướng Hán Châu, cái này 30 vạn kiện binh giáp chế tạo, cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Cuối cùng có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này. Muốn đến nơi này, Chu Viễn thì không khỏi có chút không kịp chờ đợi. Dù sao, lấy hắn bắt giai đại tông sư tu vi, để ở chỗ này giám sát đoán đạo, bất kể nói thế nào, đều có chút quá đại tài tiểu dụng. Chu đại nhân, vương phủ bên kia truyền đến một phong cấp báo, muốn ngài nhanh nhìn. Ngay tại Chu Viễn nghĩ như vậy thời điểm, một tên tín sứ bỗng nhiên xuyên tấu hỏa sơn, đi vào Chu Viễn trước người, đem một phong vừa lấy được mật tín giao cho Chu Viễn trong tay. Biết, lui ra đi. Đợi tín sứ lui ra về sau, Chu Viễn lúc này mới tiếp nhận mật tín, tò mò quan sát phong thư kiểu dáng tới. Xác định đây là Càn Vương phủ truyền lại đưa bức thư, hắn cái này mới đem mở ra. Một bên mang ra, hắn tâm lý cũng không cầm được hiếu kỳ. Từ hắn đi tới nơi này một bên, không có đi ra cái gì chỗ sơ suất, cũng không có nhận qua Vương phủ gửi thư. Đây là đầu một lần. Chẳng lẽ là Vương gia đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, muốn hắn làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị hay sao? Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn đồng thời, Chu Viễn cũng đã đem mật tín mở ra. Có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bức thư bên trong có lại chỉ có một hàng chữ. Trấn phủ ti đã phát hiện đoán tạo chi địa, chính đang đến gần, gặp tin nhanh rời. Trấn phủ ti phát hiện nơi này, bọn hắn là làm sao phát hiện? Nhìn đến bức thư nội dung trong nấy mắt, Chu Viễn nhất thời trừng to mắt, không thể tin. Hắn ẩn nút ở nơi này đã mấy năm thời gian, chưa bao giờ đi ra chỗ sơ suất. Nhưng nếu là vương phủ truyền đến tin tức, cũng tuyệt không có khả năng làm bộ. Đỏ thám xa không có hoài nghi, mà chính là trước tiên theo bức thư chỉ thị, rời đi hỏa sơn. Đi ra hỏa sơn về sau, hắn trong nháy mắt đạp tiên mà đi, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng Càn Châu cảng bên trong chỗ mà đi. Ừm, đại tông sư khí tức, chẳng lẽ là Chu Viễn? Tại Chu Viễn hóa thành lưu quang độn khứ kỳ nhất trong nháy mắt, Hạ Tuyền cũng là trước tiên cảm thấy được hắn khí tức. Bát giai ngũ trọng Hạ Tuyền, cho dù tại bát giai đại tông sư bên trong, cũng là người nổi bật. Chu Viễn tất nhiên là chạy không thoát nàng cảm ứng. Nghe được Hạ Tuyền, Chu Nhạc nhìn qua cái kia đạo lưu quang, chủ động xin đi rất giật nói: "Hạ đại nhân, người này liền giao cho ta đi." Nghe thấy lời ấy, Hạ Tuyền khẽ bước cằm, không nói thêm gì. Nàng mặc dù cảm giác được cái kia đạo khí tức, nhưng dù sao cách nhau rất xa, đến cùng có phải hay không Chu Viễn, còn không xác định. Huống chi, nàng còn cần trấn thủ nơi đây, để phòng ngoài ý muốn. Truy người sự tình giao cho Chu Nhạc đi làm, đó là tốt nhất. Mà đạt được Hạ Tuyền cho phép, Chu Nhạc cũng là phóng thích đại tông sư tu vi, đuổi theo. Mà trong cùng một lúc, Hỏa Sơn bên ngoài, một nhóm phụ trách hộ tống binh giáp tông sư, ngay tại này thích trí trò chuyện. Cái khác người đưa song sau cùng một nhóm hàng, đều trở về. Rốt cục muốn đến phiên chúng ta a. Đúng vậy a, nhịn như thế mấy năm, nấu chết ta rồi. Hiện tại rốt cục chấm dứt. Mọi người một bên tán gẫu lấy lại sơn, một bên nói chuyện phiếm. Cho đến cái kia cầm đầu tông sư tìm kiếm đến không đúng, đổi sắc mặt. Không đúng. Làm sao có người tại hướng chúng ta tới gần? Chương 245, đột phá khẩu. Xuất thủ trấn sát. Chương 245, đột phá khẩu. Xuất thủ trấn sát. Lão đại, người đây là ở lâu, xuất hiện ảo giác. Cái này xó xỉnh địa phương, ngoại trừ chúng ta, liền con chim đều không có. Làm sao có thể có người hướng nơi này tới gần? Chính làm cái khác người còn tưởng rằng, mở miệng lên tiếng người kia là xuất hiện ảo giác lúc. Nhưng không ngờ, rất nhanh, sắc mặt của những người khác cũng đều ảo ảo nghiêm nghị. Bởi vì theo chấn phủ ti nhân mã xâm nhập, bọn hắn thân ảnh cũng đều xuất hiện ở đám người bộ não bên trong. Một bộ tập ứng đỏ quan phục, khống chế lấy từng thất rồi từng thất đỏ thấm han huyết bà mã. Chỉ là như thế đến gần, liền không khỏi để người cảm thấy một trận áp bách. Không tốt, là chấn phủ ti đội ngũ. Nhanh đi báo cáo Chu đại nhân. Mọi người kịp phản ứng về sau, phản ứng đầu tiên cũng là hướng Chu Viễn báo cáo. Thế mà, cầm đầu tiên kia tông sư lại hướng bọn hắn lắc đầu. Hắn tu vi thất giai thất trọng, thần thức xa ở những người khác phía trên, cũng là trước tiên phát hiện chấn phủ ti đến gần người. Cái khác người suy nghĩ, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng lúc này, tại Hỏa Sơn bên trong, ngoại trừ một đám thiết thượng, còn tại thở hổn hển rèn sắt bên ngoài, đâu còn có Chu Viễn thân ảnh. Chu đại nhân bỏ xuống chúng ta. Cái này phía dưới nhưng làm sao bây giờ? Làm bắt giai đại tông sư Chu Viễn, chính là đoán tạo chi địa thực sự người đáng tin cậy. Bây giờ, hắn biến mất rời đi. Đối mọi người mà nói, có thể nói là một cái thực sự tin dữ. Không ít người đều có chút ngơ ngơ ngắc ngác, không biết nên làm thế nào cho phải. Huống chi, lúc này cái kia chờ xuất phát một đám chấn phủ ti thiên hộ, đã sớm đem bọn hắn vây kín không kẽ hở. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Đều tỉnh táo, cũng không phải là không có biện pháp. Thấy mọi người bối rối, vị kia cầm đầu tông sư nhất thời quát lớn một tiếng, mọi người an tĩnh lại. Nghe vậy, mọi người hào hào hướng hắn ném đi ánh mắt. Ngoại trừ Chu Viễn bên ngoài, cái này cầm đầu tông sư chính là bọn hắn bên trong tu vi mạnh nhất người. Mọi người đối với hắn tự nhiên cũng coi như tin phục. Thấy mọi người chấn định lại, tên này tông sư cũng mới tiếp tục nói. Những thứ này chấn phủ ti bên trong người lúc này phân tán ra tới. Tuy nhiên bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng mỗi cái vị trí người lại không nhiều. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, công phá một điểm, chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát. Nghe cầm đầu tông sư, cái khác người nhìn nhau, lại nhìn chính đang áp sát một đám thiên hộ, ào ào cắn răng. Đã như vậy, cái kia cứ làm như vậy, không thể được cũng phải được. Giết ra khỏi chúng đây. Theo mọi người ánh mắt biến đến kiên quyết, cầm đầu tông sư ánh mắt cũng biến thành lạnh thấu xương. Cái kia liền bắt đầu trùng phong. Vừa mới nói xong, 10 vị tông sư liền cùng nhau phóng ra ngoài, giống như muốn làm liều chết đánh cược một lần. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Có người hướng phương hướng của chúng ta tới. Gặp cái kia 7 vị tông sư tứ tán ra, hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Tiết Tuyết Ngưng nhất thời nhắc nhở một tiếng. Tính cả nàng ở bên trong, nàng dẫn đội tiểu đội hết thảy 5 người. Trong đó, Giang Huyền cũng tại cái này một trong đội ngũ. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng nhắc nhở, hắn cũng rút ra bên hông thiên linh đao. Trôi này thất giai binh khí trong đêm tối lấp lóe lẫm liệt hàn mang, hiển thị rõ sắc bén. Nhưng khi hắn lại lần nữa hoàn hồn lúc, lại là nhướng mày. Chỉ vì cái kia mỗi người tiến lên, mệt mỏi 10 vị tông sư tại xông ra một trận về sau, không ngờ bị dị hội hợp. Hội hợp về sau, bọn hắn mục tiêu lại là không thay đổi, vẫn như cũ thẳng tắp hướng lấy bọn hắn vào tới. Thấy thế, Tiết Tuyết Ngưng cũng là trong nháy mắt minh bạch ý đồ của bọn hắn. Không tốt, bọn hắn muốn bằng vào chúng ta vì điểm đột phá, ở chỗ này mở ra một lỗ hổng tới. Đừng để bọn hắn đạt được. Tiết Tuyết Ngưng mang trên mặt một vẻ túc trọng chi sắc. Đây chính là chọn vẹn 10 vị tông sư, nhân số phương diện, chọn vẹn là bọn hắn 2 lần. Thật muốn dồn hết sức lực, hướng bọn hắn đánh thẳng tới, đây chính là rất khó chống cự. Mà mặt khác hai bên tiên hộ trong nháy mắt cách không xa, nhưng muốn trợ giúp tới, cũng cần thời gian nhất định. Mấu chốt là, bọn hắn chống đỡ được trận này thời gian sao? Nghe thấy Tiết Tuyết Ngưng, cái kia đánh thẳng tới cầm đầu tông sư, dẫn đầu phát ra một tiếng nhe răng cười. Đừng để cho chúng ta đạt được. Tiểu Nương Bỉ, ngươi có cái kia thực lực sao? Cầm đầu tông sư vừa mới nói xong, cũng là chém xuống một kiếm. Lạnh thấu xương kiếm quang, mang theo thất giai thất trọng cường hãn sát lực, bao phủ tới. Cái kia kinh khủng khí tức, trong nháy mắt để Tiết Tuyết Ngưng biến sắc. Nàng nghiêm sắc mặt, theo thất ngựa phía trên phi lên, vượt qua hư không đồng thời, trong tay trường kiếm cũng là vung ra, chém ra một đạo cường hoành kiếm quang. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, vào hư không bên trong so đấu, không phân sàn sàn nhau. Trong chớp mắt, cũng là vô số đạo lóe sáng kiếm quang kích phát. Hai người tại không trung kịch liệt giao thủ, cho dù là chấn động ra dư âm, đều làm không gian hơi có vẻ bặm mẻo. Không tốt, Thiết Thiên Hộ bị cuốn lấy. Nhìn lấy cái này một màn, ba người khác trong mắt lóe lên bối rối. Thất giai thất trọng Tiết Tuyết Ngưng, chính là trong 5 người lĩnh đội, thực lực tối cường. Có nàng tại, đối mặt cách xa nhân số kém, bọn hắn còn có thể có chút lòng tin. Nhưng hôm nay Tiết Tuyết Ngưng bị cuốn lấy, 4-9, bọn hắn không có một chút lòng tin có thể nói. Ngoan ngoãn đem đường cho chúng ta tránh ra đi. Nhìn đến ba vị thiên hộ trên mặt bối rối, những thứ này tông sư nhất thời hưng phấn lên, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên sáng lên, mang theo kinh thiên sát ý, u đùn kéo đến đồng dạng hướng về mọi người rơi xuống. Không tốt. Thấy thế, ba vị thiên hộ cũng là trong nháy mắt xuất thủ chống cự. Có thể tuy nói thực lực giống, nhưng 9 vị tông sư nhân số thực sự chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chỉ là giao thủ vừa đối mặt, ba vị thiên hộ thì rơi vào hạ phòng, bay ngược mà đi. Tình huống gọi là một cái thảm liệt. Để cho các ngươi ngoan ngoãn đem đường tránh ra, thì lại không nghe. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền tới lòng đất phía dưới sám hối đi thôi. Những thứ này tông sư cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Khoát tay, lại là từng đạo hung hãn sát chiêu vận sức chờ phát động. Bọn hắn không ngừng muốn xông ra vòng đây, càng phải để trước mắt mấy người kia hết thảy mệnh tang tại chỗ. Lúc này, nơi xa hư không bên trong, Hạ Tuyền đạp không mà đi, dù chưa gia nhập chiến đấu, nhưng nàng rồi dào thần thức, lại là đem chọn tòa đoán tạo chi địa hoàn toàn bao phủ. Càng là xem xét, trên mặt nàng thần sắc thì càng ngưng trọng. Khi nàng dự định khởi hành lúc, liền chú ý đến hạ phương chiến trường nguy cấp tình huống. Mắt thấy cái kia mấy tên tông sư muốn hạ sát thủ, chấm dứt cái kia mấy tên tiên hộ tính mệnh, Hạ Tuyền tự là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Thế mà, ngay tại bàn tay nàng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị xuất thủ lúc, hạ phương chiến trường chỗ, Giang Huyền lại là trước nàng một bước. Long Viêm Phệ Nhật Đao, Giang Huyền trong tay đao nhất vung lên. Cái kia cường hành thiên địa linh khí trong nháy mắt đều vào tới. Như nhiên liệu đồng dạng, tại trên thân đao hừng hực giấy lên, cũng hóa thành một đạo kéo dài đao mang. Cứ như vậy hướng về gần nhất hai tên tông sư đánh tới. Cảm nhận được cái kia mãnh liệt sóng nhiệt, cái kia hai tên tông sư cùng nhau ngẩng đầu, liền gặp được cái này như rồng diễm đồng dạng đao quang. Bọn hắn trong lòng ám đạo không ổn, nhưng lại thì đã trễ. Cái kia mặt đao quang chạm đến trong nháy mắt, giống như một tấm miệng to như chậu máu mở ra, đem bọn hắn cho nuốt vào trong đó. Chương 246, 1:7. Chuẩn bị vạn chúng chú mục. Chương 246, 1:7. Chuẩn bị vạn chúng chú mục. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo hai tên tông sư trong miệng truyền ra, nhưng rất nhanh lại im bặt mà dừng. Chỉ còn lại hai cỗ cháy đen thây khô ngã xuống đất, không có sinh sống. Thậm chí bọn hắn trên thân còn bốc lên mấy sợi khói trắng. Cái này một màn, nhất thời đem tất cả mọi người cho chấn kinh. Còn lại 7 tên tông sư đều lấy ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Giang Huyền, mà 3 tên thiên hộ trong mắt thì mang theo một vẻ vui mừng. Nhìn lấy Giang Huyền, thật giống như thấy được cứu tinh. Đáng chết, lại còn ẩn giấu một vị thất giai lục trọng. Mau đưa hắn cầm xuống. Mấy vị tông sư vừa sợ vừa giận, sắc mặt khó coi. Theo xuất thủ động tĩnh để phán đoán, bọn hắn không khó liệu định, Giang Huyền tu vi chỉ là thất giai lục trọng. nhưng vừa bạn cái kia một xuất thủ, lại là đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí bỏ ra hai cái tính mạng đại giới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn kinh sợ xuất thủ, bảy đạo lăng lệ sát chiêu chấn động không gian, hướng về Giang Huyền rơi xuống. Cẩn thận a! Nhìn thấy cái này một màn, ba tên bị kích thương thiên hộ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vừa mới, bọn hắn ba người cũng là chết bởi mấy người kia liên thủ, mà bây giờ Giang Huyền một thân một mình đối mặt, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ lại cao mấy phần. Đại địa bình trướng, đối mặt cái này đánh tới đầy trời công kích, Giang Huyền sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn khẽ quát một tiếng, thiên địa linh khí nhất thời của tới, cũng đem hắn chăm chú vây quanh, hình thành một tầng cùng vỏ rùa tương đương dày đặc bình trướng. Cái kia bảy đạo lăng lệ sát chiêu, nhất thời liền cực kỳ chặt chẽ rơi vào tầng bình trướng này phía trên. Chỉ một thoáng, kinh thiên ba động đống nhiên dâng lên, đãng xuất dư âm, khiến bốn phía không gian đều bị vặn mèo. Thi liên trong đó quan cảnh cũng là dừng một sát. Cái này mới lại xuất hiện trong mắt của mọi người. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn bằng cái gì có thể ngăn trở? Nhìn lấy thu vào một màn trước mắt, bảy vị tông sư nhất thời không kềm được, trong mắt tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Chỉ vì tại cái kia thất đạo kinh khủng sát chiêu tiêu tán về sau, trong dự đoán Giang Huyền đại bại, thậm chí bị thương hình ảnh, nhưng lại chưa xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Xuất hiện chỉ có cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cẩn trọng bình chướng. Thi liên chính tại nơi xa quan sát trận chiến này hạ tuyển, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại địa bình chướng, đây không phải ta cho hắn chọn trong đó một môn võ học sao? Nghĩ không ra, hắn vậy mà đem môn võ học này luyện tới đại thành cấp. Vừa mới qua đi bao lâu a? Hạ Tuyên còn nhớ, môn này đại địa bình chướng là nàng khen thưởng Giang Huyền tại Thiên Hộ tuyển bạt lúc ưu dị biểu hiện lúc, lựa chọn ba môn địa cấp võ học một trong. Bởi vậy, nàng cũng mới có ấn tượng. Cũng khó trách Tuyết Ngưng đối tiểu tử này có đánh giá cao như vậy. Hiện tại xem ra, tiểu tử này xác thực không tầm thường. Ngược lại cũng không cần quan tâm kỹ càng bên này. Vẹn vẹn liếc một chút, Hạ Tuyên liền có thể phán đoán ra, những người này không phải Giang Huyền đối thủ. Cho nên, nàng cũng không có để ý nhiều nơi này. Thân hình nhất chuyển, liền hướng về đoán tạo chi địa nội bộ mà đi. Mà tại chiến trường bên trong, nhìn lấy trận mắt hốt mồm, một mặt không thể tin bảy tên tông sư, Giang Huyền trên mặt thì treo nụ cười thản nhiên. Tiếp đó, cũng nên đến ta nữa nha. Nói xong, Giang Huyền lại khoát tay, Thiên Linh đao trong nháy mắt phá không chém ra. Lại là một đạo long diễm đao quang chôn vùi hư không, hướng về bảy người đánh tới. Không, không. Cảm nhận được long diễm trong ánh đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bảy người nhất thời minh bạch, chính mình tuyệt không phải một đao này đối thủ. Nhất thời cảm nhận được lúc trước hai người kia tuyệt vọng. Bọn hắn tu vi, tối cao cũng chỉ là thất giai lục trọng, cùng Giang Huyền ngang hàng. Đối mặt tu vi nhất trí, đồng thời còn nắm giữ một môn đại thành cấp địa cấp võ học Giang Huyền, căn bản cũng không phải là đối thủ. Giang Huyền cứ như vậy một đao một cái, cho đến đem cái này bảy tên tông sư hào hào giết xuyên, chỉ để lại đầy mặt đất cháy đen thi thể. Không phải, đây là cái gì quái vật? Một chọi bảy, đem bảy tên tông sư toàn lật ngược. Cái này còn là người sao? Lúc này, hai bên một đám thiên hộ cũng đều tụ tập tới. Hào hào lấy nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Giang Huyền. Dù sao, vừa mới Giang Huyền một đao một cái, liên tiếp chém giết bảy tên tông sư chẳng cảnh, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tuy nói nơi đây thiên hộ đều là chấn phủ tỷ bên trong tinh nhuệ, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tông sư tính mệnh, nhưng phải giống như Giang Huyền một dạng, đâm liền bảy cái, đồng thời trong đó còn có đồng cấp tồn tại. Bọn hắn tự nhận là tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này, không phải bảy cái, là chín cái. Nghe những thứ này thiên hộ nghị luận, trong tiểu đội ba tên thoát hiểm thiên hộ không khỏi lên tiếng góp ý nói bọn hắn còn chỉ cái kia hai cố lớn nhất trước tử vong sát chết cháy. Mà nghe được bọn hắn lời nói này, một đám sợ hãi than thiên hộ nhất thời lại càng thêm trầm mặc. Cùng lúc đó, đoán tạo chi địa bên trong, Hạ Tuyên lệnh nhạt hành tàu ở giữa, bằng vào bát giai đại tông sư cường hãn thần thức che lấp, đưa thân vào trong núi thiết tượng, lại là cũng chưa phát hiện nàng tồn tại, chỉ là lo lắng hai hùng mà nhìn xem ngoài núi, quan sát những cái kia hộ sơn tông sư cùng chấn phủ ti thiên hộ chiến đấu ba động. Mà Hạ Tuyên rất nhanh cũng tới đến chính mình muốn tìm địa phương, một gian có chút vắng vẻ khố phòng. Trong khố phòng tuy có các loại giá binh khí cùng đưa vật hung, có thể phía trên lại không có vật gì. Đương nhiên, Hạ Tuyên cũng không thèm để ý những thứ này. Một phần tàn mặc chưa khô ghi chép sách chính đặt ở khố trước của phòng bàn phía trên. Hiển nhiên phụ trách kẻ ghi chép đi được vội vàng, thì liền cái kia dính trí thất bút lúc này cũng rơi xuống đất. Ghi chép sách phía trên chữ cuối cùng cũng đều chỉ viết một nửa. Đợi nàng đứng ở bàn trước, cái kia ghi chép sách nhất thời không gió mà bay, bắt đầu lật động. Trong đó rõ ràng chi tiết cũng đều toàn bộ thu vào Hạ Tuyền trong mắt. Cái này ghi chép sách bên trong ghi chép chính là nơi đây đoán tạo binh giáp số lượng. Khi nào đoán tạo số lượng đều viết rõ ràng vô cùng. Tạo thành ghi chép sách càng là thật dày một bản. Trong đó nội dung nhìn đến Hạ Tuyền có thể nói vô cùng kinh hãi. Lần này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Đem bản này ghi chép sách khép lại cất kỹ. Hạ Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, thở hắt ra. Lập tức mới rời khỏi chỗ này oi bức khó nhịn sân cốc. Lúc đó, kết thúc phía ngoài chiến đấu, một đám thiên hộ cũng ào ào tiến vào sân cốc, đem trong cốc thiết tượng ào ào giam giữ. Mà một bên khác, Tiết Tuyết Ngưng thì là xách xách miệng, một mặt kinh dị nhìn lấy Giang Huyền. Tiểu tử ngươi, đột phá thất giai lục trọng còn chưa tính, lần này còn cầm như thế chói sáng chiến tích. Lần này sau này trở về, ngươi tại hoàn thành, hơn phân nửa là muốn triệt để nổi danh. Nghe Tiết Tuyết Ngưng, Giang Huyền vẫn như cũ khiêm tốn. Chỉ là may mắn mà thôi. Lời này, Tiết Tuyết Ngưng không biết đã nghe mấy lần. May mắn, ngươi khiến người khác may mắn một chọi bảy thử một chút đâu. Lần này đi sứ Càn Châu, tin tức một khi truyền ra, khẳng định sẽ gây nên nhiều mặt chú ý. ngươi biểu hiện chung quy là không đạt được. Coi như ngươi cho rằng là may mắn, người khác có thể sẽ không như thế cho rằng. Chuẩn bị tốt hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác đi. Tiết Tuyết Ngưng cười nhạt một tiếng, mà Giang Huyền thì là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, đều không cần Tiết Tuyết Ngưng nói. Giờ này khắc này, thông qua cái khác thiên hộ không ngừng văng tới ánh mắt, hắn cũng có thể ý thức được điểm này. Chương 247, biên cảnh điều quân, muốn hoàn thành đối móc. Chương 247, biên cảnh điều quân, muốn hoàn thành đối móc. Khởi bẩm trấn phủ sứ, nhất thời lơ là sơ suất, để người kia chạy. Có điều, ta đã xác nhận đối phương thân phận, cũng là Càn Vương dưới trướng thất hùng một trong, Chu Viễn. Làm Hạ Tuyền đi ra đoán tạo chi địa về sau, Chu Nhạc cũng là hóa thành lưu quang, theo chân trời trở về. Hắn mang theo thất ý hướng Hạ Tuyền báo cáo, có thể xác nhận hắn thân phận liền tốt. Hạ Tuyền cũng không trông cậy vào Chu Nhạc có thể lưu lại Chu Viễn, có thể xác nhận đối phương thân phận đã là một chuyện tốt. Huống chi, trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là đem bây giờ nắm giữ tình huống, trở về hướng Cơ Thải Nguyệt báo cáo. Nghĩ như vậy, Hạ Tuyền liếc nhìn liếc một chút, nhất thời gọi lại Tiết Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng, nơi đây những thứ này thiết tượng, giao cho ngươi dẫn người thẩm vấn. Thẩm vấn hoàn tất, lại mang đến gần nhất trấn phủ ti giam giữ xử lý. Cái khác người đều theo ta cùng một chỗ trở về hoàn thành. Hạ đạt hết chỉ lệnh về sau, Hạ Tuyền liền khống chế thần tuấn, nhanh chóng quyết đoán khu vực đội rời đi nơi đây. Đương nhiên, chuyến này nàng vẫn chưa giống lúc đến như vậy, theo sát một đám thiên hộ, mà chính là khống chế thần tuấn tốc độ cao nhất lao vụt, đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Chỉ cầu lấy tốc độ nhanh hơn, sớm ngày đến hoàn thành. Hôm sau, đêm khuya, Càn Châu trung tâm chi địa, Càn Vương thành. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng trong thành trung tâm chi địa, cao lớn nguy nga phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tại trong bóng đêm đen nhánh, giống như một viên sáng chói minh châu. Mà trong tòa thành này hoành vĩ nhất, lớn nhất hùng vĩ kiến trúc, chính là Càn Vương phủ đệ. Ở giữa nhất một tòa phòng nhỏ bên trong, một vị thân hình cao lớn, thân mang cẩm phục nam tử, chính say sưa ngon lành đánh giá trước mặt giá áo. Càng nói chính xác, là đánh giá trên cậy áo mang lấy một kiện long bào. Long bào lấy chất liệu thật tốt vàng rực tơ lụa chế thành. Ống tay áo rộng thùng thình, và áo sâu rộng, giống như hải nạp bách xuyên. Mỗi một chỗ chi tiết đều khéo léo tuyệt vời, tinh tế vô cùng. Trước ngực chỗ thêu mũ trảo thần long, càng là sinh động như thật, dường như một giây sau liền muốn miêu tả sinh động. Khiến cái này vàng rực long bào tăng thêm một vẻ uy nghiêm. Nam tử dò xét đồng thời, trong mắt cũng tách ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Đó là vốn nên thuộc về chính mình hoàng vị. Vậy đại biểu bầu trời phía dưới, trên vạn người ngập trời quyền lực. Vô biên dạ tâm, theo Càn Vương trong mắt nở rộ. Quanh người hắn cũng hình như có một đạo vô hình khí diễm, thường ngực dấy lên. Chỉ bất quá, tại cảm ứng được ngoài phòng khí tức lúc, mặt này khí diễm liền một cách tự nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cũng cất bước tiến vào Càn Vương gian phòng. Trong đó một đạo thân ảnh nhìn thấy Càn Vương, liền cúi đầu quỳ xuống. Hắn chính là từ biên cảnh chật vật trốn về Chu Viễn. Vương gia, thuộc hạ hành sự bất lực, không chỉ có bị trấn phủ ti phát hiện đoán tạo chi địa, cái kia phần ghi chép sách cũng rơi mất tại chỗ đó. Trấn phủ ti cùng hoàng thất bên kia, chỉ sợ đã bằng vào ghi chép sách, nắm giữ chúng ta chế tạo binh giáp rõ ràng chi tiết. Còn xin vương gia trách phạt. Nói, Chu Viễn trùng điệp tại trên mặt đất dập đầu một cái, cả thân thể càng là dừng không ngừng run rẩy lên. Mà nghe được hắn, Càn Vương cũng là thu hồi ánh mắt, rên lên một tiếng. Ngươi còn biết mình hành sự bất lực, quân lót đều bị trấn phủ ti đảo đến không còn chút nào, mới biết được sợ. Thật là làm cho bản vương thất vọng. Bất quá còn tốt, không có chậm trễ bản vương đại sự. Càn Vương chỗ lấy không hề tức giận, chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ hắn có binh giáp, đã đầy đủ hắn vũ trang toàn quân. Coi như đoán tạo chi địa bị trấn phủ ti phát hiện, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không, Chu Viễn hạ tràng, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Mà Chu Viễn cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, cho dù Càn Vương ngữ khí không nặng, hắn cũng vẫn là liên tục tại trên mặt đất dập đầu nói: "Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia." Ồn ào. Càn Vương lạnh hừ một tiếng, nhất thời để Chu Viễn đã ngừng lại thanh âm. Bất quá, hắn còn duy trì quỳ xuống đất tư thế, cái trán dán tại trên mặt đất. Đừng thuyết phục, thì ngay cả thở đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Càn Vương lại là không có để ý hắn, nhìn về phía một bóng người khác, phân phó nói: "Nô Quảng, đi thông báo Quang Châu cùng Hán Châu tiết độ sứ, ta muốn bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, binh tướng lực tập kết tại Càn Châu biên quan. Càn Châu cùng Trung Châu giáp giới, Quang Châu cùng Hán Châu thì cùng Trung Châu ngăn cách một cái Càn Châu. Hai châu binh tướng lực tập kết tại Càn Châu biên quan, tăng thêm Càn Vương thân vệ quân, cái kia chính là trọn vẹn 30 vạn đại quân. Chỉ cần Càn Vương một cái mệnh lệnh, cái này 30 vạn tu vi không tầm thường, binh giáp đều có đại quân, liền có thể tiến quân Trung Châu, binh lâm hoàn thành. Vì một ngày này, Càn Vương đã làm quá nhiều chuẩn bị. Có thể nói, vốn là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà bây giờ, trấn phủ ti phá hủy ở vào biên cảnh đoán tạo chi địa, cũng là trận này gió đông. Càn Vương trong mắt đốt ngọn lửa rừng rực. Ẩn nút nhiều năm như vậy, cũng nên để cái kia chất nữ, theo cái kia vốn nên thuộc về vị trí của hắn xuống. Vâng. Nghe vậy, Nô Quảng ứng tiếng là, liền kéo mặt đất quỷ Chu Viễn, cùng một chỗ lui ra. Đợi trong phòng chỉ còn Càn Vương phía sau một người. Hắn lúc này mới tiếp tục xem hướng trên cậy áo vàng rực long bảo, đưa tay đụng vào, cảm thụ được hắn ôn nhuận xúc cảm. Trong mắt cũng là cùng một thời gian, lộ ra vẻ si mê. Võ đạo cực đỉnh, thần linh chi chọn. Tốt chất nữ. Ta, Cơ Huyền, mới là thiên mệnh sở quy. Trong xương phòng khoảng không tịch mịch, chỉ có Càn Vương thanh âm, tại xà nhà không ngừng xoay quanh. Hôm sau, sáng sớm, hoàng thành, hoàng cung bên trong, lớn như vậy trong cung điện, thái giám, thị vệ vẫn như cũ bị Cơ Thải Nguyệt xua tan, chỉ còn Cơ Thải Nguyệt, Trần Công Công cùng Hạ Tuyền ba người. mà bản kia tự Càn Châu biên cảnh mang tới ghi chép sách. Lúc này, cũng đến cơ thải nguyệt bản phía trên. Nữ đế từng tờ một lần xem cái này thật dày ghi chép sách, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, khoe miệng mới lộ ra một tia cười lạnh. Chấm bị hoàng thúc này, cũng là thật sự là người tài ba a. Thời gian 4 năm, tư mộ hắc thiết, đoán tạo đủ để vũ trang 30 vạn đại quân binh giáp. Cái này binh giáp số lượng, vũ trang hết hắn thân vệ quân. Lại vũ trang Quan Châu, Hán Châu đại quân, đều dự xài. Đây là muốn theo chấm đến một trận hoàng thành đối móc a. Thân là quốc quân, lại thêm lần trước hạ tuyển chỗ hiện lên tình báo. Cơ thải nguyệt không khó minh bạch Càn Vương ý đồ. Dù sao, 30 vạn đại quân đã là một cái to lớn số lượng. Trừ ra những thủ vệ kia biên cương, chống cự địch quốc, không thể điều động quân đội bên ngoài. Dù là tăng thêm thủ vệ hoàng thành cấm vệ quân, cơ thải nguyệt trong tay có thể cấp tốc điều động binh lực, cũng liền không sai biệt lắm con số này. Cái này một lời đề, Hạ Tuyền cùng Trần Công Công hiển nhiên đều lẫn vào không được. Bởi vì hai người này cũng chỉ là trầm mặc, yên tĩnh nghe cơ thải nguyệt nói. Trong khoảng thời gian này, trấn phủ ti tiếp tục bảo trì thời gian chiến tranh trạng thái. Còn lại, Hạ Tuyền ngươi thì không tất yếu quản. Nghe được cơ thải nguyệt nói như vậy, Hạ Tuyền vội vàng hẳn là. Bây giờ việc này nháo đến như thế cấp độ, đừng nói Hạ Tuyền không tất yếu quản. Coi như nàng muốn quản, vậy cũng hưu tâm vô lực. Cho dù là làm chính nhị phẩm quan viên trấn phủ sứ, nhưng lại như thế nào cùng thông đồng hai châu, thủ hạ có 30 vạn binh mã vương gia khách quan. Việc này cuối cùng có thể giải quyết hay không, cũng là nhìn cơ thải nguyệt bản sự. Chương 248, đột phá thất giai thất trọng. Thiên Tiêu Hiến. Chương 248, đột phá thất giai thất trọng. Thiên Tiêu Hiến. Trong chớp mắt, liền đem gần một tháng thời gian trôi qua. Trấn phủ ti nhằm vào Càn Châu hành động, mặc dù tại trong hoàng thành nhấc lên một trận phong ba, nhưng bởi vì không có cái gì đòn dưới, cho nên hoàng thành lại khôi phục trước kia gió êm sóng lặng. Mà tại hoàng thành một gian tiên hộ phủ bên trong, Lăng Vân Phi tụ công đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến thất giai thất trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, Giang Huyền Thiên linh chỗ thần thức nhất thời lại lần nữa nghênh đón tăng vọt. Lúc này, cái kia cỗ to lớn thần thức, dùng sông dài để hình dung đã cũng không chính xác. Quả thực lại như đại giang đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Tại cái này cỗ thần thức ra chỉ xuống, Giang Huyền thần thức phạm vi bao phủ, cũng nên đón đáng sợ tăng trưởng. Theo ban đầu bao trùm phương viên 60 dặm, đạt đến bao trùm phương viên 70 dặm, cũng ngược lại buộc đối kình khí tiến hành áp xúc. Tụ linh trận pháp chỗ hội tụ pha trộn linh khí, đều theo Giang Huyền toàn thân lỗ chân lông tuôn ra vào thân thể. Trợ lực lấy hắn một thân kinh khí, hóa thành càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh mẽ hùng lưu. Quá trình này kéo dài ước chừng một phút thời gian, mới tuyên bố kết thúc. Theo Giang Huyền mở ra hai mắt, phủ bên trong cái kia bạo động sôi trào linh khí, cũng mới rốt cục lắng lại. Thất giai thất trọng. Hiện tại ta, tu vi đã đuổi kịp Tiết Thiên Hộ. Thậm chí, nếu như giao thủ, Tiết Thiên Hộ không phải là ta đối thủ. Giang Huyền tự lẩm bẩm, đem chính mình cùng Tiết Tuyết Ngưng làm so sánh. Trong khoảng thời gian này đi qua, hắn đại khái cũng thăm dò trấn phủ Ti Thiên Hộ đại thể thực lực. Đại đa số người đúng cấp võ học nắm giữ, cũng chỉ là tiểu thành cấp, hoặc là tiếp cận tiểu thành. Giống Tiết Tuyết Ngưng đồng dạng, võ học cảnh giới vô hạn tới gần đại thành cấp, cũng không nhiều. Nhưng cho dù dạng này, cùng một số chỉ là đem địa cấp võ học tu luyện đến nhập môn cấp tông sư so sánh, trấn phủ Ti Thiên Hộ thực lực vẫn là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là, cái này cũng muốn chia đối tượng. Cùng mỗi một môn võ học đều đạt đến đại thành cấp Giang Huyền so sánh, bọn hắn thực lực cũng có chút giật gấu và bay. Có điều, mới thất giai thất trọng thực lực, còn chưa đủ. Giang Huyền suy nghĩ, không khỏi tung bay về gần một tháng trước, tại Càn Châu lúc chẳng cảnh. Vẹn vẹn bọn hắn giam giữ thiết tượng, thì có trọn vẹn hơn ngàn vị. Đồng thời, bọn hắn chỗ đoán tạo binh giáp, càng là vô số kể. Loại chuyện này, phát sinh ở Càn Châu loại này mẫn cảm địa giới. Cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể phát giác được một chút không đúng. Bất quá đây cũng không phải là Giang Huyền có khả năng nghĩ. Hắn có thể nghĩ, thì là như thế nào lại nắm chặt một số, để thăng chính mình thực lực. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời đem hệ thống mặt bảng hoán đi ra. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, thất giai thất trọng tuyệt trần truy quang chưa nhập môn huyết ảnh thực cốt quyền chưa nhập môn chấn nguyên trưởng chưa nhập môn phượng minh vệ hồn tiễn chưa nhập môn mê tung tiên pháp chưa nhập môn vạn quân bản thạch thân chưa nhập môn ngọc phái chỉ chưa nhập môn đạp lãng xuyên phong thối chưa nhập môn hàm thiên định nhạc côn chưa nhập môn cái này cựu môn võ học chính là Giang Huyền bằng vào Càn Châu nhiệm vụ ưu dị. Biểu hiện, lấy đương thời thu được tiên hộ công văn đổi lấy là được. Bằng cái này cựu môn địa cấp võ học, ta đột phá tới thất giai cửu trọng đã không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề chính là ta đột phá bát giai cần thiết tiên cấp võ học, cái kia đi đâu tìm? Tra xét xong hệ thống mặt bảng, Giang Huyền không khỏi nhíu mày khổ tư. Địa cấp võ học chỉ đủ trèo chống hắn tu hành đến tông sư. Muốn đột phá đại tông sư, nhất định phải nắm giữ càng cao tầng thứ tiên cấp võ học. Có thể địa cấp võ học đã là hoàng thành trấn phủ ti có khả năng đổi lấy đỉnh cấp võ học. Trấn phủ ti bên trong duy 22 tên đại tông sư, Hạ Tuyền cùng Chu Nhạc. Bọn hắn nắm giữ tiên cấp võ học đều bị nữ đế khen thưởng. Nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải là Giang Huyền trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Thôi được, đi một bước nhìn một bước đi. Giang Huyền lắc đầu, vẫn chưa đối với việc này suy nghĩ quá lâu. Hắn muốn đột phá thất giai cửu trọng, tối thiểu còn phải không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. 3 tháng có thể phát sinh sự tình nhiều lắm, không có người nào có thể nói đến chính xác. Mà đúng lúc này, Giang Huyền bên ngoài phủ, một thanh âm thông qua truyền âm trận pháp truyền đến Giang Huyền bên hai. Giang Thiên Hộ, ta vì Mộ Dung gia tộc sứ giả, do đó tới đón đưa ngài tiến về Mộ Dung gia, tham cùng Thiên Tiêu Hiến. Nghe thấy đạo này thanh âm, Giang Huyền lúc này lên tiếng, lập tức liền đi ra Thiên Hộ phủ. Một cỗ ung quý xe ngựa nhất thời xuất hiện tại hắn trong mắt. Thùng xe toàn thân trở lên tốt đàn mộc chế tạo thành, đường vân tự nhiên, còn mang theo một vệt nhàn nhạt trầm hương. thì liền kéo xe thất ngựa cũng đều cũng không phải hạng người tầm thường, chính là một đầu cao lớn giống như hung thú. Trên thân tán phát khí tức tuy nhiên cường hãn, nhưng lại cũng không hung lệ, là một đầu có thể cùng hãn huyết bảo mã so sánh hung thú. Không hổ là siêu nhiên thế gia nội tình, áp vẹn vẹn đưa đón cũng là như thế tư thế. Giang Huyền vừa nghĩ, một bên ở trong lòng cảm khái, mà tại hắn suy nghĩ lúc, đứng tại cửa xe chờ Sa Phu cũng vì hắn kéo cửa ra màn, cung kính nói: Giang Thiên Hộ, còn mời lên xe. Nơi này cách mộ dung gia ước chừng muốn nửa giờ, còn thỉnh Giang Thiên Hộ hơi chút nghỉ ngơi, đợi đem Giang Huyền nên lên xe ngựa về sau. Sa Phu lên tiếng nói xong, liền bắt đầu khống chế thất ngựa, bắt đầu tiến lên. Cùng lúc đó, mộ dung gia tiếp khách điện, lúc này khoảng cách Thiên Tiêu Hiến lúc bắt đầu phần, còn vì thời gian còn sớm. Bất quá, tiếp khách điện bên trong đã có không ít thân ảnh đã đi tới. Bọn hắn ở nhà buộc chỉ dẫn phía dưới mỗi người ngồi xuống. Trong đó, không trẻ mang biết Thiên Tiêu cũng là tụ tại một khối, lẫn nhau bắt chuyện lên. Chỗ quay chung quanh chủ đề, tự nhiên vẫn là hôm nay trận này Thiên Tiêu Hiến. Cũng không biết, lần này Thiên Tiêu Hiến khảo đề lại là cái gì. So sánh khảo đề, ta càng mong đợi, vẫn là năm nay mộ dung gia chuẩn bị cơ duyên. Có điều, vậy cùng chúng ta cũng không có quá lớn liên quan. Có thể cạnh tranh như thế cơ duyên, cũng liền Trần Ngọc bọn hắn mấy người. Chúng ta cũng chỉ có bồi chạy phần. Mọi người một bên nghị luận, một bên cảm khái. Mộ Dung gia tộc mời hoàng thành Thiên Tiêu, tự nhiên không phải đơn giản gọi tới vui chơi giải trí. Mỗi một lần Thiên Tiêu hiến, Mộ Dung gia tộc đều sẽ thiết trí khảo nghiệm. Phàm đang khảo nghiệm mà biểu hiện ưu dị người, đều có thể đạt được không tệ cơ duyên. Sớm mấy năm, có Thiên Tiêu nơi này đến ở bên trong lấy được bát giai linh dược. Sau khi trở về liền mượn linh dược dự lực, thành công đột phá bát giai. Cũng có Thiên Tiêu tại này đạt được tinh xảo chi tài, đoán tạo trở thành bát giai binh khí. Đại sát tứ phương, thế như trẻ tre. Tuy nhiên mọi người cũng đều rõ ràng, những cơ duyên này xác suất lớn không tới phiên bọn hắn trên đầu, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn suy nghĩ một chút. Nói trở lại, nghe nói lần này Thiên Tiêu hiến, Mộ Dung gia còn mời một vị trấn phủ ti thiên hộ. Nghe nói, đây chính là vị liền chạm chín vị tông sư ngon nhân. Nghĩ không ra, trấn phủ ti lại còn có như thế tồn tại. Càn Châu biên cảnh một án, đến tiếp sau mặc dù không giải quyết được gì, nhưng Giang Huyền liền chạm chín vị tông sư sự tích, lại như cũng là chuyển ra, danh tiếng vang xa. Cùng là Thiên Tiêu, nghĩ đến chỗ này lúc, không khỏi có người nhấc lên. Thế mà nghe nói như thế, một đạo thanh âm không hài hòa lại là vang lên. Chương 249, người đỏ thị phi nhiều. Hiểu ra trà. Chương 249, người đỏ thị phi nhiều. Hiểu ra trà. Không phải liền là cái trấn phủ ti thiên hộ sao? Mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu? Đâm liền chín vị phổ thông tông sư, tính là gì kinh người chiến tích? Đừng nói cùng Trần Ngọc cùng Tô Ly so sánh, liền xem như ta một đầu ngón tay, hắn đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt. Một tên xuất sinh phổ thông hàn môn tiêu tử, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh? Lên tiếng người thanh âm tiêu căng, mang theo một cỗ miệt thị. Bất quá, lại là không có người phản bác hắn. Bởi vì hắn chính là Tần Phong, xuất thân huân quý thế gia. Phụ thân Tiêu Dũng tiền chiến, tại cơ thải nguyệt tại nhiệm trong lúc đó, chiến công có thể nói vô cùng chắc tuyệt. Một thân thực lực cũng là vô cùng kinh người. Chỉ là tu vi đều đạt đến thất giai thất trọng. Tại Thiên Tiêu Yến bên trong một đám Thiên Tiêu bên trong, đều có thể đứng hàng trước ba hàng ngũ. Mà lại, hắn là có tiếng không thích hàn môn người. Bởi vậy nghe được hắn lời nói này, cũng không ai dám nói cái gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có vẻ trầm mặc. Cho đến hai vị dáng người thon dài nam tử đạp nhập điện bên trong, mới vừa có thay đổi. Trần Minh, Tô Minh, vừa mới còn một mặt tiêu căng, không ai bị nổi Tần Phong. Lúc này lại là trên mặt ý cười, chủ động nên đón tiếp lấy, hướng hai người lấy lòng. Mà cùng hắn đồng dạng người, số lượng cũng không ít. Chỉ là trong khoảnh khắc, hai người bên cạnh đã vây đầy hơn 10 người, có thể nói náo nhiệt vô cùng. Người đỏ thị phi nhiều a. Giang Huyền chỉ là yên lặng ngồi tại vị trí của mình trước, yên tĩnh uống một hớp nước trà. Trên thực tế, hắn cũng mới vừa đến không lâu. Nhưng trùng hợp chính là, hắn đến lúc vừa vặn cũng là mọi người nghị luận hắn thời điểm. Bởi vậy, Tần Phong vừa mới cái kia lời nói, cũng đều bị hắn nghe lọt vào bên tai. Chỉ bất quá hắn cũng không để ý sớm tại Cản Châu một án về sau, tại trấn phủ ti nghe nói tin tức này bị truyền ra lúc, hắn trong lòng liền đã dự liệu được loại tình cảnh này. Nhưng đối với những thứ này không đau không ngứa sự tình, hắn cũng lười tính toán. Ánh mắt cũng đi theo tại trường đám người, nhìn qua cái kia như là chúng tinh phụng nguyện đồng dạng, bị vây quanh hai người. Hắn tự nhiên biết hai người thân phận. Trước mắt hoàng thành bên trong chói mắt nhất thiên tiêu song tử tinh, Trần Ngọc, Tô Ly. Một vị là hiện nay đô sát viện tả đâu ngự sử chi tử, một vị khác thì là đại lý tự khanh chi tử. Nhưng so với không tầm thường thân thế bối cảnh, hai người võ đạo thiên phú mới thật sự là lóa mắt cùng cực. Song phương đều không đạt 50 tuổi. Cái này một năm kỷ, đối với người bình thường mà nói, đã đi đến đem gần một nửa sinh mệnh lịch trình. Nhưng đối với võ giả, còn lại là giống bọn hắn dạng này cường giả mà nói, còn tuổi trẻ. Tại cái này một năm kỷ, hai người tu vi đều đã đạt đến thất giai cửu trọng. Khoảng cách bát giai đại tông sư, chỉ có cách xa một bước. Một khi bước qua, vô luận là ai đều sẽ thành đánh vỡ lịch sử tồn tại. Trở thành đại chu hoàng triều từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất một vị bát giai đại tông sư. Cho dù là tại một đám thiên kiêu bên trong, đủ để đứng hàng thứ ba Tần Phong. Tại trước mặt hai người, đều có vô cùng chênh lệch cực lớn. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới sẽ như thế chủ động nên tiếp song phương. Thậm chí biểu lộ có thể dùng định nọt để hình dung. Cái này thiên kiêu hiến, thật đúng là danh phó kỳ thực. Hoàng thành, quả thật là ngọa hổ tàng long chi địa. Trấn phủ ti hao, vẫn là quá nhỏ a. Đem ánh mắt theo Trần Ngọc cùng Tô Ly trên thân rời về sau. Giang Huyền ánh mắt, cũng tại đến cái khác thiên kiêu trên thân rời rạc một chút. tiếp khách điện bên trong, tính cả hắn ở bên trong, 26 vị được thỉnh mời mà đến tiên tiêu, lúc này đã tới đủ. Mà trong đó cho dù là tu vi thấp nhất người, cũng có được thất giai tứ trọng tu vi. Đồng thời, mỗi người khuôn mặt đều cùng Giang Huyền đồng dạng tuổi trẻ. Dù sao, tại 40-50 tuổi lúc đạt tới tông sư chi cảnh, so với tông sư đã lâu thọ nguyên, ở độ tuổi này, hoàn toàn chính xác cũng là thiếu niên giai đoạn. Cho nên, Giang Huyền tại địa phương khác lúc, có vẻ hơi đột ngột tuổi trẻ gương mặt. Thả đến nơi đây, thì lộ ra cực kỳ bình thường. Các vị, còn thỉnh mỗi người về tòa. Hôm nay tiên tiêu hiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Liên tại đám người còn tại Hàn Huyền lúc. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm du dương, lại là theo điện nơi cửa chuyển ra. Giang Huyền lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một tên thân mang cẩm y liễu, để tóc dài nam tử đi vào đại điện. Giang Huyền mặc dù không rõ ràng đối phương thân phận, nhưng phía sau hắn đạo kia bóng hình xinh đẹp, hắn lại là nhận ra. Đúng là hắn trước đó tại âm hồn lĩnh xuất thủ cứu rút, cũng tặng cho hắn thư mời Mộ Dung Yên. Đối phía trên Giang Huyền ánh mắt, Mộ Dung Yên cũng là hướng hắn trừng mắt nhìn. Bất quá bởi vì ngay tại huynh trưởng sau lưng, ngược lại là vẫn chưa dám có quá lớn động tác. Mà tại nhận ra nam tử thân phận về sau, không ít thiên kiêu cũng là ào ào lên tiếng hành lễ. Gặp qua Vân thiếu gia, Yến tiểu thư. Vân thiếu gia. Nghe được mọi người đối nam tử xưng hô, Giang Huyền nhất thời cũng ý thức được đối phương thân phận. Mộ Dung gia tộc làm hoàng thành siêu nhiên thế lực. Mặc dù nói xưa nay địa thấp, nhưng vẫn là cùng trong hoàng thành có tới lui. Mà những chuyện này chủ ý người, chính là trước mắt Mộ Dung Vân. Bao quát lần này thiên kiêu hiến, cũng là hắn chỗ một tay sách lược. Đồng thời, không có gì ngoài Mộ Dung gia bối cảnh bên ngoài. Mộ Dung Vân một thân thực lực, cũng là không thể khinh thường. Tuy nhiên hắn nhìn lấy, chỉ so với tại trường một đám thiên kiêu lớn tuổi một chút. Nhưng trên thực tế, lại là một vị hàng thật giá thật bát giai đại tông sư. Cùng chấn phủ ti chấn phủ sứ Hạ Tuyển, đều có thể liệu một trận. Giang Huyền đánh giá đối phương, ở trong lòng yên lặng suy tư. Mà tại một trận hàn huyên sau đó, tại trường tiên tiêu cũng là y theo Mộ Dung Vân chỉ lệnh, ào ào trở về đến vị trí của mỗi người. Lập tức, Mộ Dung Vân cũng mới làm chủ nhà, bắt đầu phát biểu nói chuyện. Cảm tạ các vị hôm nay đáp ứng lời mời đi vào. Thiên tiêu đến làm lão tổ sở thiết một cái truyền thống, cho tới nay cũng đã có vài chục năm lịch sử. Muốn có quá trình, các vị có chút khả năng so ta còn muốn rõ ràng, ta cũng không nhiều lắm lời. Trước vị các vị phía trên một phần trà uống, chúng ta lại vừa uống vừa nói. Mộ Dung Vân nói, phủi tay. Cái này giống như là một cái tín hiệu đồng dạng. Rất nhanh, thì có thị nữ theo ngoài điện đi vào tại trường thiên tiêu bàn bên cạnh. Các nàng mỗi người đều bưng món ăn, phía trên để đặt lấy một bộ trà cụ. Bày đặt tại mặt bàn về sau, các nàng liền vì mọi người châm trà. Theo nước trà tràn đầy chén trà, một mùi thơm nương theo nhiệt khí bay ra, để người sảng khoái tinh thần. Trong điện, có thiên tiêu nghe thấy được cái mùi này, đầu tiên là không thể tin. Lại ngửi một cái về sau, cái này mới kinh ngạc thốt lên nói ra. Đây là minh ngộ trà. Mộ Dung gia lại có bực này chân quý linh vật. Nghe những thứ này thiên tiêu ngươi một lời, ta một câu. Giang Huyền cũng mới hiểu rõ cái này chén nước trà giá trị. Minh ngộ trà là một loại cực kỳ chân quý lá trà. Uống hắn phao ra nước trà, có thể khiến người ta ngắn ngủi để thăng ngộ tính, càng tốt hơn lĩnh ngộ võ học. Tại trường đều là đạt tới thất giai tông sư thiên tiêu, tự nhiên biết ngộ tính trọng yếu. Ngộ tính đồng dạng người, dù là tu luyện lại lâu, võ học cảnh giới có lẽ đều vẫn không gượng dậy nổi. Nhưng nếu là ngộ tính siêu như người, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể nhẹ nhõm đem võ học luyện trí chân cảnh. So với thường gặp đề thăng cảnh giới linh dược, loại này ngắn ngủi đề thăng ngộ tính linh vật, có thể nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bây giờ bị Mộ Dung gia cứ như vậy lấy ra tiếp đãi, sao có thể để mọi người không khiếp sợ? Bởi vậy, một tràng tốt lên về sau, tất cả mọi người là ào ào uống cạn nước trà trong chén. Giang Huyền cũng là như thế. Chương 250, võ thần ý niệm hóa thân. Gương đồng tử võ. Chương 250, võ thần ý niệm hóa thân. Gương đồng tử võ. Nước trà vào miệng, mang theo một vệt nhàn nhạt cam điểm, lưu nhập vị trí hiểm yếu. Một dòng nước ấm cũng là đồng thời sinh ra, nhưng vẫn chưa theo hướng xuống, mà chính là đi ngược dòng nước, tràn vào Giang Huyền não hải. Chỉ một thoáng, Giang Huyền đầu não thư thái một mảnh. Một loại cảm giác rất kỳ lạ, theo đáy lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Liên phảng phất cảm giác trong nháy mắt này, bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Liên thời gian chạy xuôi, cũng vào lúc này biến đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại bởi vì cảm giác quá nhạy cảm, từ đó sinh ra ảo giác. Thể ngộ một phen loại này cảm giác về sau, Giang Huyền đem chú ý tập trung, bắt đầu hồi tưởng chính mình tu tập từng môn võ học. Trong thoáng chốc, thiên linh dường như xuất hiện một đạo tiểu nhân, bắt đầu y theo hắn hồi ức, từ đó biểu thị những thứ này võ học. Không ngừng có cảm ngộ đống dưng mà sinh, tràn vào Giang Huyền não hải. Đối với thường nhân mà nói, những thứ này cảm ngộ có thể nói là vô cùng chân quý. Thu hoạch được một chút, liền có thể đem một môn võ học đẩy tới càng cao cảnh giới, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cho dù là đối đến đây tham cùng thiên tiêu hiến thiên tiêu, cũng không ngoại lệ. Theo lấy bọn hắn nguyên một đám tiến nhập trạng thái, thôi diễn võ học, liên tiếp tiếng kinh hô, nhất thời liên tục vang lên. Hiển nhiên, mượn nhờ minh ngộ trà chỗ tiến vào loại này thư thái trạng thái, để bọn hắn đều có thu hoạch. Cho dù là tối cường Trần Ngọc cùng Tô Ly, trong mắt cũng đều lóe qua một vẻ kinh hỉ. Chỉ có Giang Huyền hào hứng mệt mệt. Cái này minh ngộ trà, đối với cái khác người để thăng võ học cảnh giới, xác thực hữu dụng. Có điều, với ta mà nói, nhưng vô dụng. Hắn nắm giữ võ học, cơ bản đều dựa vào hệ thống điểm đẩy thuần thục độ mà đến. Mà những thứ này võ học đều đã đạt đến đại thành cảnh giới, là võ học có khả năng đạt tới đạt đến cảnh. Coi như dựa vào minh ngộ trà, cũng đã tiến không thể tiến. Đến mức những cái kia còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới võ học, Giang Huyền vừa mới thử diễn hóa một chút, lại phát hiện tuy nhiên hoàn toàn chính xác để hắn đối những cái kia võ học nắm giữ càng sâu, nhưng đối hệ thống thuần thục độ tăng trưởng lại là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, đúng là có chút gà mờ. Ước chừng một phút thời gian trôi qua, tại trường Thiên Tiêu ảo vẫn chưa thỏa mãn, theo Minh Ngộ Trà thư thái trong trạng thái lui ra. Mộ Dung Vân cũng mới một lần nữa lên tiếng, phá vỡ trầm mặc. Cái này Ly Minh Ngộ Trà, xem như cho tại trường các vị một đạo yến trước điểm tâm. Tiếp đó, cũng đến chúng ta trận này đến hội màn kịch quan trọng. Nghe thấy Mộ Dung Vân nói như vậy, tại trường Thiên Tiêu nhất thời lên tinh thần. Thiên Tiêu yến màn kịch quan trọng, có thể không phải liền là Mộ Dung gia sở xuất khảo đề. Không chỉ có tại chàng một đám Thiên Tiêu hưng phấn, Trần Ngọc cùng Tô Ly hai người, trong mắt càng là lóe kích động. Dù sao, bọn hắn đều là thất giai cửu trọng. Nếu là có thể giống những cái kia giai thoại một dạng, cường thế thông qua Thiên Kiêu Yến khảo đề, thu hoạch cơ duyên, đột phá tới bát giai. Đến lúc đó, bọn hắn tự cũng có thể trở thành giai thoại bản thân. Không có người không khát vọng thành danh, nhất là bọn hắn muốn là thân là Thiên Kiêu. Mộ Dung Vân cũng nhìn ra bọn hắn sốt ruột, cũng không che giấu. Theo hắn bung tay lên, tại trường Thiên Kiêu ngồi bàn trước, liền ảo ảo xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng. Nhìn lấy cái gương này, mọi người tại đây không khỏi ảo ảo lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Sau đó, liền nghe được Mộ Dung Vân nói ra, cái gương này chính là chúng ta lần này Thiên Kiêu Yến khảo đề, chư vị có thể chớ coi thường cái gương này. Trong đó, thế nhưng là ẩn chứa nhà ta lão tổ một vệ ý niệm ở trong đó. Lão tổ một vệ ý niệm. Nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời thu liễm một chút, biến đến trịnh trọng. Mộ Dung Vân trong miệng lão tổ, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được, khẳng định là vị kia võ thần lão tổ. Đặt tới võ thần tầng thứ, mang theo một cái thần chữ, cùng thất giai tông sư so sánh, cái kia cũng có được khác nhau một trời một vực, là chân chính vũ đạo sơn đỉnh nhân vật. Cho dù chỉ là một vệ ý niệm, vậy cũng không tha cho bọn họ coi thường. Không để ý đến mọi người thần sắc biến hóa, Mộ Dung Vân tiếp tục nói: "Năm nay Thiên Kiêu Yến khảo đề, tên là thử võ. Các vị thiên kiêu lấy thần thức tiến nhập trong kính, liền có thể tại trong kính gặp đến lão tổ hóa thân. Lão tổ ý niệm hóa thân, đem áp chế ở cùng chư vị một dạng cảnh giới. Đồng thời, đạo này hóa thân đem theo thời gian chuyển rời, học tập các vị thi triển võ học. Mỗi lấy một môn võ học đánh bại hóa thân, môn võ học này đối hóa thân liền sẽ mất đi hiệu lực. Cuối cùng đánh bại hóa thân người nhiều nhất, chính là lần thi này để người chiến thắng. Thuận tiện nhắc nhở một chút các vị, lão tổ hóa thân tốc độ học tập cực nhanh. Bởi vậy, nếu như ông lấy lòng coi thường, khả năng liền đệ nhất quan đều không thể đột phá ở." Mộ Dung Vân cười nhạt một tiếng, giảng thuật quy tắc, thậm chí tại sau cùng còn ấm áp gợi ý mọi người một chút. Bất quá, cho dù không có nhắc nhở của hắn, mọi người cũng không dám có chút xem nhẹ. Dù sao, đây chính là võ thần, cho dù hắn chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, mà Giang Huyền nghe xong quy tắc về sau, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Trận này khảo đề, hoàn toàn cũng là khảo nghiệm tại trường Thiên Tiêu nắm giữ võ học số lượng nha. Nắm giữ càng cảnh giới bao cao võ học, thì càng dễ dàng đánh bại hóa thân. Dù sao, hóa thân là bắt đầu từ số không học tập, cảnh giới còn áp chế đến cùng bọn hắn một dạng, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nếu như một lên đến liền sử dụng đại thành cấp võ học, vậy liền tựa như một vị lao sư phụ đánh lấy tập tém học bước người mới học. Đối Giang Huyền mà nói, đây cơ hồ không có một chút độ khó khăn. Dù sao, hắn hiện tại đơn là địa cấp võ học, đạt đến đại thành cấp, liền đã nắm giữ trọn vẹn 29 cửa. Thấp một cấp, càng là không cần nhiều lời. Quả thực chính là cho ta đưa. Giang Huyền nghĩ như vậy, lại nhìn cái khác Thiên Tiêu liếc một chút. Trong dự đoán, ào ào sắc mặt đại biến chẳng cảnh, vẫn chưa xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngược lại, những thứ này Thiên Tiêu đều một mặt phấn chấn, nóng lòng muốn thử. Đối với tầm thường người mà nói, tu luyện một môn võ học mãi cảnh giới đã không dễ. Tối đa cũng thì lại nắm giữ một môn thân pháp, hoặc là một môn phòng ngự võ học. Nhưng cũng đã nói, đó là người bình thường. Những người này thế nhưng là trong hoàng thành bạn tiêm Thiên Tiêu, thiên tài bên trong thiên tài. Nắm giữ nhiều môn võ học đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không phải việc khó gì. Mà tại một đám Thiên Tiêu suy tư đồng thời, Mộ Dung Vân lại vung tay lên, một mặt to lớn dài mảnh hình dáng tấm gương nhất thời hiện lên trước mắt. Bất quá, cùng mọi người trước người gương đồng khác biệt, cái gương này phía trên chỗ hiện ra chính là một tờ danh sách, một tấm từ tại trường Thiên Kiêu tên xếp thành bảng danh sách. Cái gương này sẽ thời gian thực ghi chép các vị đánh bại hóa thân số lượng, cũng tiến hành xếp hạng. Các vị tại trong kính cùng nhà ta lão tổ hóa thân kịch chiến sau khi, cũng có thể phân ra nhàn hạ quan chiến một phen. Cuối cùng, ở vào đứng đầu bảng người, liền đem đến lần này chúng ta Mộ Dung gia chuẩn bị lễ vật. Nói xong lời cuối cùng, Trần Ngọc cùng Tô Ly nhìn nhau, kịch liệt tia lửa đồng thời bắn ra. Hai người tới đây mục đích chính là vì món lễ vật này, mà cái khác Thiên Tiêu cũng bị giấy lên kích tỉnh, lẫn nhau đối mặt. Nông đậm hỏa dự bị, nhất thời tràn ngập cả tòa trong điện. Đều là Thiên Tiêu, ai cũng muốn chứng minh chính mình mạnh hơn, có thể áp người khác một đầu. Đây cũng là Mộ Dung Vân xuất ra phần này bảng danh sách dụng ý thế, hắn cũng không nói thêm lời, dựng lên mới bắt đầu thủ thế. Các vị, chúc các ngươi thử võ vui sướng. Chương 251, kinh người tốc độ học tập. Không tưởng được. Chương 251, kinh người tốc độ học tập. Không tưởng được. Theo hắn tiếng nói vừa ra, điện bên trong Thiên Tiêu cũng ảo ảo thu hồi tâm thần, đem chú ý lực tập trung đến trước mặt gương đồng. Giang Huyền cũng là như thế. Hắn đem thần thức đầu nhập mặt kính bên trong, như một cục đá bị ném tiến bình tĩnh mặt nước. Trên mặt kính rất nhanh nổi lên từng cơn sóng gợn. Giang Huyền thần thức cũng là đi vào một chỗ rộng lớn tiên địa. Rõ ràng tiến đến chỉ là Giang Huyền thần thức, nhưng tại tiến đến về sau, hắn lại là cảm nhận được chính mình dường như nắm giữ một bộ thân thể mới. Không chỉ có như cánh tay và thân, thì liền hết thảy tất cả đều cùng chính mình thể xác một dạng. Đồng thời, hắn còn có thể đầy đủ cảm giác được chính mình chỗ trong điện thân thể. chỉ cần một chút phân thần, trong điện hết thảy cảnh tượng cũng còn chiếu ở trong mắt chính mình. Loại này cảm giác mười phân kỳ lạ. Bất quá, lấy Giang Huyền bây giờ tu vi, hắn thần thức sớm đã dồi dào như sông, đơn giản nhất tâm nhị dụng cũng không phải là vấn đề gì. Tại ngắn ngủi tìm tòi về sau, hắn một lần nữa đem chú ý tập trung đến trong gương đồng. Bắt đầu, vô ý thức mặc niệm một tiếng về sau, một đạo thẳng tắp thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Giang Huyền trước mặt. Đó là một vị giữ lấy râu dài, râu tóc bạc trắng lão giả. Cứ việc trạng thái hơi có vẻ giàn mua, nhưng tinh khí thần lại là như quan lôi đỉnh. Bị hắn một đôi sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm, Giang Huyền nhất thời có một loại bị hiểu rõ cảm giác. May ra lão giả thân ảnh chỉ là bỗng nhiên ở nơi đó, yên lặng nhìn lấy Giang Huyền, không có bất kỳ cái gì cử động, như là một tôn khôi lỗi đồng dạng. Đây chính là võ thần ý niệm hóa thân sao? Cho dù không có tự mình ý thức, nhưng vẫn như cũ có thể cho người như thế áp bách. Giang Huyền cũng là hồi thần lại. So với chân chính người, trước mắt tên lão giả này có vẻ hơi quá khô khan, cũng liền chỉ là khí thế khiếp người. Như vậy, liền để cho ta trước đi thử một chút nước đi. Nói, Giang Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên địa linh khí nhất thời tụ đến, ngưng kết tại trong tay hắn, hóa thành một thanh trường đao. Hắn chỉ là thần thức tiến nhập gương đồng, cũng không phải là cả người tiến nhập. Cho nên, muốn dùng đao, chỉ có thể là thông qua loại phương thức này. Mà tại hắn ngưng đao đồng thời, hắn lão giả đối diện hóa thân, cũng tại lúc này duỗi ra một cái tay, mở ra bàn tay. Một thanh cùng Giang Huyền trong tay đao giống nhau như lúc trường đao, cứ như vậy ra hiện tại hắn trong tay. Có ý tứ, mặc kệ cái gì đều đi theo ta tới sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể học ta bao nhiêu? Tự nói một tiếng về sau, Giang Huyền khẽ quát một tiếng, một đao đánh xuống. Thương hải nhất đao chạm. Tiếng nói vừa ra, đao quang như thương lãng, hướng về lão giả mà đi. Mà lão giả trong mắt quang mang lóe lên. Chỉ là một lát, thì khôi phục như thường, lập tức chém ra cùng Giang Huyền đồng dạng một đao. Một đao kia thủ pháp mặc dù cùng Giang Huyền tương tự, nhưng chỉ là vụng về bắt trước. Liên thương lãng chi hình đều không có ngưng tụ, chỉ có một đạo đơn bạc đao quang. Bởi vậy, va chạm phía dưới, rất nhanh liền bị Giang Huyền một đao kia đập cái lưa thừa nát. Chỉ còn một đạo cường hãn dư âm tiếp tục tràn ngập, hướng về lão giả hóa thân mà đi. Nhưng một giây sau, Giang Huyền ánh mắt thì bỗng nhiên co rụt lại. Tại đạo kia đao quang sắc mệnh trung lão giả lúc, mấu chốt nhất một khắc, lão giả lại lần nữa ra tay. Ý liền nguyên vẫn là thương hải nhất đao chạm. Nhưng lúc này đây, đao quang càng thêm hung mãnh, như là sóng to gió lớn. So với vừa mới một đao kia, bất ngờ lên một cái trình độ. Nhanh như vậy thì đạt tới nhập môn mức độ rồi. Võ thần hóa thân, thật đúng là hung ác a. Nhìn lấy ánh đao của chính mình bị phá hủy, Giang Huyền không khỏi chậc chậc lưỡi. Hắn vẫn chưa lấy đại thành cấp thương hải nhất đao chạm xuất thủ, chỉ là nghĩ thử một chút đạo này võ thần hóa thân thực lực. Không nghĩ tới chỉ là một hiệp công phu, đối phương liền đem thương hải nhất đao chạm môn võ học này tu tới nhập môn cấp. Cái này so với chính mình hệ thống điểm thuần thục độ đều nhanh hơn. Cũng có trách, Mộ Dung Vân sẽ có một câu kia ấm áp nhắc nhở. Bất quá, Giang Huyền cũng biết, cũng không thể dạng này so. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, lại qua tu hành huyền cấp, thậm chí hoàng cấp võ học, cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Huống chi trước mắt, còn là một vị võ thần ý niệm hóa thân. Suy nghĩ tại náo hải bên trong lướt qua. Lúc này, lão giả đã lại chém ra một đao. Lần này thương hải nhất đao chạm, so với vừa mới, lại cao một cái trình độ. Nhưng Giang Huyền đã kiểm tra xong võ thần hóa thân nội tình, cũng liền không lại đuối nước. Hắn nghiêm túc chém ra một đao. Nhất thời, đao quang như phúc thủy, áp đảo bầu trời xuống, tựa như thiên quinh, trực tiếp đem cái kia đạo võ thần hóa thân đập cái vỡ nát, thông qua được cái này một quan. Tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, nắm giữ một môn đại thành cấp địa cấp võ học, cũng là hung đến như thế không giảng đạo lý. Lúc này, tiếp khách điện bên trong, theo một đám thiên kiêu đem thần thức chìm vào gương đồng, Mộ Dung huynh muội bên cạnh giải kính, trong đó nội dung nhất thời cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Bọn hắn cơ bản đều là trước ngừng một trận, lập tức mới nhanh chóng liền trả mấy đạo hóa thân. Hiển nhiên là cùng Giang Huyền một dạng, trước tra rõ võ thần hóa thân nội tình về sau, mới bắt đầu xuất thủ. Tiểu Yên, ngươi lúc đó tham dự thử võ thời điểm, tổng cộng là đánh bại mấy đạo hóa thân? Mộ Dung Vân một bên nhìn lấy giải kính, một bên hướng bên cạnh Mộ Dung Yên dò hỏi. Hai người mặc dù là có huyết thống quan hệ thân huynh muội, nhưng Mộ Dung Vân lại là thoáng so Mộ Dung Yên lớn tuổi như vậy mười mấy 20 tuổi. Bởi vậy, bảo nàng Tiểu Yên, nhưng cũng nói được. Mà đang nghe Mộ Dung Vân tra hỏi sau, Mộ Dung Yên suy tư một trận, rồi mới lên tiếng. Đương thời, hẳn là đánh bại năm đạo hóa thân. Thứ năm đạo hóa thân, ta cũng đã là miễn cưỡng đánh bại, cuối cùng vẫn tại thứ sáu đạo hóa thân phía trên thua trận. Trận này thử võ, cũng không phải là Mộ Dung gia vì Thiên Kiêu hiến cố ý chuẩn bị, mà chính là Mộ Dung gia sớm có thí luyện chính mình Thiên Kiêu một loại thủ đoạn. Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Yên đã từng đều trải qua. Bởi vậy, nghe được Mộ Dung Yên trả lời, Mộ Dung Vân nhẹ gật đầu. Đánh bại năm đạo hóa thân là gia tộc bên trong đại bộ phận Thiên Kiêu đang thử võ bên trong biểu hiện. Những thứ này hoàn thành Thiên Kiêu đại bộ phận cũng hẳn là như thế. Cũng không biết Trần Ngọc cùng Tô Ly biểu hiện sẽ là như thế nào. Mộ Dung Vân nói, đánh giá Trần Ngọc cùng Tô Ly thân ảnh. Hai người làm hoàn thành nổi danh Thiên Kiêu song tử tinh. Vô luận là tu hành thiên phú, vẫn là võ học thiên phú, đều không phải bình thường. Bởi vậy, cũng là lần này Thiên Kiêu hiến bên trong, Mộ Dung Vân chú ý nhất tồn tại. Lúc này, tại giải kính bên trong, hai người thứ tự cũng là nằm ở đệ nhất đệ nhị, không ngừng luân thế, đều đã đánh bại năm đạo hóa thân. Gia tộc bên trong tốt nhất ghi chép, trước mắt vẫn là ca ca Bảo Trì a. Đánh bại lão tổ hóa thân 10 lần. Trần Ngọc cùng Tô Ly tuy mạnh, tại ta nhìn đến, cũng chỉ bất quá có thể tiếp cận cái này thành tích mà thôi. Ngược lại là cái này Giang Huyền, có chút một chút lệnh ta ngoài ý muốn. Nói, Mộ Dung Yên ánh mắt nhìn thứ tự thứ ba, hơi có chút cảm khái. bởi vì nơi đó rõ ràng biết Giang Huyền tên. Hắn chỗ đánh bại hóa thân, bất ngờ cũng đã đạt tới bốn vị. Lấn át trong hoàng thành cái khác thiên tiêu, chỉ ở Trần Ngọc cùng Tô Ly phía dưới. Nguyên bản, Mộ Dung Yên cho hắn tấm này thư mời, chỉ là vì đáp tạ hắn ân cứu mạng. Nhưng hắn lúc này hiện lộ tài năng, lại là nàng không tưởng tượng được. Chương 252, Hàn Môn Quý Tử. Mộ Dung Vân độ cao đánh giá. Chương 252, Hàn Môn Quý Tử. Mộ Dung Vân độ cao đánh giá. Mộ Dung Yên tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, dài trong kính biểu hiện văn tự, nhất thời lại lần nữa nhảy lên. Trần Ngọc cùng Tô Ly gần như đồng thời đánh bại một đạo hóa thân. Hai người đánh bại hóa thân số lượng cũng đã đạt đến lục đạo. Mà sau đó một khắc, đứng hàng thứ ba Giang Huyền, bất ngờ cũng đánh bại một đạo hóa thân. Lấy đánh bại năm đạo hóa thân thành tích, chăm chú cắn lấy Trần Ngọc cùng Tô Ly về sau. Mộ Dung Vân trong mắt cũng toát ra một chút kinh ngạc. Lấy Mộ Dung gia thế lực, Giang Huyền cuộc đời, hắn tự nhiên không khó điều tra rõ ràng. Phổ thông cuộc đời, không phổ thông thế lực, khó tránh khỏi làm cho người kinh ngạc. Có thể lấy như thế tốc độ thông qua trước tam quan. Nói rõ hắn cùng Trần Ngọc cùng Tô Ly một dạng, nắm giữ năm môn đại thành cấp địa cấp võ học. Không phải thế gia tử đệ, có thể có lần này thành tích, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mộ Dung Vân phê bình nói, gương đồng thử võ đối thí luyện giả võ học tạo nghệ yêu cầu cực cao. Ít nhất cũng phải là tiếp cận đại thành cảnh giới võ học, mới có thể chiến thắng trong gương đồng võ thần hóa thân. Võ học tạo nghệ càng cao, đánh bại hóa thân tốc độ cũng liền càng nhanh. Bởi vậy, Trần Ngọc cùng Tô Ly mới có thể nhất kỵ tuyệt trần, làm cái khác người là hậu. Cũng là bởi vì cái khác người võ học cảnh giới không đủ cao, cho nên bọn hắn tuy nhiên có thể chiến thắng hóa thân, nhưng phải hao phí nhiều thời gian hơn. Mà Giang Huyền một vị trấn phủ ti thiên hộ, vậy mà có thể có như thế võ học tạo nghệ, khó tránh khỏi làm cho người kinh ngạc. Phải biết, những thứ này hoàng thành thiên kiêu tu tập võ học, sau lưng đều có tạo nghệ sâu đậm lao sư chỉ điểm. Mà lấy Giang Huyền thân phận, hiển nhiên là không thể nào có loại cơ hội này. Loại này tình huống phía dưới, hắn mức độ còn có thể không thua hai vị thiên tiêu song tử tinh, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Có lẽ, đây chính là cái gọi là Hàn Môn Quý Tử đi. Mộ Dung Yên phụ họa một tiếng. Mộ Dung Vân cũng là khẽ bước cằm. Xuất thân tầm thường, nhưng thiên phú phi phàm người, tuy nói khan hiếm, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ thấy qua. Màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Nhìn hắn có thể hay không kiên trì đến lúc đó đi. Mộ Dung Vân nhàn nhạt nói, vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn xem giải kính. Nếu như đơn chỉ có 5 môn địa cấp võ học đạt đến đại thành cấp, muốn chống đến đằng sau, có thể còn chưa đủ. Cùng lúc đó, gương đồng không gian bên trong, 5 môn đại thành cấp địa cấp võ học cũng là hai vị đỉnh phong thiên kiêu mức cực hạn sao? Xem ra, hay là của ta treo so sánh mạnh được a. Chiến thắng thứ 5 đạo hóa thân về sau, Giang Huyền vẫn chưa sốt ruột khiêu chiến thứ 6 đạo hóa thân, mà chính là đem chú ý lực thả trong đại điện, chú ý giải trong kính khiêu động thứ tự. Đối với hắn mà nói, mạnh liệt thông quan gương đồng diễn võ, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Dù sao, hơn 20 cửa đại thành cấp địa cấp võ học tại thân, ai có thể là hắn đối thủ? Có điều hắn cũng không tính như vậy giống chống thua chiêng. Bởi vậy, vẫn chậm rãi đi theo phía sau hai người. Hai người chém một đạo hóa thân, hắn liền chém một đạo hóa thân. Dù sao, chỉ cần sau cùng đạt được đệ nhất, lấy được thưởng là được. Giang Huyền tự lẩm bẩm một tiếng. Cùng lúc đó, Trần Ngọc cùng Tô Ly lại lần nữa đánh bại một đạo hóa thân. Chú ý tới cái này một màn, Giang Huyền một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục cùng võ thần hóa thân chém giết. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nhóm đầu tiên ngăn cản không nổi, bị võ thần hóa thân đánh bại thiên kiêu cũng đã xuất hiện. Cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, năm vị thiên kiêu cùng nhau thân thể chấn động, tâm thần theo gương đồng không gian bên trong trở về tự thân. Thành tích của bọn hắn đều dừng bước tại đánh bại năm đạo hóa thân. Ý thức trở về đến đại điện bên trong, bọn hắn không khỏi thất bại bắt đầu giao lưu. Đây chính là võ thần hóa thân a, ít nhất đều muốn tiếp cận đại thành cấp võ học mới có thể đem đánh bại. Lấy sơ nhập tiểu thành cấp võ học cùng hắn giao chiến, không đến một hồi công phu, hắn liền đem nó thôi diễn đến đại thành cấp. Này làm sao đánh? Năm tên thiên kiêu đều có chút bất đắc dĩ, có thể thu đến Mộ Dung gia mời, bước vào căn này đại điện. Bọn hắn bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiếu niên tông sư. Tu vi tại tông sư bên trong cũng coi là trung thượng du. Như thế tuổi tác, như thế thực lực, đã rất là không tầm thường. Nhưng võ học cảnh giới cùng tu vi khác biệt. Tu vi ngoại trừ ngày qua ngày diễn luyện võ học, có thể có được tăng trưởng bên ngoài. Phục dụng các loại linh dược cũng có thể được cổ vũ. Bọn hắn có thể tại như thế trẻ tuổi niên kỷ đã đột phá đến tông sư tu vi, cơ bản đều nhờ vào sau lưng gia tộc tài nguyên chèo chống. Nhưng võ học cảnh giới, dựa vào là cũng chỉ có tự thân nội tính. Thế gian có thể trợ trưởng tu vi tăng lên linh dược, nhiều vô số kể. Nhưng có thể cổ vũ nội tính, lại là cực ít. Cho dù là Mộ Dung gia vừa mới xuất ra Minh Ngộ trà, cho dù chỉ là ngắn ngủi để thăng nội tính, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Nếu là như thế, cho dù là bát giai đại tông sư đều muốn nắm mắt. Bởi vậy, cho dù là những thứ này bối cảnh thông thiên thiên điều, đối ngộ tính cũng thúc thủ vô sách. Đối mặt gương đồng thử võ cái này thí luyện, càng là không thể làm gì. Bình phục hết trong lòng một chút thất ý, mọi người rất mau đem chú ý tập trung ở giải kính trên bảng danh sách, đòi bàn về Trần Ngọc cùng Tô Ly. Trần Ngọc cùng Tô Ly cạnh tranh thật là kịch liệt, đều đã đánh bại 8 đạo hóa thân, đạt song song đệ nhất. Cái kia không phải vậy gọi thế nào thiên tiêu song tử tinh, tu luyện thiên phú, nội tính đều là đỉnh phong, thật là làm cho chúng ta theo không kịp a. Nhưng cũng có mắt sắc thế hệ, chú ý tới trên bảng danh sách thứ 3 tên, không thể tin lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thứ 3 tên lại là hắn. Nguyên bản mọi người cũng chưa chú ý thứ 3 vị trí, nhưng nghe gặp đạo này thanh âm, ào ào lần theo nhìn lại, nhất thời liền thấy Giang Huyền tên. Hắn chỗ đánh bại hóa thân, chỉ so với Trần Ngọc cùng Tô Ly thiếu một nói, đạt đến kinh khủng thất đạo hóa thân. Thành tích như vậy, đã là ngoại trừ Trần Ngọc cùng Tô Ly bên ngoài tốt nhất. Bởi vậy, cùng tên kia lên tiếng kinh hô Thiên Kiêu một dạng. Cái khác chú ý tới Thiên Kiêu, cũng đều một mặt xôn xao chi sắc. Tình huống như thế nào? Một tên trấn phủ ti thiên hộ, thế mà xếp tới thứ ba, gần với Trần Ngọc cùng Tô Ly. Mọi người không thể tin lầm bầm, thậm chí vướt vướt ánh mắt của mình. Bọn hắn làm trong hoàng thành đứng đầu nhất thiên tiêu, được thỉnh mời đến nơi đây. Hiện tại, lại là liền một vị trấn phủ ti thiên hộ cũng không bằng. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích, không thể nghi ngờ là to lớn. Đến mức hoài nghi gương đồng xảy ra sai sót. Một vị võ thần tạo vật, làm sao có thể xuất sai lầm? Đừng nói cái này năm vị theo gương đồng thoát ly thiên tiêu, thì liền Mộ Dung Minh Nguyệt, lúc này cũng đều là một mặt kinh dị. Kaka, xem ra ngươi nhìn lầm. Cái này Giang Huyền, thật đúng là cái biến mất phàm trần vàng. Mộ Dung Yên trên mặt ngậm lấy ý cười, mang theo hưng phấn mà nói ra. Dù sao, Giang Huyền thế nhưng là nàng mời thỉnh qua đến. Hắn có thể lấy được thành tích như vậy, nàng cũng hơi có chút cùng có thực sự tự hào. Mộ Dung Vân khẽ bước cằm, xem như đáp lại, lộ ra một chút nghiêm mặt. Lấy tiểu tử này xuất thân, có thể đi đến một bước này. Tương lai, hoàng thành bên trong, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi. Nghe được Mộ Dung Vân, Mộ Dung Yên không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng là một vị bát giai đại tông sư. Có thể được đến một vị bát giai đại tông sư chắc chắn như thế. Giang Huyền hàm kim lượng, không cần nói cũng biết. Chương 253, thất bại. Còn không có kết thúc đâu. Chương 253, thất bại. Còn không có kết thúc đâu. Đại điện bên trong, một đám thiên tiêu an tĩnh chú ý giải kính biến hóa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên tiêu theo gương đồng không gian bên trong thoát ly, trở về đến trong hiện thực. Một đạo ngạo nghễ thanh âm, rất nhanh cũng tại đại điện bên trong vang lên. Bằng vào ta chiến thắng thất đạo võ thần hóa thân thành tích, tại trong chúng ta, ngoại trừ Trần Ngọc cùng Tô Ly, người nào có thể ngăn trở ta? Ai dám ngăn trở ta? Thanh âm chủ nhân chính là Tần Phong. Hắn tính tình tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Tại hoàng thành bên trong, cho tới bây giờ chỉ ở Trần Ngọc cùng Tô Ly phía dưới, có vạn năm lão tam biệt sưng. Bất quá, lần này, nghe được hắn lời nói này, mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lời nói đều ngăn ở cuống họng bên trong. Ừm, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nghe thấy không có người phụ họa, Tần Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn lướt qua, liền nhìn đến mọi người một mặt biểu tình cổ quái, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là có giao hảo người nhìn không được, nhắc nhở hắn một tiếng. Chính ngươi nhìn xem bảng danh sách đi. Bảng danh sách? Bảng danh sách có thể có cái gì vấn đề? Tần Phong không hiểu quay đầu, nhìn về phía giải kính. Hắn ánh mắt từ dưới đi lên tìm kiếm chính mình danh tự, lập tức bỗng nhiên dừng lại. Thứ tự của mình, thế mà chỉ ở thứ tư. Cái kia thứ ba là ai? Làm sao có thể có người trên mình? Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thứ ba thứ tự. Làm Giang Huyền tính danh đập vào mi mắt lúc, ánh mắt của hắn nhất thời trừng lớn, liền đồng tử cũng vì đó co vào. Làm sao có thể? Hắn lại là thứ ba. Một cái tiểu tiểu trấn phủ ti thiên hộ, thứ tự làm sao có thể tại trên ta? Tần Phong lúc này biểu lộ có chút phức tạp. Chấn kinh sau khi, lại mang một vẻ giữ tận và mèo. Làm Vân Quý thế gia xuất thân, hắn đối Giang Huyền có thể nói là chẳng thèm ngó tới. Một tên chỉ là may mắn chiến tích xinh đẹp điểm trấn phủ ti thiên hộ, làm sao có thể cùng bọn hắn những thứ này chân chính thiên tiêu đánh đồng? Phải biết, bọn hắn từ nhỏ nhưng là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Từ nhỏ bắt đầu thì lấy linh dược phụ tá, rèn luyện thân thể. Càng có chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo, vì hắn tuyển ra thích hợp nhất võ học, cũng chỉ điểm tu hành. Cho nên, mới có hắn bây giờ cường hãn thực lực. Nhưng bây giờ, hắn lại xếp tại Hàn môn xuất thân Giang Huyền phía dưới. Sự thật này không thể nghi ngờ là hung hăng một bàn tay, tựa như một cái vang dội cái tát nện trên mặt của hắn. Không đơn thuần là hắn. Hiện trường một đám thiên kiêu nghe được Tần Phong, trên mặt cũng là lộ ra thất bại chi sắc. Gia thế của bọn hắn mặc dù không bằng Tần Phong, nhưng cũng không kém nơi nào. Tại thiên tài tụ tập hoàng thành bên trong, cũng đều là quát tháo phong vân thế hệ, độc lĩnh phong tao. Nhưng bây giờ cũng là bị Giang Huyền hạ thấp xuống. Ai có thể cam tâm? Ai có thể không buồn? Thì trong điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh lúc, một đạo đột nhiên vang lên kinh hô, lại là bỗng nhiên rời đi chú ý của mọi người. Trần Ngọc cùng Tô Ly lại chiến thắng một đạo hóa thân. Bọn hắn chiến thắng hóa thân số lượng đã đạt đến 10 đạo. Theo đạo này kinh hô vang lên, tầm mắt của mọi người cũng ào ào lần theo nhìn lại. Quả thật như mở miệng người nói tới, dài kính bên trong chữ phát sinh biến hóa. Mọi người thảo luận cũng đội vàng theo Giang Huyền trên thân, chuyển rời đến hai người trên thân. Đã chiến thắng 10 đạo hóa thân. Bọn hắn hai người, thế mà đều nắm giữ 10 môn chí ít tiếp cận đại thành cấp võ học. Đây chính là thiên kiêu song tử tinh hàm kim lượng sao? 10 đạo, lại là bọn hắn cực hạn sao? Nhìn lấy hai người đặt song song thứ tự, có người giáng khái, có người kinh thán, cũng có người chờ mong. Mộ Dung huynh muội cũng tại hàng ngũ này bên trong. Kaka, ngươi nói, ngươi ghi chép có thể hay không bị đánh bỡ? Mộ Dung Yên cười nhìn về phía Mộ Dung Vân. Mộ Dung Vân lập nên ghi chép cùng hai người một dạng, đều là chiến thắng 10 đạo hóa thân. Tại đạo thứ 11 hóa thân lúc đạt đến cực hạn, thua trận. Mà đây cũng là Mộ Dung gia cho đến nay, tại gương đồng diễn võ bên trong lớn nhất tốt ghi chép. Nếu như Trần Ngọc cùng Tô Ly có thể chiến thắng đạo thứ 11 hóa thân, cái kia không chỉ có phá vỡ Mộ Dung gia ghi chép, cũng có thể đánh vỡ Mộ Dung Vân lập nên ghi chép. Nghe vậy, Mộ Dung Vân chỉ là cười cười. Vậy dĩ nhiên là có thể siêu việt ta tốt nhất. Mộ Dung Vân tham dự gương đồng diễn võ, lập nên ghi chép lúc, cũng là tại thất giai tông sư thời điểm. Bây giờ, hắn đã là bát giai đại tông sư. Đối với cái này một cái quay, đã không có coi trọng như vậy. Dù sao song phương đã không tại cùng một cái cấp độ. Huống chi tiên tiêu đến bản ý, cũng là khai quật thiên tiêu, ban đến nữa. hắn tự nhiên càng hy vọng nhìn đến Trần Ngọc cùng Tô Ly siêu việt chính mình. Dạng này, đầu tư của bọn hắn mới có thể càng có ích lợi. Mộ Dung Yên còn muốn nói gì? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vân lại là phát giác được giải kính ba động, ném đi ánh mắt. Lập tức, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Gặp hắn bộ dáng này, Mộ Dung Yên cũng ném đi ánh mắt. Thấy rõ giải kính phía trên biểu hiện chữ về sau, miệng anh đào nhỏ không khỏi khẽ nhếch, không thể tin nói. Giang Huyền lại chiến thắng một đạo hóa thân. Tám đạo hóa thân, lại còn không phải hắn cực hạn sao? Mộ Dung Yên thanh âm cực nhỏ. Tăng thêm lúc này chú ý của những người khác, đều tại Trần Ngọc cùng Tô Ly thứ tự phía trên. Căn bản không có người khác chú ý tới, Giang Huyền chỗ chém hóa thân số lượng, theo 8 biến thành 9. Tiểu tử này, không thực sự cho chúng ta một kinh hỉ a. Mộ Dung Yên tự lẩm bẩm một tiếng. Đánh bại 9 đạo hóa thân, khoảng cách Trần Ngọc cùng Tô Ly sáng tạo thành tích, cũng liền cách xa một bước. Nếu thật là như vậy, một vị siêu việt thiên kiêu song tử tinh trấn phủ ti thiên hộ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mộ Dung Yên đều không khó đoán được, cả tòa hoàng thành sẽ là bực nào biến động. Mà tại Mộ Dung Yên suy nghĩ ở giữa, Trần Ngọc cùng Tô Ly thân hình đồng thời run lên, mở hai mắt ra. Bọn hắn ý thức theo trong gương đồng thoát ly mà ra, trở về hiện thực. Hai người khuôn mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ thất ý chi sắc. Trần Ngọc cùng Tô Ly ra đến rồi, không có người đánh bại đạo thứ 11 hóa thân. Bọn hắn vẫn là đặt song song đệ nhất. Đại điện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú Trần Ngọc cùng Tô Ly. Bởi vậy, một phát giác được bọn hắn dị động, lập tức liền có người xem xét giải kính, so sánh lên tên của bọn hắn lần tới. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh bại hóa thân số lượng vẫn chưa biến động, vẫn như cũ dừng lại tại 10 đạo. Đáng tiếc, thì kém một chút. Trần Ngọc nhìn lấy thứ tự của mình, nắm chặt lại quyền, hơi có chút không cam tâm. Thiên Tiêu từ trước đến nay đều vô cùng tự ngạo, muốn phân cái cao thấp. Huống chi hắn cùng Tô Ly lẫn nhau là hoàng thành chói mắt nhất thiên tiêu, thủy chung khó phân sàn sàn nhau. Bây giờ không thể phân ra kết quả, hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Tô Ly ngược lại là chưa tính toán quá nhiều. Bây giờ thì võ đã kết thúc, so với tiếc hận vừa mới biểu hiện, hắn càng để ý sau cùng khen thưởng phân phối. Mộ Dung công tử, bây giờ ta hai người đã song song đệ nhất, cái kia cái này sau cùng khen thưởng lại nên xử lý như thế nào, chia đều sao? Mọi người cũng đều ảo hướng Mộ Dung Vân ném đi ánh mắt. Tuy nhiên, phần này khen thưởng cùng bọn hắn cũng không liên quan quá nhiều, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn hiếu kỳ, Mộ Dung gia lần này là lấy ra thứ gì hảo đồ vật. Nghe được Tô Ly, chính nhìn lấy giải kính Mộ Dung Vân mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tô công tử, đừng nóng nội. Hiện tại, thí võ còn không có kết thúc đây. Chương 254, áp tại dưới thân. Thí võ đệ nhất. Chương 254, áp tại dưới thân. Thí võ đệ nhất. Thí võ còn không có kết thúc. Nghe đến lời này, Tô Ly mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn cùng Trần Ngọc đều đã ra tới, thí võ làm sao có thể còn không có kết thúc? Chỉ bất quá, không đợi hắn lên tiếng, thì có liên tiếp kinh hô vang lên. Không phải, ta không nhìn lầm a. Giang Huyền vậy mà vẫn còn tiếp tục thí võ. Thành tích của hắn, cùng Trần Ngọc cùng Tô Ly một dạng, đã đánh bại 10 đạo hóa thân. Cái gì? Nghe nói lời nói này, tại trường còn lại người chú ý hào hào đều bị hấp dẫn, hướng về giải kính nhìn lại. Chỉ thấy bài vị thứ 3 Giang Huyền, đánh bại hóa thân số lượng, lại nhưng đã đạt tới 10 đạo. Làm sao có thể? Hắn không cũng chỉ là cái chấn phủ ti thiên hộ mà thôi sao? Mà Trần Ngọc cùng Tô Ly nghe được trận này động tĩnh, cũng không khỏi ném đi ánh mắt. Khi thấy rõ giải kính phía trên nội dung về sau, cũng ảo ảo lộ ra vẻ không thể tin được. Có quan hệ Giang Huyền sự tích, bọn hắn cũng ít nhiều có nghe thấy. Bất quá cũng chỉ là coi như nói vớ vẩn nghe một chút, vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao, Giang Huyền theo lời đồn đãi cực kỳ huy hoàng chiến tích. Tại hai vị thiên tiêu song tử tinh xem ra, không gì hơn cái này. Bọn hắn cũng không phải là không thể làm đến. Thế nhưng là, có thể cùng bọn hắn một dạng đánh bại 10 đạo hóa thân. Mới từ gương đồng không gian bên trong đi ra bọn hắn, tự nhiên biết cái này là bực nào độ khó khăn. Trong lúc nhất thời, hai vị thiên tiêu song tử tinh trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có một vẻ khó có thể nói hết khẩn trương. Khẩn trương tại thành tích của bọn hắn sẽ hay không bị Giang Huyền siêu việt, mà không đơn thuần là bọn hắn hai người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây cũng đều tại hiếu kỳ điểm này. Cùng lúc đó, gương đồng không gian bên trong, đánh bại đệ thập đạo hóa thân về sau, Giang Huyền vẫn chưa sốt ruột khiêu chiến đạo thứ 11 hóa thân. Hắn tuy nhiên muốn đạt được Mộ Dung gia chuẩn bị lễ vật, nhưng cũng không muốn bại lộ tự thân quá nhiều. Ổn định một số, từ từ sẽ đến chính là. Đã bọn hắn dừng bước tại đệ thập đạo hóa thân, vậy ta cũng chỉ chiến thắng đạo thứ 11 hóa thân đi. Đại điện bên trong tình huống, Giang Huyền vẫn luôn có tại chú ý gặp Trần Ngọc cùng Tô Ly đã thi võ thất bại, hắn cũng dự định vẽ lên dấu chấm tròn. Tự lẩm bẩm một tiếng về sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay tiên địa linh khí nhất thời hội tụ, hóa thành một thanh thon dài nhỏ thường, bị hắn nắm ở trong tay. Mà tại hắn bày ra thái độ như thế đồng thời, võ thần hóa thân cũng đã hiện lên ở hắn đối diện. Trong tay hắn cũng có một thanh giống nhau như lúc trường thương. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hóa thân kịp phản ứng, một đạo vô cùng sáng chói mũi thương thì bỗng nhiên ở trước mặt hắn nổ tung. Thương ánh sáng lên, mang theo không gì địch nổi chi uy, tràn ngập tại gương đồng không gian. Chỉ còn vô cùng cường hãn sát lực, hướng võ thần hóa thân bao phủ tới. Đồng dạng vang lên, còn có một tiếng quát lớn. Quán tinh triệt địa chi thương. Lúc này, đại điện bên trong, một đám tiên kiêu vẫn như cũ ngẩn người, nhìn lấy Giang Huyền bất khả tư nghị thành tích, thật lâu khó có thể bình phục. Làm trong hoàng thành đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn một mực như sư tử kiêu ngạo. Mỗi người đều là đánh khắp cùng tuổi thiên kiêu vô địch thủ, mới vừa có tới chỗ này tư cách. Nhưng bây giờ, phần này kiêu ngạo lại bị Giang Huyền đánh đến vỡ nát. Mà hắn vẫn chỉ là một tên tiểu trấn phủ ti thiên hộ.
Sẽ không phải, hắn thật có thể siêu việt Trần Ngọc cùng Tô Ly a? Có người nói nhỏ, làm ra đáng sợ phỏng đoán. Dù sao, Trần Ngọc cùng Tô Ly đã theo gương đồng không gian bên trong lui ra, mà Giang Huyền lại là còn ở trong đó. Như hắn thật có thể vượt qua hai vị thiên tiêu song tử tình, một vị hoành không xuất thế cái thế thiên tiêu. Chỉ là suy nghĩ một chút, tất cả mọi người không khó đoán được, này lại tại hoàng thành nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Nhưng câu nói này lại là không người đáp lời. Càng nói chính xác, là không ai dám đáp lời. Dù sao, đối Giang Huyền vị này trấn phủ ti thiên hộ, mọi người tại đây nguyên bản cũng không từng để ở trong lòng. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà qua năm quan chém sáu tướng. Bây giờ thành tích, càng là cùng Trần Ngọc cùng Tô Ly ngang hàng. Vạn nhất, thật vượt qua bọn hắn đây. Tại thành tích không có đi ra trước, không người dám đánh cược. Dù là trước kêu kêu gào Giang Huyền, kêu gào đến hung hăng Tần Phong. Lúc này cũng như hiệu xịu ba cả tím một dạng, túi đầu thấp xuống. Không muốn nói chuyện, cũng không dám nói lời nào. Đến mức Trần Ngọc cùng Tô Ly, tâm tình thì càng là phức tạp. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, lần này thiên kiêu hiến, đối bọn hắn mà nói là nắm vững thắng lợi. Lại không nghĩ rằng, nửa đường sẽ giết ra một cái Giang Huyền, để sự tình diễn biến thành hiện tại tình huống này. Giang Huyền bại danh biến. Hắn đánh bại đạo thứ 11 hóa thân, đang đỉnh đệ nhất. Mà tại hai người hơi hơi thất thần thời điểm, bên cạnh một đám thiên kiêu, ào ào buộc phát ra khó có thể nói hết kinh hô. Nghe nói như thế, hai người vội vàng hướng giải kính nhìn lại. Liền gặp quả thật như bọn hắn nói tới. Đánh bại đạo thứ 11 hóa thân Giang Huyền, thứ tự lấy cường thế tư thái sôi nổi mà lên, đang đỉnh đệ nhất. Đem hai người thứ tự đều cho đặt ở dưới thân. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong nhất thời xôn xao một mảnh. Dù sao, vừa mới mọi người vẫn chỉ là suy đoán, có thể lúc này, suy đoán trở thành hiện thực. Vị này chưa từng bị bọn hắn để ở trong mắt chấn phủ ti thiên hộ, lấn át bọn hắn tất cả mọi người danh tiếng, lấy được đệ nhất. Nghĩ không ra, đánh bại ta hai người, đúng là một vị chấn phủ ti thiên hộ. Trần Ngọc mắt nhìn Tô Ly, cười khổ một tiếng. Làm hoàng thành rất có nổi danh hai đại song tử tinh. Hai người tại mỗi cái phương diện, luôn luôn đều là không phân sản sản nhau, khó phân thắng bại. Nhưng hôm nay, lại là thua ở hành không xuất thế Giang Huyền trong tay. Cái này khó tránh khỏi nhắm trúng Trần Ngọc một trận thổ thức. Ca ca, trận này thiên tiêu hiến, thật đúng là đặc sắc đây. Mộ Dung Yên cũng hướng về Mộ Dung Vân khẽ cười nói. Nguyên bản nàng coi như Mộ Dung Vân ghi chép sẽ bị đánh vỡ. Cái kia cũng hẳn là từ Trần Ngọc cùng Tô Ly đến đánh vỡ. Có thể lại không nghĩ rằng, sự thật lại cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Đánh vỡ Mộ Dung Vân ghi chép, không phải trong hoàng thành rất có nổi danh tiên tiêu song tử tinh, mà chính là nàng mời mà đến Giang Huyền. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Yên lại nhìn Giang Huyền, trong mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ tò mò. Một vị xuất thân bình thường, cũng không có bối cảnh cậy vào thiếu niên, là như thế nào làm đến, có thể đem dạng này một đám đỉnh phong thiên tiêu áp chế trình độ. Sau ngày hôm nay, Giang Huyền danh tiếng, chỉ sợ cũng đem truyền lần hoàn thành. Nghe Mộ Dung Yên, Mộ Dung Vân nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy Giang Huyền thân ảnh, trong con ngươi lóe ra dị sắc. Hắn cảm thấy, chính mình vừa mới đối Giang Huyền đánh giá, vẫn là quá coi thường đối phương. Đối phương nên có so với hắn đánh giá, còn muốn quang minh tương lai. Mà trong điện mọi người suy nghĩ chập trùng đồng thời, Giang Huyền cũng theo gương đồng không gian bên trong thoát ly, trở về hiện thực. Hắn muốn là chỉ muốn lấy được thí võ đệ nhất, đạt được khen thưởng, mà không phải chứng minh chính mình. Bây giờ đã lấy được đệ nhất, hắn tự nhiên cũng lười lại đợi ở trong đó. Hắn ý thức vừa mới trở về thân thể, liền cảm nhận được trong điện toàn bộ người ánh mắt đều hướng về chính mình trông lại, mang theo sáng rực chi sắc. Hắn cũng không để ý cái này trở thành toàn trường tiêu điểm thể nghiệm, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vân, cười hỏi: "Mộ Dung công tử, bây giờ ta đã là thí võ đệ nhất, thí võ khen thưởng cũng nên cho ta a." Chương 255, Võ Thần Phê Bình Chú Giải Nguyên Bản. Đại quân tiếp cận. Chương 255, Võ Thần Phê Bình Chú Giải Nguyên Bản. Đại quân tiếp cận. Giang Huyền trong mắt vẻ chờ mong lấp lóe, làm cho nhiều thiên tiêu như thế đều chạy theo như vịt đi bảo. Hắn cũng tò mò, Mộ Dung gia đưa cho thủ bút, đến cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Mà nghe thấy Giang Huyền, cái khác tiên tiêu cũng đều lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vân. Bọn hắn cũng đều tại hiếu kỳ. Lần này thiên kiêu hiến, Mộ Dung gia chỗ xuất ra, lại là cái gì hảo đồ vật? Tự nhiên như thế. Nghe thấy Giang Huyền như thế thỉnh cầu, Mộ Dung Vân cũng không dây dưa dài dòng. Ống tay áo của hắn bung lên, một bản phong cách cổ xưa điện tịch thì xuất hiện ở trong tay. Điện tịch trang giấy hơi hơi ố vàng, thậm chí có vẻ hơi phồng lên. Hiển nhiên, là thường xuyên bị người chỗ đọc qua qua. Mà nhìn lấy Mộ Dung Vân trong tay điện tịch, mọi người lộ ra vẻ tò mò. Lập tức, liền nghe được Mộ Dung Vân giới thiệu nói: "Lần này thiên tiêu hiến thí võ đệ nhất khen thưởng, chính là ta trong tay môn này thiên cấp võ học, Thương Mãng Đoạn Sơn Đao. Môn võ học này, lấy hùng hồn quang đạt, hướng cấp bá đạo lấy xưng. Có thể hắn ngưng tụ thương sơn chi thế, đột phá bát giai, thành tựu đại tông sư. Bát giai đại tông sư, tại thất giai tông sư phía trên càng tiến một bước. Theo thiên địa lực lượng trở về tự thân, khai quật tự thân tiềm năng, ngưng tụ võ đạo chi thế. Võ đạo chi thế một thành, liền đại biểu bước vào bát giai đại tông sư môn hạng. Khác biệt thiên cấp võ học, tu ra võ đạo chi thế hoàn toàn khác biệt." Theo Mộ Dung Vân trong giới thiệu không khó nghe ra, hắn đưa cho môn này thiên cấp võ học, đi là vững vàng bá đạo đường đi. Mà tại nghe xong Mộ Dung Vân sau khi giới thiệu, Giang Huyền ánh mắt nhất thời sáng lên. Bây giờ, hắn đột phá thất giai bắt trọng, thất giai cửu trọng võ học đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ đợi hệ thống điểm đầy thuần thục độ, liền có thể hoàn thành đột phá. Nếu có thể có một môn tiên cấp võ học, đột phá bát giai đại tông sư cũng là ở trong tầm tay. Bởi vậy, cái này lễ vật có thể nói rất hợp tâm ý của hắn. Bất quá, Giang Huyền là đối thiên cấp võ học có nhu cầu, vừa rồi cảm thấy giá trị. nhưng đối với cái khác thiên kiêu mà nói, một môn thiên cấp võ học cũng tính không được cái gì. Dù sao, bọn hắn sau lưng đều là thế gia, thủ đoạn thông thiên. Muốn một môn thiên cấp võ học tu tập, tiện tay có thể đến, không cần giống Giang Huyền một dạng đau đầu. Mà một môn võ học giá trị, đừng nói cùng cùng cấp bậc binh khí so sánh, thì liền so lên linh dược, đều muốn kém xa tích tắc. Lấy Mộ Dung gia thủ bút, xuất ra loại này vật giá trị, khó tránh khỏi có chút điệu giới. Bởi vậy, một đám thiên kiêu tại nghe xong Mộ Dung Vân, cũng không khỏi nhíu mày. Càng có người trực tiếp hướng Mộ Dung Vân dò hỏi: "Mộ Dung công tử, lần này thiên kiêu hiến thí võ khen thưởng, chỉ có như thế một môn thiên cấp võ học?" Lời này vừa nói ra, không ít người đều tại gật đầu phụ họa, nhất là Trần Ngọc cùng Tô Ly. Nếu như sớm biết, lần này thí võ khen thưởng chỉ là một môn thiên cấp võ học, vậy bọn hắn quả quyết là sẽ không tới tham gia. Lấy ra thế của bọn hắn, cũng không thiếu như thế một môn thiên cấp võ học. Huống chi, còn ở nơi này thua với Giang Huyền, gây bi phong. Mà nghe đến lời này, Mộ Dung Vân thì là khỏe miệng gánh nết, nhàn nhạt cười nói: "Nếu thật là đơn giản như vậy, chúng ta Mộ Dung gia cũng không lấy ra được. Môn này thiên cấp võ học điện tịch, chính là lao tổ năm đó tu tập lúc tự mình phê bình chú giải, có lao tổ tâm đắc cảm ngộ. Bằng vào những thứ này cảm ngộ, ta Mộ Dung gia lấy môn võ học này thành tựu bát giai đại tông sư người. Tỷ lệ thành công, có thể so sánh tu tập cái khác võ học muốn cao hơn nhiều. Các vị còn cảm thấy, ta Mộ Dung gia lần này xuất ra lễ vật hạ giá." Nghe Mộ Dung Vân êm tai nói giải thích, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Mặc dù nói, tu vi tăng lên là một cái không ngừng tiến bộ quá trình, nhưng cũng không có nghĩa là đột phá bát giai, là kiện thuận buồn xuôi gió sự tình. Nếu là không thể thành công lĩnh hội võ học, nương tụ ra võ đạo chi thế, như vậy, liền đem ngừng bước không tiến, cả một đời dừng lại tại thất giai đỉnh phong. Mà có một vị võ thần lao tổ tâm đắc cảm lộ tại, không thể nghi ngờ có thể tránh khỏi thiếu đi rất nhiều đường quân co. Bởi vậy, tại nghe xong Mộ Dung Vân sau khi giải thích, vừa mới tên kia lên tiếng thiên kiêu, cũng là đội vàng hướng Mộ Dung Vân tạ lỗi một tiếng. "Không có ý tứ, Mộ Dung công tử. Vừa mới là ta nói chuyện lớn tiếng." Mộ Dung Vân lắc đầu, cũng không để ý mà chính là đem trong tay điện tịch giao cho Giang Huyền, khẽ cười nói: "Giang thiên hộ, đối phần này khen thưởng còn hài lòng không? Đa tạ Mộ Dung công tử." Giang Huyền cũng không nói cái khác định gọi, chỉ là ôm quyền, yên lặng đem điện tịch thu vào càn khôn túi bên trong. Đối với hắn mà nói, có phê chuẩn hay không chú cũng không trọng yếu, trọng yếu là thiên cấp võ học bản thân. Dù sao, không cần phê bình chú giải, hệ thống cũng có thể tự động điểm đầy thuần thục độ. Nhưng cái khác thiên kiêu có thể cũng không phải là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều hâm mộ ghen tị nhìn qua cái này một màn. Dù sao, đây chính là có võ thần phê bình chú giải nguyên bản, coi như đối với đột phá bát giai có một ít trợ giúp, vậy cũng dù sao cũng so không có tốt. Phải biết, cho dù đối thiên tư yêu nghiệt bọn hắn mà nói, đột phá bát giai cũng không phải một chuyện đơn giản, thậm chí khả năng truy cứu cả đời đều không thể đạt tới. Cho nên cho dù là có thể để thăng một điểm thành công xác suất, đều đầy đủ chân quý. Đến mức một bên khác, Trần Ngọc cùng Tô Ly thì là nắm thật chặt nắm đấm, chỉ kém một môn. Nếu là bọn hắn lại nhiều nắm giữ một môn tiếp cận đại thành cấp võ học, cái kia có lấy võ thần phê bình chú giải võ học nguyên bản, cũng sẽ có một phần của bọn hắn. Chỉ tiếc, lúc này nói những thứ này nữa, đã quá muộn. Mà bọn hắn cũng không biết, chiến thắng 11 đạo hóa thân, cũng xa còn lâu mới có được đến Giang Huyền cực hạn. Thí võ kết thúc, tiếp đó, cũng nên đến thiên kiêu hiến tiếp theo phân đoạn. Thí võ là thiên kiêu hiến bên trong, lớn nhất bị mọi người thấy nặng một cái phân đoạn, nhưng lại không phải thiên kiêu hiến khâu cuối cùng. Bất quá, làm Mộ Dung Vân tiếng nói vừa ra lúc, lại có một tên người hầu tự ngoài điện chạy nhập điện bên trong. Hắn đội đội vàng vàng đi vào Mộ Dung Vân trước người, đưa trong tay một phong thư kiện giao cho trong tay hắn. Trong điện đám người ánh mắt nhìn soi mói. Mộ Dung Vân triển khai bức thư, quét mắt phía trên văn tự. Một đôi thâm đen lông mày nhất thời thật sâu nhăn lại, như là mây đen bao phủ. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào, lấy Mộ Dung gia thể lượng, người nào nghĩ quần đối Mộ Dung gia độc thủ? Cái kia Mộ Dung công tử làm sao lại lộ ra lần này biểu lộ? Tại trường một đám thiên kiêu đều là xuất từ thế gia, ngoại trừ tài nguyên hậu đãi bên ngoài, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng không phải bình thường. Chú ý tới Mộ Dung Vân thần sắc biến hóa, bọn hắn đều không khó đoán được, hẳn là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến thì thầm với nhau, khe khẽ bàn luận lên. Lui ra đi. Hơi bình phục tâm tình về sau, Mộ Dung Vân lúc này mới khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ lui ra. Lập tức, hắn mới một lần nữa nhìn về phía hiện trường một đám thiên tiêu, lên tiếng nói: "Các vị, hôm nay trận này thiên tiêu hiến, cần phải đến đây chấm dứt. Ta đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa. Đợi lát nữa, bọn hắn liền sẽ đem bọn ngươi đưa về mỗi người phụ thượng. Thiên tiêu hiến cứ như vậy kết thúc." Nghe vậy, chúng thiên tiêu không khỏi hào hào ngạc nhiên. Thiên tiêu hiến bị kêu dừng một chuyện, bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Làm sao lại đột nhiên như thế? Bất quá, không chờ bọn hắn lên tiếng, Mộ Dung Vân liền trầm thanh giải thích nói: "Vừa mới chuyển đến tin tức, Càn Vương dẫn 30 vạn đại quân giá Lâm Trung Châu biên cảnh, nhìn chằm chằm." Chương 256, nữ đế chiếu lệnh. Giết không tha. Chương 256, nữ đế chiếu lệnh. Giết không tha. Càn Vương dẫn 30 vạn đại quân giá Lâm Trung Châu biên cảnh. Đây chẳng lẽ là muốn tạo phản? Mộ Dung Vân giống như một đạo sét đánh đồng dạng, tại mọi người náo hải bên trong nổ vang. Không ít người ở trong lòng đọc thầm một lần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Mộ Dung Vân, quả thực không thể tin tưởng. Càng có người khó khăn nuốt nước miếng, hướng Mộ Dung Vân xác nhận nói: "Mộ Dung công tử, đây cũng không phải là trò đùa. Ngươi cũng đừng cầm loại này sự tình cùng chúng ta nói đùa." Nghe thấy lời này, không ít người cũng đều ào ào gật đầu phụ họa. Khoảng cách nữ đế vào chỗ đã qua gần 50 năm. không có gì ngoài ngay từ đầu dung chuyện. Bây giờ, Đại Chu vương triều đã là một mảnh bình ổn, vui vẻ phồn vinh. Nếu là ở lâm vào hỗn loạn dung chuyện bên trong, cũng không là một kiện hảo sự. Bởi vậy, bọn hắn chỉ hy vọng tin tức này là giả. Có thể Mộ Dung Vân lại là lắc đầu. Các vị nếu không tin, đều có thể sau khi trở về tự mình xác nhận. Ta lấy được tin tức, chính là theo trong hoàng cung chảy ra. Tính toán thời gian, các vị trong nhà cần phải cũng kém không nhiều nhận được tin tức. Tin tức từ ở hoàng cung. Nghe được Mộ Dung Vân, đám người tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Trong lúc nhất thời, trong đầu của bọn họ lóe lên rất nhiều. Dù sao, tại điện này bên trong thiên tiêu, không có gì ngoài Giang Huyền bên ngoài, đều là thế gia tử đệ. Hoàng quyền dung chuyển, cùng bọn hắn lợi ích, đây chính là cùng một nhị thở. Cũng không ít người đưa ánh mắt về phía Giang Huyền. Bọn hắn đều nhớ tới đoạn thời gian trước, chấn phủ ti nhằm vào Cản Châu hành động. Giang Huyền huy hoàng chiến tích, cũng là tại thời điểm này truyền ra. Sợ không phải chấn phủ ti phát hiện cái gì, cho nên Càn Vương động tác mới sẽ như vậy mãnh liệt a. Giang Huyền tự nhiên cảm giác được những ánh mắt này. Bất quá, hắn chỉ là một tên tiểu tiểu thiên hộ. Những thứ này liên quan đến đại nhân vật đánh cược. Hắn một vị thất giai tông sư, ở trong đó cũng bất quá là không có ý nghĩa quân cờ. Thời gian vẫn là quá gấp gáp. Nếu là lại cho ta nhiều chút thời gian, chờ ta đột phá tới bát giai đại tông sư, tại trận này hỗn loạn bên trong, có lẽ còn có thể có chút sức tự vệ. Giang Huyền hít sâu một hơi, lại hô lên. Tại Đoán Tạo Chi phát hiện những cái kia hắc thiết binh giáp về sau, trên thực tế, bọn hắn đều đã liệu định, Càn Vương khẳng định sẽ có hành động. Cũng là không nghĩ tới, hắn động tác sẽ nhanh như vậy. Mới đi qua gần một tháng thời gian, thì truyền đến đại quân tiếp cận tin tức, mà hắn mới vừa bận đột phá thất giai thất trọng. Dù là có thuần thục độ hệ thống tại, muốn đột phá tới bát giai đại tông sư, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Giang Huyền nỗ lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Dù sao, càng đến loại này thời điểm, thì càng không thể bối rối. Mà lại, hoàng cũng không hề dùng. Giờ này khắc này, đại điện bên trong bầu không khí một mảnh nặng nề. Một đám thiên kiêu đã không lại nói chuyện với nhau. Mỗi người ánh mắt lúc sáng lúc tối, đang không ngừng lấp lóe, không biết suy nghĩ thứ gì. Phủ lên đến trong điện bầu không khí vô cùng áp lực. Cho đến tên kia lui ra hạ nhân vòng trở lại, mới đưa trong điện bầu không khí đánh vỡ. Thiếu gia, sở hữu xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt, đã ở ngoài điện chờ. Nghe được hạ nhân báo cáo, Mộ Dung Vân khẽ gật đầu. Lập tức, mới nhìn về phía một đám thiên kiêu, cao giọng nói ra: "Các vị, hôm nay thiên kiêu hiến thì dừng ở đây. Ngay sau, ta Mộ Dung Vân lại mặt khác thiết hiến, vì các vị làm ra bổ khuyết. Đa tạ Mộ Dung công tử." Tại Càn Vương đại quân tiếp cận loại đại sự này trước mặt, một đám thiên kiêu cũng mất tham cùng thiên kiêu hiến tâm tư. Hướng Mộ Dung Vân, Mộ Dung Yến cáo lui về sau, bọn hắn liền nắm chặt rời đi đại điện, một lòng nghĩ nhanh điểm trở lại mỗi người phủ đệ. Không bao lâu, đầu người phun trào đại điện đột nhiên quặn cuẹ xuống tới, chỉ còn lại Mộ Dung huynh muội còn trong điện. Mà lúc này, Mộ Dung Yên cũng mới nhìn về phía Mộ Dung Vân, cau mày hỏi: "Ca ca, ngươi cảm thấy Càn Vương lực lượng là cái gì?" Mộ Dung Yên có chút không rõ ràng cho lắm. Bây giờ, Đại Chu bình ổn, chính là phồn vinh hương thịnh lúc. Cái này không đơn thuần là chỉ Đại Chu quốc lực, đồng thời còn chỉ Đại Chu thâm hậu võ đạo nội tình. Không có gì ngoài Mộ Dung gia lão tổ trong hoàng thành, nhưng còn có lấy Lâm Công Công cùng Hạ Không Minh hai vị võ thần. Coi như Càn Vương có 30 vạn đại quân, nhưng cũng chưa hẳn là ba vị này võ thần đối thủ. Dù sao, đạt tới thất giai tông sư, bát giai đại tông sư tầng thứ, cái kia thì đã không phải là người bình thường, dựa vào biển người chiến thuật có thể đối phó. Húng chi vẫn là tại này hai người phía trên võ thần, mảnh này thiên địa chân chính siêu thoát tồn tại. Đây cũng là Mộ Dung Yên lớn nhất muốn chỗ không rõ. Cái này người nào có thể biết đâu. Nghe Mộ Dung Yên, Mộ Dung Vân bất đắc dĩ cười cười. Chính hắn cũng đều hiếu kỳ vấn đề này, chớ nói chi là cho Mộ Dung Yên giải đáp. Dù sao, tại nữ đế vào chỗ mới bắt đầu. Đại Chu vương triều tuy có náo động, nhưng Càn Vương thế nhưng là vẫn luôn an an ổn ổn, không có pha trộn trong đó. Đây cũng là về sau, tại một đám tiền nhiệm tân vương bên trong, chỉ có Càn Vương một người bị xá miễn, đồng thời còn được sách phong Càn Châu làm đất phong nguyên nhân. Nhưng hắn lại lựa chọn tại bây giờ độc thủ, ai có thể nghĩ đến minh bạch. Bất quá, duy nhất có một điểm có thể xác định chính là Hoàng Thành Thiên muốn loạn. Không bao lâu, Hoàng Thành trấn phủ ti thu đến khẩn cấp triệu lệnh. Từ khi Mộ Dung gia trở lại Thiên Hộ phủ, Giang Huyền đều không mang theo ngừng, thì lại chạy trở về trấn phủ ti bên trong. Cùng hắn đồng dạng người, số lượng cũng không ít. Từ lần trước Càn Châu biên cảnh lần kia hành động về sau, đây là Giang Huyền lần thứ hai nhìn đến trấn phủ ti người như thế đủ thời điểm. Chỉ bất quá, nhìn ra được, trên mặt mọi người đều là mây đen bao phủ. Hiển nhiên, ngoại trừ Giang Huyền bên ngoài, cái khác người cũng đều biết Càn Vương đại quân tiếp cận, tức đem đến xâm phạm sự tình. Đem chúng ta hô đến nơi đây, sẽ không cũng là bởi vì việc này a? Giang Huyền không khỏi đích thì thầm một tiếng. Lập tức, liền gặp Hạ Tuyền thân ảnh tự cách đó không xa mà đến. Nàng một mặt túc trọng, một thân màu tím áo bào theo gió mà động, bị thổi làm bay phất phới. Mà tại nàng trong hai tay, một đạo màu vàng kim chiếu chỉ, bị nàng trịnh trọng nâng trong tay. "Quý nên, tiếp chỉ." Tiết Tuyết ngưng rất nhanh nhận ra, đó là nữ đế chiếu lệnh, bởi vậy vội vàng lên tiếng. Tại nàng chỉ huy xuống, một đám chấn phủ ti thiên hộ nhất thời nửa quỳ trên mặt đất, đón Hạ Tuyền đi tới. Lập tức, liền gặp Hạ Tuyền dừng bước, triển khai chiếu chỉ. "Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Ngay hôm đó lên, hoàng thành tám đạo cổng thành, giao cho chấn phủ ti chấn thủ, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Nếu có kẻ vi phạm, khi tất yếu, giết không tha." "Khâm thử." Hạ Tuyền âm điệu bình ổn, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra một cô uy nghiêm, cùng nghiêm nghị sát khí. "Giết không tha" ba chữ, càng là khiến Giang Huyền lạnh cả tim. Hắn mặc dù không hiểu, tại bây giờ lúc này, tại sao lại muốn bọn hắn tăng cường đối hoàng thành quản chế. Bất quá, cũng vẫn là học Tiết Tuyết Ngưng cùng mọi người bộ dáng, lên tiếng. Chúng thần tiếp chỉ. Khép lại trong tay chiếu lệnh về sau, Hạ Tuyền khẽ bước cằm. Sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Tuyết Ngưng, mở miệng phân phó nói. Tuyết Ngưng, an bài thế nào, cứ giao cho ngươi đến phụ trách.
Vâng.
Chương 257, trấn thủ Đông Nam. Ưu thế tại ta. Chương 257, trấn thủ Đông Nam. Ưu thế tại ta. Hoàng thành, Đông Nam cửa. Làm Trung Châu trung tâm chi địa, Đại Chu Hoàng Triều quốc đô. Hoàng thành chiếm diện tích cực lớn, thậm chí có thể dùng rộng lớn để hình dung. Bởi vậy, cả tòa hoàng thành tổng cộng chia làm thiết lập 8 tòa đại môn, 4 phương thông suốt. Mà Giang Huyền chỗ bị phân phối đến, cũng là chỗ ngồi này Vu Đông Nam vị trí cổng thành. Thiết Thiên Hộ, Càn Vương đại quân tiếp cận, cùng chúng ta thủ hoàng thành đại môn, có gì liên hệ sao? Tiết Tuyết Ngưng cùng Giang Huyền một dạng, đều phụ trách trấn thủ tòa này Đông Nam cửa. Nhìn lấy nàng, Giang Huyền không khỏi hỏi đáy lòng nghi hoặc. Trên thực tế, sơ tại Hạ Tuyển tuyên đọc nữ đế chiếu lệnh lúc, hắn thì có chỗ không hiểu. Chỉ bất quá khi đó, hiển nhiên không phải hắn tra hỏi thời cơ. Chiến tranh cũng không phải quang đánh một trận chiến đơn giản như vậy. Nghe được Giang Huyền hỏi thăm, Tiết Tuyết Ngưng cũng là giải thích lên. Tuy nói bây giờ, nữ đế trị quốc 50 năm, Đại Chu hoàng triều đã vui vẻ phồn vinh, nhưng trong bóng tối không coi trọng nữ đế người, vẫn như cũng là nhiều vô số kể. Hiện tại, có Càn Vương đại quân tiếp cận cái này để ép lực tại. Trong hoàng thành, khẳng định sẽ có sợ hãi người, muốn chỉ lo thân mình, thậm chí ngã về Càn Vương. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là gió êm sóng lặng. Người đợi thêm mấy ngày này, liền có thể kiến thức đến hỗn loạn hoàng thành. Tiết Tuyết Ngưng ra giải thích do nói, mà Giang Huyền thì là nghe được cái hiểu cái không. Quyền nhu cấu kết cũng không phải là hắn nắm hiểu. Bất quá, hắn cũng là nghe được Tiết Tuyết Ngưng mà nói bên ngoài chi ý đợi thêm mấy ngày này. Nói cách khác, kỳ thật Càn Vương cũng sẽ không sốt ruột động thủ sao? Giang Huyền lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói cũng là một kiện hảo sự. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thời gian, như vậy hắn cũng có thể có thực lực mạnh hơn, từ đó càng tốt hơn chúa tể chính mình vận mệnh. Hết thảy không biết cùng hoảng sợ, đều bắt nguồn từ thực lực không đủ a. Giang Huyền âm thầm thì thào một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Cùng lúc đó, Trung Châu biên quan, biên cảnh uốn lượn tung hành, trọn vẹn kéo dài hơn vạn dặm, như một đầu thương long đồng dạng, nguy nga hùng tráng, đem hết thể ngăn cách bên ngoài. Mà lúc này, theo biên quan ở trên cao nhìn xuống, hướng ra phía ngoài nhìn lại, có khả năng nhìn đến chính là cái kia đếm mãi không hết to lớn hắc giáp đại quân. Bọn hắn không chỉ có thân mang từ hắc sắt chế tạo thành thiết giáp, thì liền binh khí trong tay cũng đều từ hắc sắt chế tạo thành, chém sắt như chém bùn. Mỗi một tên binh lính trong mắt đều lộ ra kiên quyết chi sắc, kinh khủng túc sát khí tức đem trọn tòa biên quan vần quanh. Thân ở nơi này thì liền không khí đều dường như lạnh như băng mấy phần, để người khó có thể thích ứng. Chỉ bất quá, bọn hắn trên thân tuy nhiên tràn ngập vô biên sát khí, nhưng cũng chỉ là đứng ở chỗ này lực trận, lại không có chút tiến công dấu hiệu, dường như chỉ là vì uy hiếp. Mà tại 30 vạn đại quân sau lưng, một tòa cao đại hùng vĩ vô cùng bát ngát trong binh doanh, ba đạo thân ảnh chính ngồi vây quanh bàn cát, biểu lộ bệ nghệ. Vị kia tại chủ tọa thân mang màu đen áo bào nam tử chính là Càn Vương. Hai gã khác thoáng ngồi xuống tại hắn thì là Quang Châu tiết độ sứ Lý Nguyên cùng Hán Châu tiết độ sứ Xung Quanh Lạc. Vương gia, theo ngài chi mệnh, bây giờ Quang Châu, Hán Châu cùng nhau tổng cộng 20 vạn đại quân đã đến, tăng thêm ngài thân vệ đã là 30 vạn đại quân, đủ để cho chúng ta quét ngang biên quan, một đường thẳng tới hoàng thành. Cũng là không biết Vương gia dự định khi nào động thủ. Lý Nguyên hơi hơi cúi đầu, cung kính cúi đầu, hướng về Càn Vương hỏi. Không đổi, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, đợi ta cái kia chất nữ lâm vào loạn trong giặc ngoài, luôn cuống tay chân, không chỗ mạnh vài lúc, mới là ta động thủ thời điểm. Càn Vương mỉm cười, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà hắn lực lượng tự nhiên cũng không phải bỗng dưng mà sinh. Trừ ra cái này 30 vạn đại quân trên thân binh giáp bên ngoài, cái này 30 vạn đại quân lương thảo, linh dược cung ứng, hắn cũng đều cùng nhau chuẩn bị hoàn toàn. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Hắn cũng không tin, tại như vậy hoàn toàn chuẩn bị phía dưới, cơ thải nguyệt còn có thể lật lên cái gì lãng tới. Vương gia Huy Vũ, có điều, bây giờ Đại Chu ngũ đại võ thần, thứ ba đều là tại trong hoàng thành, lại đều đứng ở cơ thải nguyệt bên kia. Nếu là ba vị này võ thần chưa trừ diện, cho dù chúng ta có lại nhiều đại quân, cái kia cũng không cách nào đạt được ước muốn a. Xung Quanh Lạc đầu tiên là định nọ tướng Càn Vương một tiếng, lập tức còn nói rõ chính mình lo lắng. Vô luận là cơ thải nguyệt thiếp thân thái giám Lâm Công Công, vẫn là Mộ Dung gia lão tổ Mộ Dung Thương, hai người này đều là thành danh đã lâu võ thần, mà Hạ Không Minh mặc dù là bọn hắn bên trong trẻ tuổi nhất một vị, mà dù sao cũng đã đặt chân võ thần lĩnh vực, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn ba vị bên trong phàm là có một vị hạ tử thủ, cái kia vô luận là 30 vạn đại quân vẫn là 300 vạn đại quân cũng đều là ngăn không được bọn hắn. Mà đây cũng là hai người lo nghĩ chỗ. Đối phó bọn hắn, ta tự có biện pháp của ta. Nếu như cần tránh bọn hắn phong mang, nay bản vương liền sẽ không tới nơi này, hai người các ngươi yên tâm là được. Nói, Càn Vương nhếch miệng lên một vẻ tự tin ý cười. Hắn ánh mắt bệ nghệ, dường như ẩn chứa thiên địa vạn vật, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vâng. Nghe được Càn Vương tự tin như vậy ngữ khí, hai tên tiết độ sứ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, luôn mồm xưng vâng. Cùng lúc đó, hoàn thành. Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung bên trong, cơ thải nguyệt người khoác long bào, khí định thần nhàn. Nàng ngồi ngay ngắn ở chính mình hoàng kim bàn trước, vẫn lạnh nhạt như cũ nâng bút, phê duyệt lấy trên bàn tấu chương. Dường như cái kia đã tới biên cảnh, đại quân tiếp cận 30 vạn đại quân cũng không tồn tại. cái kia bởi vì Càn Vương mà lên vô biên phong vân, cũng chưa ảnh hưởng đến nàng một dạng. Lâm Công Công, giúp ta thu đi. Cho đến đem trên bản tấu chương phê duyệt hoàn tất, Cơ Thải Nguyệt lúc này mới một bên vò cổ tay, một bên hướng Lâm Công Công nói ra. Nghe vậy, Lâm Công Công liền lên tiếng, lập tức từ phía sau cất bước, ôm đi trên bản tấu chương, lại đem một nhóm mới tấu chương ôm đến Cơ Thải Nguyệt trước mặt. Bất quá, lần này tại Cơ Thải Nguyệt phê duyệt trước đó, Lâm Công Công thì là dẫn đầu lên tiếng nói ra. Bệ hạ, Càn Vương đại quân tiếp cận, tất có hắn lực lượng. Ngài thì như vậy thở ơ, không hề làm gì sao? Nghe được Lâm Công Công, Cơ Thải Nguyệt cười nhạt một tiếng. Chấm không phải mệnh hạ tuyển đi thủ hoàng thành cổng thành sao? Chấm bị hoàng thúc này đã muốn nhìn hoàng thành loạn tượng. Cái kia chấm liền để hắn xem thật kỹ một chút, đây là chấm hoàng thành, cũng không phải hắn nói đến tính toán. Cơ Thải Nguyệt trong ngôn ngữ đều là tự tin bệ nghệ chi sắc, dường như chưa bao giờ đem Càn Vương để ở trong lòng đồng dạng. Bây giờ đại chu ngũ đại võ thần ba vị tại trong hoàng thành, mà Càn Vương vẫn còn dám phát binh. Theo ta thấy, mặt khác hai vị kia võ thần cũng đã bị lôi kéo đến Càn Vương dưới trướng. Bệ hạ, vẫn là không thể xem thường Càn Vương a. Lâm Công Công lại lần nữa lên tiếng, nói chính mình ý nghĩa. Nghe vậy, Cơ Thải Nguyệt thì lại là cười một tiếng. Lâm Công Công, ngươi cũng đã nói, ngũ đại võ thần thứ ba đều tại hoàng thành làm việc cho ta, cái kia đây cũng không phải là ưu thế tại ta sao? Chương 258, cẩn thận Giang Huyền. Trước bao táp. Chương 258, cẩn thận Giang Huyền. Trước bao táp. Nghe được Cơ Thải Nguyệt, Lâm Công Công không thể nín được cười cười. Hắn vốn là có lời muốn nói, nhưng gặp Cơ Thải Nguyệt bộ dáng này, cũng đem lời nuốt vào trong bụng, không có mở miệng. Mà lúc này, Cơ Thải Nguyệt cũng lên tiếng, đánh gãy Lâm Công Công suy nghĩ. Lâm Công Công, để ngươi chú ý trong triều bách quan, chú ý đến thế nào? Nghe được Cơ Thải Nguyệt hỏi cái này, Lâm Công Công đội vàng lộ ra mấy phần nghiêm mặt. Vậy hạ, theo điều tra của ta, trong triều trên dưới, từ nhị phẩm cho tới tiểu quan, cơ bản đều động tâm tư, muốn đem chính mình một số đồ vật chuyển di đến hoàng thành bên ngoài. Ta xem chừng, đại khái hai ngày này, bọn hắn thì sẽ có hành động. Lâm Công Công thấp giọng báo cáo, nói phát hiện của mình. Sớm tại Càn Vương phái binh vây quanh biên cảnh thời điểm, Cơ Thải Nguyệt liền hạ xuống đạo mệnh lệnh này, mà kết quả cũng như Cơ Thải Nguyệt dự đoán đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Nghe được Lâm Công Công, Cơ Thải Nguyệt nhất thời ánh mắt phát lạnh. Nàng tuy có đoán trước, nhưng lại không nghĩ tới tình thế lại nghiêm trọng đến như thế trình độ, thì liên nàng cũng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Tốt, tốt, thật đúng là chấm tốt thần tử. Ngày bình thường cũng đúng, vừa có chút gió thổi cỏ lay, ngược lại là so với ai khác đều phải kỉnh. Cho ta truyền lệnh hạ tuyển, cần phải để chấn phủ ti đem cửa cho chấm bảo vệ tốt. Cơ Thải Nguyệt trong tiếng nói hiện ra lạnh lẽo chi ý. Nắm quyền 50 năm, đại chu hoàng triều tại nàng dẫn dắt dưới, không nói đạt tới cường thịnh thời kỳ, tối thiểu cũng đều phát triển không ngừng. Bây giờ những thứ này thần tử như thế tiến hành, có thể nói là đối nàng không tín nhiệm, không đồng ý nàng tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Vâng. Lâm Công Công lên tiếng, lúc này lui về phía sau, tiến đến lan truyền Cơ Thải Nguyệt chỉ lệnh. Thật lâu về sau, Cơ Thải Nguyệt lúc này mới hừ một tiếng. Hoàng thúc, nếu là ngươi trông cậy vào một chiêu này châm ngòi ly gián, thì vọng tưởng đem ta phá tan. Vậy coi như đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Ta thế nhưng là danh chính ngôn thuận kế thừa nhân tuyển, đồng thời cũng là hai vị kia chỗ tán thành người a. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Thải Nguyệt ánh mắt giằng giặc, ánh mắt thâm thúy bên trong nở rộ một đạo tinh quang sáng ngời. Cùng lúc đó, lễ bộ thượng thư phủ, tất cả an bài xong sao? Nhìn lấy chính mình tâm phúc, lễ bộ thượng thư Tần Học ngọn núi túc trọng hỏi. Yên tâm đi, lao ra, tất cả an bài xong, nên đánh điểm ta đều đánh giờ rồi, mà lại lần này phái ra đều là trong nhà âm thầm tinh nhuệ, tuyệt đối đem sự tình làm đến thật xinh đẹp. Nghe được tâm phúc như thế chắc chắn ngữ khí, Tần Học ngọn núi cũng mới nhẹ gật đầu. Hắn làm đại chu hoàng triều chính nhị phẩm quan biên, sau lưng Tần gia tại đại chu hoàng triều bên trong cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Những năm gần đây tại đại chu hoàng triều bên trong cũng cầm giữ không ít chuyện vụ, nơi dựa dẫm không có gì ngoài Tần gia lực lượng bên ngoài, chính là những cái kia nắm giữ từng kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự vụ. Những thứ này mới là Tần gia nội tình, cũng là mệnh căn từ chỗ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, những cái này đồ vật đều muốn bảo vệ cẩn thận. Bây giờ Càn Vương khí thế hung hung, ai cũng không biết chiến hỏa cuối cùng có thể hay không tác động đến tự thân. Nhưng lấy Tần gia nội tình, tất nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho nên, cho dù Cơ Thải Nguyệt bây giờ đã hạ lệnh phong tỏa hoàn thành, bọn hắn cũng vẫn cần đánh cược một lần. Cha, thật có nhất định yếu tố đến như vậy phải không? Càn Vương chỉ là phái binh vây quanh biên cảnh, còn không có đụng tới hoàng thành đây. Đây có phải hay không là có chút quá gấp chút? Mà nghe hai người đối thoại, một bên Tần Phong ngăn không được lên tiếng. Chỉ bất quá, không đợi hắn nói xong, liền nghe Tần Học ngọn núi nói một tiếng. Thật theo lời ngươi nói làm như vậy, cái kia có thể đã muộn. Ta để ngươi qua đây, là để ngươi qua đây nghe, không phải để ngươi qua tay múa chân. Ngươi nghe, học là được. Gặp Tần Học ngọn núi như thế không chút lưu tình quá lớn. Tuy nói Tâm Phúc cũng là người một nhà, nhưng Tần Phong sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Bất quá, hắn cũng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, lên tiếng. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn không được nói. Cha, lần này trông coi hoàng thành sự vụ, giao cho trấn phủ thi. Trong đó có từng người vì Giang Huyền thiên hộ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Tần Phong nghĩ đến Giang Huyền tại Thiên Tiêu Hiến thời phấn khích biểu hiện, cái kia hình ảnh, hắn cho tới nay vẫn là vô cùng khó quên. Bởi vậy, không khỏi hướng Tần Học ngọn núi để một tiếng. Ta cẩn thận hắn. Một cái tiểu tiểu thiên hộ, có cái gì đáng giá phòng bị? Đại nhân sự việc, các ngươi tiểu hải tử thì chả là thiếu quản, nghe nhiều nhiều làm liền là. Nghe được Tần Phong, Tần Học ngọn núi không có chút nào lọt vào tai. ngược lại một mặt ghét bỏ khoát tay áo, ra hiệu hắn đi nhanh lên, không nên quấy rầy chính mình. Thấy thế, Thần Phong chỉ có thể thở dài. Tần Học ngọn núi tính khí hắn cũng rõ ràng, mềm không được cứng không xong, người nào mà nói cũng nghe không lọt. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng chuyến này hết thảy thuận lợi. Mà cho đến Tần Phong đi xa, tên kia Tâm Phúc cũng mới mở miệng nói: "Đại nhân, ngài trước bất giận. Công tử hắn cũng là vì chúng ta cân nhắc, đây cao hơn mới là. Chúng ta..." Tâm Phúc còn chưa có nói xong, liền bị Tần Học ngọn núi phất tay, không kiên nhẫn đánh gãy: "Đi làm tốt ngươi sự tình là được, khác không cần ngươi quản." Gặp Tần Học ngọn núi bộ dáng này, Tâm Phúc cũng trong nháy mắt đã ngừng lại tiếng. Ứng tiếng là về sau, liền rời khỏi nơi này. Không bao lâu, đêm dài. "Đến chúng ta hai cái, đi thôi." Đông Nam thành cửa nơi ở tạm thời. Đến giờ về sau, Tiết Tuyết ngưng hô lên Giang Huyền. Hai người đi ra trụ sở ẩn nấp đại trận phạm vi bao phủ, đi vào cửa thành phía trên. Cùng trước kia phụ trách theo dõi người giao tiếp đồng dạng, liền hào hào triển khai thần thức, đem chung quanh bao phủ, bảo đảm liền một con muỗi đều không thể bay ra bọn hắn cảm ứng. Mà cái này cũng là bọn hắn trong khoảng thời gian này thường ngày. Một ngày này thường đã kéo dài một tuần nhiều thời gian. Khoảng cách Càn Vương đại quân tiếp cận cũng đã qua không sai biệt lắm hai tuần. Thiết Thiên Hộ, ngươi nói, thật sẽ có người bước lên nếu không nghĩ, muốn làm trái cấm lệnh, mạnh mẽ xông tới cổng thành sao? Giang Huyền hướng Tiết Tuyết ngưng hỏi ra nghi ngờ của mình. Trấn thủ Đông Nam đại môn nhiều ngày như vậy, đừng nói một bóng người, thì liền một con chim, hắn đều không gặp có thể bay qua cổng thành. Trong thành hết thệ thì càng là an tĩnh. Cùng cấm lệnh cùng nhau ban bố, còn có nữ đế cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh. Cái này cũng dẫn đến, bây giờ ban đêm, từng nhà đều có đầu rút cổ vu ra trong môn phái. Để nguy nga phồn hoa hoàn thành, đều thêm vào một vệ quận cũ kẽ. Cái này khó tránh khỏi để Giang Huyền có chỗ không thoải mái. Nghe được Giang Huyền, Tiết Tuyết ngưng chỉ là cười cười. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Chờ đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết. Bây giờ, bất quá chỉ là đêm trước cơn bão. Đêm trước cơn bão? Nghiêm trọng đến thế sao? Nghe được Tiết Tuyết ngưng như thế hình dung, Giang Huyền không khỏi có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, càng nhiều chính là hoài nghi. Mà cũng ngay lúc này, cách đó không xa, một cỗ đốt cháy khét vị đạo đột nhiên chuyển đến. Tiết Tuyết ngưng cùng Giang Huyền làm thất giai tông sư, khiếu giác vô cùng nhạy bén. Người được trong nháy mắt, liền hướng về vị đạo chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một trận trùng thiên hỏa quang giấy lên. Chương 259, hỗn loạn hoàn thành. Đột phá thất giai bắt trọng. Chương 259, hỗn loạn hoàn thành. Đột phá thất giai bắt trọng. Mảnh này hỏa quang đến từ một tòa cháy hừng hực phủ đệ. Tại Tiết Tuyết ngưng cùng Giang Huyền chú ý tới thời điểm, hỏa thế đã cực lớn. Hừng hực liệt hỏa bên trong, có thể thấy rõ ràng dần dần mục nát phủ đệ. Cùng cái kia dọc theo diễm hỏa dương lên, không ngừng tràn ngập ra khói lửa. Cháy rồi. Đây là có chuyện gì? Giang Huyền sợ ngây người cái cằm, tràn đầy ngạc nhiên. Cháy loại này sự tình, thả ở kiếp trước cũng không tính hiếm thấy. Nhưng tại loại này thiên khí, rõ ràng có thể bài trừ tự nhiên bốc cháy khả năng. Huống chi, hỏa thế một chút thì thiêu đến to lớn như thế. Bình thường tự nhiên bốc cháy lời nói, làm sao có thể sẽ là như vậy? Không thích hợp, 10 phân có 9 phần không thích hợp. Giang Huyền cơ hồ là trong nháy mắt thì ở trong lòng kết luận, không cần quá gấp, sẽ có chuyên gia đi xử lý. Tiết Tuyết ngưng nhìn mấy lần, lập tức liền thu hồi ánh mắt, đối Giang Huyền từ tốn nói: "Quả thật đúng là không sai." Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong bóng tối thì có thật nhiều đạo thân ảnh lướt đi, hướng về cái kia thiêu đốt phủ đệ mà đi. Mỗi một đạo thân ảnh đều là người khoác ngân giáp, cho dù ở trong màn đêm, cũng thỉnh thoảng lóe ra chói mắt sắc thái, tỏ rõ lấy bọn hắn tồn tại. Phụ trách thủ vệ hoàng thành cấm vệ quân sao? Nhận ra lai lịch của những người này, Giang Huyền tự lẩm bẩm một tiếng: "Hai bạn cấm vệ quân, nói đúng ra là vì thủ vệ hoàng cung mà thiết lập. Chỉ bất quá, bây giờ cơ thải nguyệt ban bố cấm lệnh, lấy hoàng thành bên trong binh sĩ số lượng, vậy dĩ nhiên là bận không qua nổi. Sau đó, cũng theo cấm vệ quân bên trong điều một bộ phận. Những cấm vệ quân này có thể bị chọn nhập thủ vệ hoàng cung, thực lực tự cũng không bình thường. Cơ bản mỗi một vị đều là ngũ giai võ giả cấp bậc tồn tại. Cho nên, chẳng được bao lâu, cái kia trùng thiên hỏa quang liền đã tiêu tan che giấu trong bóng đêm. Nhưng cùng lúc đó, tòa kia cao lớn nguy nga phủ đệ cũng biến thành không còn tồn tại. Mà những cái kia giải trừ hỏa tập cấm vệ quân, nhưng lại không gấp rời đi nơi này. Bọn hắn đầu tiên là tụ tại phủ đệ kia chung quanh, giống như là trao đổi một trận. Lập tức mới tứ tán rời đi, bay hướng phương hướng khác nhau, kết bè kết đội. Xem ra, giống như là đi tìm hậu trường phóng hỏa người. Giang Huyền không khó đoán ra ý đồ của bọn hắn. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn phía Tiết Tuyết Ngưng. Tự hỏa quang nhấp nhoáng một khắc này, sắc mặt của nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt, dường như đối với hiện tại cái này một màn sớm có đoán trước. Bởi vậy, Giang Huyền không khỏi hỏi: "Tiết Thiên Hộ, ngươi đã sớm dự liệu được cái này một màn sao?" Nghe nói lời ấy, Tiết Tuyết Ngưng lắc đầu: "Không phải đoán trước. Đây bất quá là nghe nhìn lẫn lộn một số phương pháp. Vì quá nhiều phán đoán của chúng ta, cho nên chế tạo những thứ này hỗn loạn. Chỉ cần ý tốt chính mình tình huống là được." Tiết Tuyết Ngưng lạnh nhạt nói lấy, biểu lộ không có gì thay đổi. Mà Giang Huyền lại là nghe được trong lòng siết chặt. Nhìn một chút cách đó không xa bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn phế tích, lại nhìn mắt Tiết Tuyết Ngưng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cấm lệnh cũng là cấm lệnh. Nữ đế pháp chỉ, không có người có lá gan kia chống lại. Có thể hiện tại xem ra, hắn tựa hồ nghĩ sai. Loại này tình huống, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều. Ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Có điều, chúng ta một mực làm tốt bổn phận của chúng ta chính là cái khác, từ cấm vệ quân những người kia đi xử lý. Nhìn lấy Giang Huyền biểu lộ, Tiết Tuyết Ngưng tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì, sau đó để điểm vài câu. Sau khi nói xong, cũng liền không tiếp tục để ý, mà Giang Huyền thì là thở nhẹ ra mấy hơi thở, rất nhanh bình phục xuống tới. Đúng như là Tiết Tuyết Ngưng nói, hắn làm tốt bản phận chính là, có người mạnh mẽ xuống tới, hắn thì cản. Lấy hắn bây giờ thất giai thất trọng thực lực, đồng dạng tông sư, không phải là hắn đối thủ. Nếu là gặp phải bát giai đại tông sư hàng ngũ, loại kia thực lực cũng không phải hắn có thể đối phó. Tự nhiên muốn giao cho Hạ Tuyền chờ bát giai đại tông sư đến xử lý. Đến mức cái này trong hoàng thành ám lưu dũng, thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vừa nghĩ như thế, Giang Huyền suy nghĩ cũng là rõ ràng rất nhiều. Mấy ngày sau đó, thì lại như Tiết Tuyết Ngưng nói tới, hoàng thành cơ hội loạn tác hỗn loạn. Đêm hôm đó phóng hỏa án, dường như đốt lên một cái dẫn tử một dạng, để các loại sự kiện theo trong hoàng thành bừng lên. Án giết người, cướp bóc án, hiếp đáp án, mỗi một phút mỗi một giây đều có các loại sự kiện tại trong hoàng thành trình diễn, nào đến lòng người bàng hoàng. Mà tại lễ bộ thượng thư phụ bên trong, chuyện gì xảy ra? Ta để ngươi gây ra hỗn loạn, thế nhưng không có để ngươi náo ra như thế đại động tĩnh đến a. Tân Học Ngọn Núi nhìn chằm chằm chính mình tâm phúc, sắc mặt có phần không bình tĩnh. Giống nhau những ngày thời gian hoàng thành động tĩnh, hiện tại thậm chí thì liền ban ngày đều có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm hoảng sợ. Cái này mặc dù là hắn muốn nhìn đến, nhưng lại có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, lệnh hắn không thể không có chút hoảng hốt. Dù sao, náo ra một điểm hỗn loạn, có lợi cho hắn đục nước béo cỏ. Có thể náo ra đại loạn đến, hậu quả hắn có thể chưa hẳn nhận gánh chịu nổi. Tân Học Ngọn Núi minh bạch đạo lý, Tâm Phúc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, bận điệu giải thích nói: "Đại nhân, đây cũng không phải là ta bản ý a. Ta đoán chừng, chúng ta là cùng những người khác tông xe." "Tông xe?" Nghe nói lời ấy, Tân Học Ngọn Núi ánh mắt không khỏi biến đến sâu xa. Hoàn thành bên trong thế lực, xa không chỉ đám bọn hắn Tần gia. Cùng bọn hắn có một dạng nhu cầu, còn có rất nhiều. Hiện tại loại này tình huống, hiển nhiên là các nhà đều muốn chế tạo tình huống, đục nước méo cỏ. Nhưng cùng nhau xuất thủ phía dưới, tình huống quá mức. Sau đó tạo thành hiện tại tình huống như vậy, bọn hắn còn bao lâu hành động? Việc đã đến nước này, đã không cho Tần Học Ngọn Núi suy nghĩ quá nhiều. Hắn nhìn Tâm Phúc liếc một chút, hướng hắn xác nhận nói: "Ám tuyến xác nhận nhiệm vụ về sau, bên này liền đã không liên lạc được. Hành động thời gian, cần phải ngay tại sau 2 tuần." "Sau 2 tuần?" Nghe Tâm Phúc, Tần Học Ngọn Núi khẽ nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Chấp hành lần này nhiệm vụ ám tuyến, thân phận đều muốn tuyệt đối sạch sẽ, không thể bị tra được cùng hắn có liên quan. Bởi vậy, muốn làm ra cái gì cải biến cũng bất lực. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có sở sở cầu nguyện, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. 2 tuần thời gian, thoáng qua tức thì. Đông Nam cửa nơi ở tạm thời. Giang Huyền xếp bằng ở gần linh trận pháp bên trong. Mới tinh hệ thống nhắc nhở, phù hiện ở trước mắt của hắn. Cô ảnh Hàn Chỉ đã đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến thất giai bắt trọng. Nương theo một cỗ to lớn võ học ký ức tràn vào não hải. Giang Huyền tiên linh chỗ thần thức, nhất thời lại đưa tới một trận tăng gọn. Cái kia đã như là sông dài đồng dạng kinh khủng thần thức, lại sinh ra chất biến, muốn hóa thành như giang hà một dạng tồn tại. Thậm chí có thể dùng mãnh liệt quần quật để hình dung. Hắn thể nội kinh khí cũng nên đón một trận mới chất biến. Một cỗ giận người thanh âm từ trong phát ra. Đó là thể nội kinh khí đã bị áp xúc đến một cái cực hạn trình độ, áp không thể áp, cho nên mới dẫn động ấn tượng. Theo kinh khí áp xúc tiến hành, hắn toàn thân lỗ chân lông cũng tại vào thời khắc này đột nhiên mở rộng, khao khát thôn phệ lấy bốn phía thiên địa linh khí. Cái này một to lớn ba động, nhất thời kinh động đến trận pháp bên trong cái khác người.